Chương 1147, Hỗn Độn Tiên Tôn tìm kiếm hợp tác. Đêm trắng quyết định 2, chương 1147, Hỗn Độn Tiên Tôn tìm kiếm hợp tác. Đêm trắng quyết định 2, Tiết Phủ Phong khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói rằng, có ngọc giản này bên trong tin tức, chúng ta đối tiên giới hiểu rõ liền càng xâm nhập thêm, nghị cách cứu viện kế hoạch cũng có thể chế định đến càng thêm chu toàn. Ít ra, chúng ta có thể tránh đi một chút không cần thiết nguy hiểm. Khổng Phương cũng bu lại, vội vàng hỏi, vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Huyền Trần theo chỗ ngực lấy ra một cái ngọc bội, đem nó đưa tới Khổng Phương đám người trước mặt, nói khẽ, các ngươi đừng quá mức vội vàng sao động, nếu là tiên giới cái gọi là cựu cựu tiên chủ cùng nhau tiến vào hỗn độn giới, dù là bản tiên tôn cũng muốn chết, cho nên kế hoạch muốn từng bước một đến. Các ngươi trước đem cái này mai ngọc bội giao cho Nhiễm Thu, hắn thấy được, tự nhiên sẽ có hành động. Đám người nghe vậy, ánh mắt toàn bộ tập trung ở ngọc bội phía trên, chỉ thấy ngọc bội kia màu sắc ôn nhuận, toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, mặt ngoài điêu khắc phức tạp mà xinh đẹp tinh xảo đường vân, chỉ là ngọc bội tán phát khí tức, tràn đầy tử khí, tựa như là theo người chết trong tay vừa mới lấy ra đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Khổng Phương tiếp nhận ngọc bội, quan sát tỉ mỉ một phen, trong ánh mắt nghi hoặc càng lớn, bởi vì hắn theo trong ngọc bội cảm giác được rất nhiều khí tức, hỗn độn chi khí, tài hoa, ma khí, thậm chí còn có tiên khí. Huyền Trần tiên tôn, ngọc bội kia ra sao lai lịch? Huyền Trần có chút nheo mắt lại, trên mặt hiện ra một vẻ khó mà nắm lấy vẻ mặt, chậm rãi nói rằng, ngọc bội kia lai lịch bất phàm, chủ nhân của nó càng là bất phàm người, ngọc bội kia theo hắn chủ nhân từng nhường vô số sinh mệnh vỡ lạc, máu tươi nhuộm dần, mới khiến cho nó lây dính nồng đậm như vậy tử khí. Nhiễm Thu cùng ngọc bội kia ở giữa có một đoạn không muốn người biết nguồn gốc, hắn nhìn thấy ngọc bội, chắc chắn minh bạch hàm nghĩa trong đó, cũng tất nhiên sẽ có hành động. Huyền Trần liền xoay người, lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói, nói cho Nhiễm Thu, bản tiên tôn biết tất cả mọi chuyện, hắn không gạt được lão phu. Dứt lời, Huyền Trần thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Khổng Phương bọn người đứng chết chân tại chỗ. Khổng Phương nhìn qua cái này mai ngọc bội, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đã đối Huyền Trần cái kia thần bí khó dò lời nói cảm thấy hoang mang, lại đối thế cuộc trước mắt tràn đầy lo lắng. Trong sàng nhìn qua Huyền Trần biến mất phương hướng, chau mày, tự lẩm bẩm, cái này Huyền Trần tiền tôn làm việc thật sự là cổ quái, phu tử, chúng ta thật sự có thể tin tưởng hắn sao? Xua hồ nuốt sói, cuối cùng sẽ phản phệ bản thân, nhưng chúng ta đã không có cái khác biện pháp tốt hơn. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Dạ đứng người lên, hướng về Khổng Phương bọn người chậm rãi đi tới, đây hết thảy đều bởi vì chúng ta thật sự là quá yếu, mong muốn cải biến, chỉ có thành tựu thánh nhân chi cảnh, chúng ta mới có đàm phán tư cách. Còn mời Khổng Phương lão tiên sinh là Bạch Dạ mở ra Bách Gia Điện, này vừa đi, không phá thánh nhân chi cảnh, Bạch Dạ đoạn không quay đầu lại. Bạch Dạ thanh âm như kim thạch rơi xuống đất, tại vạn thư các bên trong kích thích tầng tầng hồi âm. Đầu ngón tay của hắn thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, huyết châu theo đường vân uốn lượn mà xuống, lại không hề hay biết. Khổng Phương, cùng ở đây đông đảo quan chủ đều đem ánh mắt chuyển đến Bạch Dạ trên thân, trong lòng bọn họ đều hiểu, bây giờ Thiên Nguyên đại lục, một cái duy nhất chân chính có thể đánh vỡ văn đạo gông cùm xiềng xích, đột phá thánh nhân chi cảnh, từ đó phá cục người, chỉ có Bạch Dạ. Thánh vân bí cảnh, ngày xưa chính là Khổng Thánh cùng người khác thánh dùng cho lịch luyện thần thánh chi địa, cũng là chúng thánh năm đó kịch liệt tiến hành đại đạo chi tranh nơi trốn. Trong đó tràn ngập vô số không biết phong hiểm cùng nguy cơ, tuyệt không phải tùy tiện có thể xông chi địa. Khổng Phương trong ánh mắt đan xen sầu lo cùng mong đợi, nhìn về phía Bạch Dạ, ngựa khí ngưng trọng nói rằng, từ văn đạo đoạn tuyệt đến nay, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vô số văn nhân tại bí cảnh bên trong vẫn lạc, chúng ta lúc này mới đem nó phong ấn. Ngươi thật là suy nghĩ kỹ càng sao? Chương 1148, Thiên Nguyên giới cùng Tiên giới thế cục, 1, chương 1148, Thiên Nguyên giới cùng Tiên giới thế cục, 1. Bạch Dạ nghe vậy, ánh mắt kiên định cùng Khổng Phương đối mặt, không chút do dự, trầm giọng nói, Khổng lão tiên sinh, ta tâm ý đã quyết. Văn đạo đoạn tuyệt, đại lục gặp nạn, nếu ta lùi bước, người nào có thể giải cái này khốn cục? Những cái kia vẫn lạc tiền bối, bọn hắn chí khí chưa đủ, ta nguyện lấy một thân chi lực tiếp nhận. Sinh tử sự tình, tại quyết định đạp vào con đường này lúc, liền đã quên sạch sành sanh. Dứt lời, Bạch Dạ có chút không người, lần nữa khẩn cầu, mong rằng Khổng Phương lão tiên sinh thành toàn. Khổng Phương nhìn chăm chú Bạch Dạ, thật lâu, chậm rãi đưa tay, từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài cổ xưa. Trên lệnh bài, khắc đầy phù văn thần bí, tản ra yếu ớt nhưng lại trang trọng quan mang. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài, dường như đang nhớ lại trước kia tuyết nguyệt, sau đó đem lệnh bài đưa cho Bạch Dạ, nói, đây là mở ra thánh vân bí cảnh mấu chốt lệnh bài, nắm lệnh này, ngươi có thể vào bí cảnh hạch tâm chi địa. Chỉ là Khổng Phương dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, tiếp tục nói, bí cảnh bên trong, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, có khi một ngày, ngoại giới đã qua mấy năm. Lại bên trong nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, không chỉ có không biết kinh khủng dị thú, còn có năm đó chúng thánh lưu lại cấm chế cường đại, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi, hắn năm đó đã từng bước vào qua thánh vân bí cảnh, biết được trong đó chỗ kinh khủng. Khi đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, cùng mấy vị cùng chung chí hướng bạn bè cùng nhau tiến vào, vốn cho rằng có thể ở trong đó có chỗ thu hoạch, thành tựu một phen đại nghiệp. Nhưng mà, hiện thực lại như là một cái trọng truy, hung hăng đánh nát bọn hắn huyễn tưởng. Bọn hắn gặp quá nhiều vượt qua bọn hắn tưởng tượng tồn tại, nơi đó không chỉ có sẽ gặm ăn bản tâm thận sương mù, còn có du đãng tại dưới ánh tàn dương đỏ máu cổ chiến trường vong linh, nhất làm hắn khắc cốt minh tâm, là ngày nào trước tờ mở sáng bỗng nhiên sáng lên 72 ngôi sao, mỗi ngôi sao bên trong đều cầm tù lấy bọn hắn không cách nào trêu chọc tồn tại, làm tình quang chập chờn lúc toàn bộ bí cảnh pháp tắc đều sẽ tùy theo mà mèo. Bọn hắn chỉ ở thánh vẫn bí cảnh bên trong chờ đợi không đủ trăm ngày thời gian, liền chủ động chuyển tống rời đi bí cảnh. Ta cùng đứa nhỏ này cùng đi chứ, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nho gia quan chủ bên này, chỉ thấy Đạm Đài Quân Hoành đứng dậy, ta đã từng tại tuổi nhỏ thời điểm đặt chân qua thánh vẫn bí cảnh, thu hoạch rất nhiều, để cho ta là đứa nhỏ này chỉ đường, cũng coi là Thiên Nguyên Đại Lục tương lai ra một phần lực. Hơn nữa, ta đối bí cảnh bên trong vài chỗ cũng coi là quen biết, có lẽ có thể tránh thoát một chút nguy hiểm. Khổng Phương nhìn xem đệ tử của mình, ánh mắt lộ ra một chút do dự, dù sao Thánh Vận bí cảnh mức độ nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng, hắn không muốn lại để cho càng nhiều người mạo hiểm. Nhưng nghĩ tới Bạch Dạ lần này đi xác thực cần phải có người tương trợ, mà Đạm Đài Quân Hoành cũng có nhất định kinh nghiệm, liền khẽ gật đầu, đã như vậy, tất cả còn cần chú ý cẩn thận. Khổng Phương tiên sinh, ta cũng nghĩ cùng nhau đi tới Thánh Vận bí cảnh. Trọng Sảng tiến lên một bước, đối Khổng Phương chắp tay nói, Trọng Sảng tự biết tư chất kém xa người khác, nhưng vì cứu thúc bá cao tổ, là hiểu Thiên Nguyên Đại Lục chi khốn cùng, nguyện tận một phần sức mọn. Lại ta cùng Bạch Dạ cũng coi là quen biết, giữa lẫn nhau có thể có cái phối hợp, mong rằng tiền sinh đáp ứng. Khổng Phương nhìn xem Trọng Sảng, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn biết rõ Trọng Sảng tâm ý, cũng minh bạch Trọng Sảng đối cứu ra thuốc bá cao tổ đội vàng tâm tình, nhưng Thánh Vân bí cảnh nguy hiểm thật sự là khó mà đánh giá, lấy Trọng Sảng bây giờ 6 mây đại nho cảnh giới thực lực, vẫn là nguy hiểm chút. Trầm mặc một lát sau, Khổng Phương chậm rãi mở miệng, Trọng Sảng, ta minh bạch tâm tư của ngươi, có thể cái này Thánh Vân bí cảnh tuyệt không phải bình thường chi địa, trong đó hung hiểm dị thường, ngươi cho dù đi cũng có thể sẽ đứng trước nguy hiểm cực lớn, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Chương 1148, Thiên Nguyên giới cùng Tiên giới thế cục 2, chương 1148, Thiên Nguyên giới cùng Tiên giới thế cục 2, Trọng Sảng vẻ mặt kiên định, trong mắt không có sợ hãi chút nào, Khổng Phương tiên sinh, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu có thể cứu ra thuốc bá cao tổ, nếu có thể là đại lục ra một phần lực, cho dù bỏ mình, ta cũng không oán không hối. Một bên Tiết Phủ Phong khẽ gật đầu, nói, Khổng Phương, Trọng Sảng một mảnh chân thành chi tâm, huống hồ thêm một người cũng nhiều một phần lực lượng. Hắn mặc dù tu vi có chút không đủ, nhưng hắn hóa tự quyết đã tới đệ tam cảnh, hóa tự quyết chi năng ở đằng kia bí cảnh bên trong có lẽ có thể có tác dụng lớn. Khổng Phương, ngươi liền đáp ứng đi. Tiết Phủ Phong nhìn xem Khổng Phương, trong ánh mắt mang theo một tia mong đợi. Khổng Phương khẽ nhíu mày, suy tư một lát, cuối cùng vẫn khẽ thở dài một cái, nhẹ gật đầu, mà thôi, Trọng Sảng, ngươi nếu như thế kiên trì, ta liền đồng ý ngươi đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào bí cảnh sau, tất cả hành động nghe chỉ huy, nhất định không thể tự tiện hành động. Như gặp phải nguy hiểm, bảo mệnh quan trọng, không thể bệnh mạnh, lập tức thôi động lệnh bài, trở về thiên quan. Trọng Sảng đại hỉ, vội vàng chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Khổng Phương tiên sinh thành toàn, Trọng Sảng định nhớ kỹ tiên sinh dạy bảo, tuyệt không dám làm trái. Các ngươi thu thập một chút ta, ngày mai lão phu sẽ đích thân cho các ngươi mở ra bí cảnh. Khổng Phương khoát tay áo, ra hiệu ba người rời đi, sau đó hắn nhìn về phía ở đây đông đảo quan chủ, nói, mặc dù lão phu cùng Hỗn Độn Tiên Tôn đạt thành hợp tác, nhưng chúng ta vẫn không thể buông lòng cảnh giác, thiên quan tất cả như trước, không thể lãnh đạm làm việc. Tiên giới, chư thiên tinh đấu đại trận, người nguyên giới bên trong, chư tử bách gia điện các nhà điện chủ đều đã tụ tập tại Khổng Thánh học đường nghị sự đại điện bên trong. Lúc này khoảng cách Khổng Thánh chém giết Tham Tham Ăn đã qua 15 ngày, Khổng Thánh nguyên bản tiêu hao thánh khí cũng tại trong thời gian nửa tháng này dần dần khôi phục. Hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt quét mắt chư vị điện chủ. Chư vị những ngày qua vất vả, ta đã theo nhan về nơi đó nghe nói, tiên giới đoạ tiên tộc nhóm đã bị chư vị đuổi vào Trần Huyền kiếm vực, tiên giới đa số du đãng hắc ám sinh vật cùng hắc ám đoạ tiên đô đã bị chư vị dọn dẹp 7-8 phần. Binh gia Tôn Thánh đứng dậy, ôn quyền hành lễ, cất cao giọng nói, những cái kia hắc ám sinh vật cùng đoạ tiên, làm hại tiên giới, chúng ta tự nhiên trừ chi cho thông khoái. Lời tuy như thế, có thể lần này hành động cũng không phải chuyện dễ. Khổng Thánh khẽ gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng, nghe nói tại thanh lý quá trình bên trong, chư vị cũng tao ngộ không ít nguy hiểm, nhưng có điện chủ hoặc đệ tử thụ thương. Mặc ra điện chủ khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia lo âu, lần hành động này tuy có hiệu quả, nhưng cũng không ít đệ tử bị thương nhẹ, bất quá cũng không lo ngại. Chỉ là kia hắc ám đoạ tiên thực lực không thể khinh thường, nhất là trong đó mấy vị đoạ tiên thủ lĩnh, thi triển hắc ám pháp thuật cực kỳ quỷ dị, để cho ta chờ có chút khó giải quyết. Không tệ, những cái kia hắc ám pháp thuật hoàn toàn chính xác tà môn. Pháp gia điện chủ tiếp lời nói, có mấy vị đệ tử vô ý chúng hắc ám nguyên rủa, nếu không phải kịp thời đạt được y gia cứu chữa, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ bọn họ cũng biết xa đoạn. Khổng Thánh vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nhíu mày, xem ra cái này hắc ám đoạ tiên so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phiền toái. Bất quá, thế lực của bọn hắn đã bị suy yếu, trong ngắn hạn hẳn là không cách nào lại nhấc lên quá lớn sóng gió. Nhưng chúng ta vẫn không thể phớt lờ, cần tăng cường đề phòng. Có một số việc, lão phu cần cùng chư vị thương thảo một chút. Khổng Thánh đem bọn hắn tiến về quy khư chi địa gặp phải quy khư chuyển toàn bộ cáo chi cho ở đây chư thánh. Khi bọn hắn biết được bọn hắn đối mặt quy khư, chỉ là quy khư chém xuống tam trọng tân lúc, sắc mặt đều biến rất là khó coi. Nhất làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được, là biết được bọn hắn nếu là thật sự chém giết tam trọng sau lưng, quy khư liền sẽ đột phá gông cùng xiềng xích, sẽ trực tiếp đột phá trời xanh chi cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ, toàn bộ tiên giới sinh tử cũng sẽ ở quy khư một ý niệm. Chương 1149, âm dương chi cục, phá cục phương pháp 1. Chương 1149, âm dương chi cục, phá cục phương pháp 1. Cái này quy khư là đem chúng ta tất cả mọi người xem như là hắn đột phá công cụ sao? Binh gia Tôn Thánh trợn mắt tròn xoe, một quyền nặng nề mà nện ở bên cạnh trên bàn đá, ba một tiếng, bàn đá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, đá vụn rời ra. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức tới sự thất thố của mình, lòng bàn tay thánh khí của quận, vỡ vụn bàn đá khôi phục nguyên dạng. Ở đây chúng thánh thấy thế, cũng không có quá nhiều lời nói, bọn họ cũng đều biết, Tôn Thánh ngày thường cũng không phải là như vậy xúc động người, hắn sở dĩ hôm nay thất thố, là bởi vì binh gia tổn thất nghiêm trọng nhất. Tuyệt đại đa số về sau gia nhập chư tử bách gia phi thăng người, cơ hồ đều gia nhập binh gia, từ Tôn Thánh dẫn đầu bọn hắn chống cự tiên giới Hắc Ám thế lực xâm nhập. Tại cùng Hắc Ám đọa tiên chiến đấu bên trong, binh gia đệ tử thương vong thảm trọng, Tôn Thánh trong lòng muốn là đè nén vô tận lửa giận cùng bi thống, bây giờ lại phải biết quy khư hiểm ác như vậy âm u, trong lúc nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, cũng là tình có thể hiểu. Nông gia điện chủ sắc mặt âm trầm, tay vuốt trùng râu, trong mắt tràn đầy sầu lo, quy khư cái loại này tồn tại, tâm tư quỷ quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn, vì đột phá gông cùng xiềng xích, vô cùng có khả năng thiết hạ như thế âm u, cho chúng ta chi thủ đạt thành mục đích của hắn. Nhưng chúng ta nếu không chém giết cái này tam trọng thần, quy khư cố này lực lượng phân thân tại tiên giới du đãng, cũng biết cho chúng ta mang đến vô tận phiền toái. Mặc Thánh khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, đây quả thực là lựa chọn lưỡng nan, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Âm Dương chi cục, cái này quy khư cũng là thú vị người. Mọi người ở đây lo lắng lúc, một đạo như có như không thanh âm, như một sợi u phong giống như tại trong đại điện lượn lờ truyền ra. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người thân mang ngôi sao màu tím trường bảo, kia trường bảo bên trên bức tranh các vì sao chiếu sáng rạng rỡ, hình như có thần bí quang mang tại trong đó lấp lóe sáng tắt, dường như đem vô tận vũ trụ huyền bí đều áp xúc tại một phương này vải vóc phía trên. Hắn chính là Âm Dương gia điện chủ Châu Thánh Châu Diễn, hắn giờ phút này, hai tay thả lỏng phía sau, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt thâm thúy đến dường như ưu đầm, dường như chỉ cần nhìn chăm chú một cái, liền có thể nhìn thấu thế gian tất cả âm dương biến huyễn. Thú vị, uy khư thiết hạ như vậy ác độc đến cực điểm âm u, đem toàn bộ thế giới cân bằng đặt lảo đảo muốn ngã hiểm cảnh, đến tột cùng có gì thú vị chỗ? Binh gia Tôn Thánh mày rậm nhíu chặt, trên mặt viết đầy không vui, vừa mới bởi vì phẫn nộ mà thất thố hắn, giờ phút này nội tâm vẫn bị lửa giận cùng bi thống chỗ tràn ngập, thực sự khó có thể lý giải được Âm Dương gia điện chủ lại sẽ dùng thú vị hai chữ đến đánh giá quy khư việc đã làm. Âm Dương chi cục, bất luận là âm dương, vào cuộc người đều là chết. Nhưng thế gian này, âm dương lưu chuyển, vật cực tất phản, quy khư nhìn như bố trí xuống từ cục, kỳ thực cũng lưu lại sinh cơ. Âm Dương gia điện chủ Châu Diễn có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt dường như xuyên thấu cái này nghị sự đại điện, nhìn phía kia xa xôi mà không biết hư không, ngựa khí không nhanh không chậm, lại mang theo một loại để cho người ta không tự chủ được mong muốn lắng nghe ma lực. Binh gia Tôn Thánh nghe nói lời ấy, nguyên bản nhíu chặt lông mày càng nhíu chặt mày mấy phần, trên mặt lộ ra một tia hoang mang chi sắc, bất quá vừa mới còn cháy hừng hực lửa giận cũng là thoáng lắng lại chút. Chương 1149, Âm Dương chi cục, phá cục phương pháp 2, chương 1149, Âm Dương chi cục, phá cục phương pháp 2, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, Châu Thánh, ngài lời này đến tuột cùng giải thích thế nào? Uy khư thực lực như thế cường hãn, bố trí xuống như vậy âm mưu, chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào làm? Khả năng tại cái này nhìn như không có chút nào đường ra tử cục bên trong tìm tới sinh cơ đâu. Châu Diễn nhẹ nhàng dạo bước, bảo bày theo gió khẽ nhúc đích, bước tranh các vì sao thời gian lập loè hình như có quỹ tích mà theo. Hắn có chút quay đầu, nhìn về phía Tôn Thánh, trong ánh mắt lộ ra nhìn rõ tất cả cơ trí. Tôn Thánh, ngươi nhìn thế gian này vạn vật, ngày đêm giao thế, bốn mùa luân hồi, đều là âm dương lưu chuyển chi tượng. Quy khư chém xuống tam trọng thân, cái này tam trọng thân đối với chúng ta mà nói là uy hiếp, là dương quy khư đột phá trời xanh chi cảnh, là âm nếu là chúng ta giải quyết tam trọng thân, âm dương liền sẽ mất cân bằng, hậu quả tự nhiên là chúng ta không thể tiếp nhận. Cho nên, chúng ta nên nằm chắc tốt ở trong đó phân tức, không đội ở chém giết tam trọng thân, cũng không để cho tùy ý làm vậy. Nhưng nếu là không chém giết tam trọng chi thân, tiên giới đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Khổng Thánh tở dài nói, vì sao nhất định phải chém giết? Châu Diễn có chút giơ lên lông mày, trong mắt lóe ra trí tuệ quả mang, khóe môi ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên, dường như đối Khổng Thánh sầu lo sớm có đón trước. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, tiếp tục nói, "Khổng Thánh, chúng ta lâm vào một cái tư duy hình thái. Chém giết cũng không phải là giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất, khống chế cùng ngăn được, có lẽ mới là phá cục mấu chốt." Dứt lời, Châu Diễn đứng chắc tay, chậm rãi đi đến đại điện phía trước cửa sổ, nhìn về phía kia bị mây mù lượn lờ chân trời, phản phất tại xuyên thấu qua cái này sương mù dày đặc, nhìn trộm quy khư tâm tư. Trời xanh chi cảnh, chính là quy khư không biết tu hành bao nhiêu năm vẫn chưa chân chính đạt tới vô thượng cảnh giới, dưới mắt thành tựu trời xanh chi cảnh cơ hội đang ở trước mắt, vì sao nó không chủ động chém tới ba thân, ngược lại tùy ý bọn chúng làm loạn, để chúng ta độc thủ. Châu Diễn những lời này, như là gạt mây thấy sương mù, nhường đám người nguyên bản mê mang suy nghĩ dần dần rõ ràng, vấn đề này bọn hắn xác thực không có suy nghĩ qua. Ý của ngươi là, quy khư cố ý không chém tới ba thân, cũng không phải là chính nó không muốn độc thủ, mà là hắn không thể. Nông gia điện chủ giật mình nói. Không sai, đúng là như thế. Châu Diễn cười cười, trong mắt lóe ra nhìn rõ tất cả quan mang, xoay người lại, mặt hướng đám người tiếp tục nói, uy khư thực lực sâu không lường được, nếu nó có thể không hề cố kỵ chém tới tam trọng thân từ đó đột phá tới trời xanh chi cảnh, như thế nào lại vẽ vời thêm chuyện, đem cái này tam trọng thân đặt ở tiên giới, dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý, không duyên cơ tăng thêm biến số. Ở trong đó tất nhiên tồn tại một loại nào đó hạn chế, khiến cho nó không cách nào tự hành kết thúc cái này tam trọng thân. Có lẽ là một loại nào đó cường đại quy tắc trói buộc, có lẽ là nó tự thân lực lượng nào đó loại cân bằng chế ước, lại có lẽ là những thứ chưa biết khác nhân tố. Nhưng có thể khẳng định là uy khư chính là hy vọng cho chúng ta chi thủ đánh vỡ loại này hạn chế, đặt thành nó đột phá mục đích. Châu Diễn vừa nói, một bên có chút dạo bước, bảo bày khinh động, kia bức tranh cấp vì sao cũng theo hắn dạo bước mà tại trường bảo thượng lưu động. Khổng Thánh chậm rãi đem lời nói nhận lấy, cho nên mong muốn biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, uy khư tam trọng thần đi thứ hai, giữ lại thứ nhất, âm dương chi cục cũng có thể phá bậy. Châu Diễn khỏe miệng bên trong giơ lên mỉm cười, không sai, mong muốn bài trừ âm dương cục, cần gắn bó âm dương hòa hợp, tại điều kiện tiên quyết, tận khả năng suy yếu âm dương tạo thành ảnh hưởng, đây cũng là phá cục phương pháp. Chương 1150, kế hoạch chia binh hai đường, tiến về Bùi Huyền kiếm vực. 1, chương 1150, kế hoạch chia binh hai đường, tiến về Bùi Huyền kiếm vực, một kế này mặc dù diệu, nhưng cũng khó mà thực hành. Binh gia Tôn Thánh khẽ nhíu mày, bước về phía trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói, kia Quy Khư Tam trọng thần, trừ bỏ thứ hai, dễ, lưu lại thứ nhất, khó. Hơi không cẩn thận, không chỉ có không cách nào đạt thành mục đích, còn có thể thu nhận Tam trọng thần toàn lực phản công, thậm chí kinh động Quy Khư, để nó sớm khai thác hành động. Tôn Thánh lo lắng tự nhiên không phải không có lý, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, chúng ta ngoại trừ hết sức thử một lần, cũng đừng không cách khác. Tung Hoành gia chủ Quỷ Cốc tiên sinh cũng hợp thời mở miệng nói, chỉ cần khống chế lại trong đó nhất trọng thần, kia Quy Khư giá tâm liền sẽ tại trong lúc vô hình nhận kiểm chế, đây là chúng ta chi lợi. Tham Tham Ăn chi thần đã bị Khổng Thánh chém tới, chỉ còn lại Giận Khuệ cùng Xin Ngu, hai người mặc dù không kịp Tham Tham Ăn như vậy đối tiên giới tạo thành thôn vệ họa, lại đều có giải, trong đó đặc biệt Giận Khuệ phiền toái nhất, nó am hiểu ngụy trang, khó mà phòng bị, hơn nữa tính tình xảo trá, ưa thích đùa bỡn lòng người, nó ưa thích thông qua thôn vệ người khác linh hồn đến thu lấy lực lượng. Về phần Xin Ngu chi thần, bản thân nó thực lực đối lập yếu đuối, lại có thể thay đổi người khác nhận biết, làm tiên nhân sa đoạn, làm tiên thú điên cuồng, thủ đoạn quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Châu Diễn có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hơn nữa nó cùng Giận Khuệ chi thân mặc dù đều có đặc tính, nhưng trải qua Quy Khư lời nói, tại Tham Tham Ăn sau khi chết, thứ hai người nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của mình. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước chém giết Giận Khuệ, để giải lập tức chi vây. Về phần Xin Ngu, ta từng cùng hắn giao thủ qua, bản thân thực lực bất quá tiên đế ban đầu cảnh, nhưng lại có thể dựa vào hắc ám khí tức thi triển mê hoặc tâm thần thủ đoạn. Quỷ Cốc tiên sinh xé mở tay áo trái, lộ ra cánh tay bên trên uốn lượn màu đen chu ấn, đây là trước đó lúc giao thủ lưu lại, ta cũng không có đem nó theo trong cơ thể ta xua tan. Đầu ngón tay của hắn mơn trơn chu ấn, màu đen đường vân bỗng nhiên như vật sống giống như núc đích, chính là muốn giữ lại nó, xem như cùng Xin Ngu chi thân thành lập tinh thần kết nối môi giới. Châu Diễn con ngươi đột nhiên co lại, ngươi nói là muốn đảo ngược điều khiển cái này nguyên rủa. Không tệ. Quỷ Cốc tiên sinh bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay, đem tinh huyết nhỏ tại chu ấn bên trên, ra lấy bản mệnh nguyên thần sứ dẫn, thông qua đạo này nguyên rủa chui vào Xin Ngu chi thân ý thức hải, vì chính là có thể ở cùng nó giao thủ thời điểm, cho một kích chí mạng. Kế này có chút hung hiểm, như hơi không cẩn thận, ngươi liền sẽ bị kỳ phản vệ, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không thánh mở miệng khuyên. Không sao, ta có lòng tin có thể thành công. Quỷ Cốc tiên sinh vẻ mặt kiên nghị, bây giờ thế cục nguy cấp, Quy Khư âm mưu đã rõ rành rành, nếu không mạo hiểm thử một lần, tiên giới thậm chí thiên hạ thương sinh đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta đã dùng xem sao chi thuật tìm được Giận Khuệ cùng Xin Ngu hạ lạc, Xin Ngu cùng Đoạ Tiên gia tộc đã bị chúng ta chạy tới Trần Huyền kiếm vực, về phần Giận Khuệ. Châu Diễn khẽ miệng giơ lên một vệt nụ cười, nói, trong khoảng thời gian này, Khuất Thánh vẫn luôn đang đuổi lấy Giận Khuệ, tại tiên vực biên giới bồi hồi, nếu không phải năng lực quỷ dị, không cách nào bị ngoại lực chém giết, nó sớm đã chết ở Khuất Thánh trong tay. Tôn Thánh khẽ bước cằm, như vậy, chúng ta liền chia binh hai đường, một đường tiến về Trần Huyền kiếm vực, một đường tiến về tiên vực biên giới, cùng Khuất Thánh tụ hợp, chém giết Giận Khuệ. Không thể. Chương 1150, kế hoạch, chia binh hai đường, tiến về Bùi Huyền kiếm vực, 2, chương 1150, kế hoạch, chia binh hai đường, tiến về Bùi Huyền kiếm vực, 2, Khổng Thánh đưa tay, cắt ngang Tôn Thánh đề nghị, trời xanh chi nhãn chỉ có một cái, đây là chúng ta đối kháng Quy Khư cùng với phân thân mấu chốt chi vận, như chia binh hai đường, trời xanh chi nhãn không cách nào chiếu cố, một khi có một phương lâm vào khốn cảnh, chúng ta liền khó có thể thay đổi thế cục. Còn nữa, Giận Khuệ cực kỳ xảo trá, Khuất Thánh mặc dù một mực tại truy kích, nhưng cũng không có thể đem cầm xuống, có thể thấy được khó chơi trình độ. Chúng ta như tùy tiện chia binh, rất có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Khổng Thánh nói cực phải. Tôn Thánh khẽ nhíu mày, Quy Khư tam trọng thân sở dĩ có thể tại tiên giới hoành hành, trừ bỏ bọn hắn bản thân năng lực đặc thù bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bọn chúng bản thân, chính là bất tử tồn tại. Nếu không phải Từ Tống mang theo trời xanh chi nhãn tiến vào tiên giới, như vậy tiên giới luôn có luân hãm một ngày. Chúng ta việc cấp bách là đem hết toàn lực trước đem Giận Khuệ chi thân một lần hành động đánh tan. Về phần kia Xin Ngu chi thân, cũng tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm, cần tiến hành hữu lực kiểm chế, khiến cho không cách nào tùy ý làm vậy. Lời nói này như hồng trung giống như rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đồng loạt tập trung tại trên đại điện. Chỉ thấy hai thân ảnh, bộ pháp trầm ổn bước vào trong điện. Nhìn kỹ lại, người đến không phải người bên ngoài, chính là khí khai anh hùng hừng hực Từ Tống, cùng cái kia khí chất xuất trần mẫu thân Huyền Nguyệt Sương. Từ Tống thân mang một bộ màu mực mạ vàng chiến bào, hoa lệ mà không mất đi uy nghiêm, bên hông treo cái kia thanh tiếng tăm lừng lẫy nói có kiếm, thân kiếm mơ hồ tản ra lạnh lẽo quang trạch. Huyền Nguyệt Sương thì thân mang một bộ trắng thuần váy dài, tay áo đồng bền, phía trên treo lên ám kim sắc nguyệt quế văn, vì nàng tăng thêm mấy phần thần bí mà cao quý khí tức, cả người toàn thân trên dưới tản ra thanh lãnh khí chất, tựa như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Từ Tống gặp qua chư vị thánh nhân. Từ Tống đối với đại điện bên trong đám người chắp tay, biểu đạt chính mình kính ý hài tử, người đã đến à? Khổng Thánh nhìn từ trên xuống dưới Từ Tống, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, thiếu niên bây giờ khí tức trên thân có chút kỳ lạ, liền tựa như sắp bắn ra núi lửa, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, bên trong lại quẩn quẩn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Từ Tống bây giờ cho người cảm giác chính là hắn sắp đột phá, có thể trên người hắn tiên khí cũng rất là bình tĩnh, loại mâu thuẫn này hiện tượng tự nhiên cũng hấp dẫn ở đây chú ý của những người khác. Khổng Thánh, ta đã cùng trời xanh chi nhãn bên trong tiền bối câu thông qua rồi, hắn đã đồng ý nhường ngài đưa nó mang đi, cũng sử dụng nó trong đó uy năng. Từ Tống đem ý nghĩ của mình cáo chi Khổng Thánh, Từ Tống tu vi thấp, đi theo chư vị thánh nhân tiến đến cũng bất quá chỉ là vương hữu, còn không bằng tiến về Trần Huyền kiếm vực đi đối phó những cái kia tu vi chưa đạt tới tiên đế sa đoạn tiên tộc, cũng coi là tiên giới lấy hết một phần của mình lực. Thật sự là hảo hài tử a. Khổng Thánh khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra tán thưởng cùng vẻ vui mừng, ngươi tuổi còn nhỏ, có thể có như thế đảm đương, quả thật thiên nguyên may mắn. Chỉ là kia Trần Huyền kiếm vực nguy cơ tứ phía, Si Ngu Chi thân lại quỷ quyệt khó dò, ngươi nhất định không thể phất lờ. Khổng Thánh yên tâm, ta chắc chắn hành sự cẩn thận, có mẫu thân ở bên, ta không có việc gì. Tư Tống nói xong, trong lòng bàn tay tiên mang ngưng tụ, sáng chói chói mắt. Viên kia kim sắc văn vận bảo châu, tức trời xanh chi nhãn, chậm chậm hiện hiện, tản mát ra nhu hòa lại uy nghiêm uy quang. Khổng Thánh đưa tay tiếp nhận trời xanh chi nhãn, vào tay ôn nhuận, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được ẩn chứa trong đó bàng bạc chi lực đang cuộn trào. Hắn khẽ bước cằm, ánh mắt trịnh trọng mà kiên nghị, trầm giọng nói, lão phu định không cô phụ nhờ bà, sẽ làm toàn lực ứng phó, đem kia giận khuế chi thân chạm dưới kiếm, còn tiên giới tươi sáng cả khôn, thanh bình thế giới. Chương 1151, đùi bên cổ kiếm, một người nhất tộc, một kiếm chấn chư thiên, một, chương 1151, đùi bên cổ kiếm, một người nhất tộc, một kiếm chấn chư thiên, một, lúc này, Huyền Nguyệt Sương bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm tiến lên. Nàng ánh mắt nhu hòa như nước, tràn ngập lo lắng nhìn chăm chú Tư Tống, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Khổng Thánh, thanh âm êm dịu nhưng không mất kiên định nói, Khổng Thánh, ta cùng Tư Tống lập tức liền hướng Trần Huyền kiếm vực mà đi. Chuyến này nếu có bất kỳ biến cố, chắc chắn kịp thời đưa tin bẩm báo, mong rằng ngài bên này tất cả trôi chảy. Khổng Thánh có chút chắc tay, dáng người bưng túc, nôn từ khẩn thiết, chân ngôn tiên đế cùng Tư Tống lần này tiến đến, phải tất yếu cẩn thận một chút. Chúng ta tại tiên vực bên này cũng biết tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết kia giận khuệ chi thân tai họa, sau đó liền sẽ chạy đến gấp rút tiếp viện. Tư tiểu tử, ta hai cái đệ tử bây giờ đang tại Trần Huyền kiếm vực kiếm thần tiên cung bên trong, đắm chìm trong đối kiếm chi nhất đạo cảm ngộ bên trong. Hai người bọn họ thường xuyên lẩm bẩm ngươi, đối ngươi rất là tưởng niệm. Nếu ngươi tìm được nhàn rỗi, không ngại tiến về kiếm thần tiên cung cùng bọn hắn gặp nhau. Quỷ Quốc tiên sinh ánh mắt ôn hòa, hợp thời mở miệng đối Tư Tống nói rằng, ta cũng tưởng niệm lấy lão sư cùng sai ra ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm cơ hội vấn an bọn hắn. Tư Tống trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, nghiêm túc trả lời, hai tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta cái này liền lên đường đi. Huyền Nguyên Sương nhẹ nói, ngọc thủ nhẹ giơ lên, một đạo nhu hòa tiên pháp quang mang nở rộ ra. Thoáng qua ở giữa, Tư Tống cùng Huyền Nguyên Sương thân ảnh tựa như ảo ảnh trong mơ giống như tiêu tán trong đại điện. Chúng ta cũng lập tức lên đường thôi. Khổng Thánh thanh âm trầm ổn mà hữu lực, đối với đại điện bên trong đám người mở miệng nói ra, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Đám người nhao nhao đồng ý, riêng phần mình thi triển đặc biệt pháp thuật. Trong chốc lát, đại điện bên trong quang mang bắn ra bốn phía, ngũ thải ban lan quang huy sen lẫn lấp lóe, đám người thân ảnh cũng theo đó dần dần biến mất, hướng phía trong tiên vực kia giận khuệ chi thân ẩn nấp phương hướng cấp tốc tiến đến. Khổng Thánh cầm trong tay trời xanh chi nhãn, ôn nhuận kim quang theo quanh người hắn chậm rãi tăng ra, đem hắn tôn lên tựa như một tôn thần thánh dáng lâm người, trang nghiêm túc mục, tại phía trước dẫn linh trước mọi người đi. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nhiệm vụ lần này tràn ngập gian nan hiểm trở, kia giận khuệ chi thân không chỉ có trời sinh tính xảo trá, quỷ kế đa đoan, muốn so tham tham ăn khó đối phó nhiều. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền kiếm vực khu vực biên giới, Tư Tống cùng Huyền Nguyệt Sương lặng yên hiện thân. Nơi này tràn ngập nồng đậm mà nặng nề hắc ám khí tức, phản phất có hình vật chất giống như trên không trung tùy ý lăn lộn phun trào. Cảnh tượng chung quanh một mảnh âm trầm kinh khủng, cây cối thân cảnh bặm mẻo biến hình, hoa cỏ sớm đã khô héo tàn lụi, toàn bộ cảnh tượng đều tản ra vô tận tử khí, làm cho người không rét mà run. Mẫu thân, cái này Trần Huyền kiếm vực tràn ngập khí tức thật sự là quá mức quỷ dị. Tư Tống cau mày, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, nắm thật chặt bên hông nói khó kiếm, hết sức chăm chú quan sát lấy chung quanh nhất cử nhất động. Huyền Nguyên Sương khẽ gật đầu, nàng kia trắng thuần ống tay áo trong gió nhẹ nhàng phiêu động, vẻ mặt nghiêm túc. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo âu, chậm rãi nói rằng, nơi đây bị Si Ngu Chi thân hắc ám lực lượng ăn mòn đã lâu, bởi vậy mới có thể hiện ra cục diện như vậy. Tư Tống ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường chân trời, một thanh to lớn màu đen cổ kiếm lơ lửng, thân kiếm tản ra u quang cùng cái này Trần Huyền kiếm vực hắc ám khí tức hô ứng lẫn nhau, cổ kiếm chung quanh lượn lờ lấy từng tia từng sợi sương mù màu đen, phảng phất là nó xuất tu, trong hư không tùy ý múa. Mẫu thân, đó là cái gì? Tư Tống chỉ vào chân trời màu đen cổ kiếm, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Chương 1151, đùi bên cổ kiếm, một người nhất tộc, một kiếm chấn chư thiên, 2, chương 1151, đùi bên cổ kiếm, một người nhất tộc, một kiếm chấn chư thiên, 2, Huyền Nguyệt Sương theo Tư Tống chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, cái kia hẳn là Trần Huyền kiếm vực chấn vực chi bảo, Trần Huyền cổ kiếm, cũng là Trần Huyền kiếm đế thiên đạo đế binh. Xét xử ghi chép, Trần Huyền kiếm đế một người nhất tộc, một kiếm chấn chư thiên, tại vẫn là trước, đem chính mình một thân tu vi dung nhập cổ kiếm bên trong, nhường chấn thủ giới này, bây giờ lại bị Si Ngu Chi thân hắc ám lực lượng ăn mòn, thân kiếm chính khí bị áp chế, ngược lại thành hắc ám lực lượng tứ ngược đồng lõa. Tư Tống nắm chặt nói khó kiếm, trong ánh mắt để lộ ra một tia báng giận, không nghĩ tới đã từng bảo hộ một phương thần binh, lại rơi vào kết quả như vậy. Hai tử, ngươi là muốn trực tiếp tiến về kiếm thần tiên cung, vẫn là muốn một mình lịch luyện một phen? Huyền Nguyên Sương khẽ nhíu mày, ánh mắt ôn hòa nhìn xem Tư Tống, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng cùng hỏi thăm. Mẫu thân, ta muốn trước một mình lịch luyện một phen. Tư Tống ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng chấp nhất, hắn rút ra bên hông nói khó kiếm, kiếm quang như thác nước, chiếu sáng hắn con đường phía trước. Huyền Nguyên Sương khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nuốt ve Tư Tống đầu, nói, tốt, vậy ta trước hết đi tìm phụ thân ngươi, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, trực tiếp triệu hồi ra chân ngôn tiên tháp, là mẫu một hơi thời gian liền có thể đuổi tới bên cạnh ngươi. Nhớ kỹ, không thể cậy mạnh, vạn sự lấy tự thân an nguy làm trọng. Huyền Nguyên Sương thấm thía dặn dò, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta đã biết mẫu thân. Nghe được Tư Tống trả lời, Huyền Nguyên Sương khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kiếm vực một phương khác hướng phi đi, trong nháy mắt liền biến mất ở hắc ám bên trong. Tư Tống nhìn qua mẫu thân rời đi phương hướng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, sửa sang lại một chút quần áo, cất bước hướng phía Trần Huyền kiếm vực chỗ sâu đi đến. Trung quanh hắc ám càng thêm dày đặc, dường như thực chất đồng dạng, áp bách lấy từ tống mỗi một cây thần kinh. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, thỉnh thoảng truyền đến một chút không biết tên sinh vật gào thét cùng quái khiếu, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đi không bao lâu, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh to lớn rừng đá. Rừng đá bên trong tảng đá hình dạng khác nhau, có như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng trời cao, có dường như quái thú giống như dương nhanh múa đuốt. Từ Tống cảnh giác thả chậm bước chân, ánh mắt tại rừng đá bên trong qua lại liếc nhìn. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe được một hồi hào quang nhỏ yếu tại phía trước lập lòe. Chăm chú nhìn lại, kia lại là một cái lưu tinh hải cốt, tản ra u lam quang mang, chậm rãi trong hư không xoay tròn. Trong lòng của hắn khẽ động, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này mai lưu tinh hải cốt, phát hiện nó cũng không phải là vật tầm thường, mà là ẩn chứa đặc thù nào đó tồn tại. Nhưng vào lúc này, một tiếng như có như không thở dài tự mình hại mình xương cốt bên trong truyền ra, hù dọa vài miếng lá khô. Ngay sau đó, một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang theo thiên thạch hạch tầm bắn ra, vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tích, cuối cùng tại từ tống ngoài ba trượng ngưng tụ thành hình người. Người đã đến. Không linh giọng nữ dường như xuyên việt thời không mà đến, mang theo tinh mảnh rơi xuống nhẹ vang lên. Từ Tống trong lòng run lên, cảnh giác nắm chặt trong tay nói khó kiếm, nhưng cũng không có thay đổi tiến lên phương hướng. Theo quang mang kia tới gần, một người mặc áo đỏ tuổi trẻ thiếu nữ dần dần xuất hiện tại Từ Tống trong tầm mắt. Từ Tống con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy quang ảnh tan hết chỗ, một vị thân mang màu son váy ngắn thiếu nữ đứng ở dưới ánh trăng. Nàng tóc dài tới eo như mực nhiễm, da như mỡ đông lấn xương tuyết, giữa lông mày một chút chu sa nốt rồi ở trong màn đêm yêu dã dị thường. Thiếu nữ hai tay ôm kiếm nhắm mắt ngủ say, trôi này màu xanh sống trường kiếm cùng không trung lưu tinh hải cốt sinh ra cộng minh, thân kiếm hiện ra tinh độ giống như đường vân. Chương 1152, kỳ quái nữ tử, không hiểu thấu giao thủ, 1, chương 1152, kỳ quái nữ tử, không hiểu thấu giao thủ, 1, ngươi là? Từ Tống khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố mãnh liệt nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng chậm rãi ngước mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt chuôi kiếm, màu xanh sống thân kiếm nổi lên gợn sóng giống như vầng sáng, cùng trong hư không lưu tinh hải cốt sinh ra cộng minh. Đầy trời tinh huy bỗng nhiên như mưa rơi vậy xuống. Tại thiếu nữ quanh thân bệnh ra ánh sáng óng ánh kén, chỉ thấy nàng rút ra trong tay màu xanh sống trường kiếm, thân kiếm ra khỏi vỏ lúc phát ra long ngâm giống như thanh âm rung động, ánh trăng tại kiếm tích chảy xuôi ra tinh hà giống như đường vân. Thiếu nữ cổ tay nhẹ rung, mũi kiếm bỗng nhiên toát ra u lam kiếm mang, như là một quả rơi xuống lưu tinh bạch phá hắc ám. Theo trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, trong hư không lưu tinh hải cốt bỗng nhiên kịch liệt rung động, vô số nhỏ vụn tinh mang như hoa tuyết giống như bay xuống, tại thiếu nữ quanh thân ngưng kết thành xoay tròn tinh vòng. Mái tóc dài của nàng bị kiếm khí nhấc lên, lộ ra cẩn cổ lấp lóe tinh văn mướt, cùng trên thân kiếm cổ lão minh văn hòa lẫn. Nàng màu xanh thẳm đôi mắt như đầm sâu ánh nguyệt, tại tinh vòng chiếu rọi nổi lên bọt sóng. Trong tay màu xanh sống trường kiếm bỗng nhiên phát ra réo rắt vang lên, thân kiếm minh văn cùng cẩn cổ tinh văn đồng thời sáng lên, một cỗ mênh mông kiếm ý theo trong cơ thể nàng bắn ra, đem chúng quanh tràn ngập hắc ám khí tức sinh sinh bức lui ba thước. Chiến. Nữ tử chậm rãi mở miệng, đầu ngón tay tại kiếm tích bên trên vạch ra tinh quy giống như đường vòng cung. Theo một tiếng này than nhẹ, tinh vòng bỗng nhiên nổ tung thành đầy trời tinh sa, mỗi một hạt đều hóa thành nhỏ bé phi kiếm. Cổ tay nàng xoay chuyển, màu xanh sống trường kiếm như rắn ra khỏi hang, trong hư không chém ra một kiếm, chỉ một thoáng. Mấy bạn thanh cỡ nhỏ phi kiếm hướng từ tống chạy nhanh đến. Nói khó kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đem nhỏ bé phi kiếm chôn vùi, chỉ thấy nữ tử cầm trong tay màu xanh sống trường kiếm, bay thẳng từ tống mà đến. Dương đá ở giữa kiếm khí tung hành, màu mực trường kiếm cùng nói khó kiếm trên không trung đan dệt ra ngân lục sen lẫn lưới ánh sáng. Phá! Từ tống quát lên một tiếng lớn, nói khó kiếm vạch ra tam liên hồ quang. Ba đám kiếm khí như điên long xuất hải, đem phía trước ba cây cột đá vênh thành một biển, bay thẳng nữ tử mà đi. Nữ tử lại như tơ liễu giống như phiêu thối, màu xanh sống trường kiếm ở trước ngực vạch ra nửa vòng tròn, đem kiếm khí bắn ngược về tại chỗ. Đá vụn trên không trung bạo thành một miệng, che đậy từ tống ánh mắt. Đột nhiên, một đạo kiếm mang theo thạch vụ bên trong xuyên thấu mà ra. Từ tống bản năng ngửa ra sau, sợi tóc bị kiếm khí cắt đứt bay xuống. Hắn xoay người vung ra thất trọng kiếm mạc, đã thấy nữ tử đã lấn người phụ cận, mũi kiếm chống đỡ hắn cổ họng. Nói khó kiếm hiểm hiểm rời ra, hai kiếm tấn công lóe ra hỏa tinh, ở trong trời đêm vẽ lên nhỏ vụn kim lục quang mang. Quân tử kiếm, hạo nhiên chính khí. Từ Tống đem hạo nhiên chính khí rót vào nói khó trong kiếm, nói khó kiếm đông nhiên bộc phát ra chướng mắt kim quang. Nữ tử con ngươi đột nhiên co lại, màu xanh sống trường kiếm đông nhiên nở rộ tinh vọng, thân kiếm minh văn cùng cẩn cổ tinh văn đồng thời sáng lên. Cổ tay nàng xoay chuyển, bảy đạo tinh mang theo mũi kiếm bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành bắt đầu kiếm trận. Hai đạo kiếm quang tại kiếm trận trước kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cả tòa rừng đá tại bên trong cơn bão năng lượng kịch liệt rung động, vô số cự thạch như mưa rơi xuống. Nữ tử mượn lực nhảy lên không trung, màu xanh sống trường kiếm vạch ra trăng tròn hồ quang, đem rơi xuống cự thạch toàn bộ chấn vỡ. Nữ tử mũi kiếm trực chỉ thương cung, trong hư không lưu tinh hải cốt đống nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn tinh sa tụ hợp vào trong kiếm. Màu xanh sống trường kiếm trong nháy mắt bành trướng trăm trượng, thân kiếm hiện ra viễn cổ tinh đồ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chém về phía Từ Tống. Thiên địa, một kiếm. Chương 1152, kỳ quái nữ tử, không hiểu thấu giao thủ, 2, chương 1152, kỳ quái nữ tử, không hiểu thấu giao thủ, 2, Từ Tống tay trái bóp kiếm chỉ, tay phải đem nói khó kiếm nâng quá đỉnh đầu, hạo nhiên chính khí như ngân hà chạy ngược giống như tụ hợp vào trong kiếm. Chân trời đột nhiên vỡ ra một đạo kim sắc khe hở, một thanh ngàn trượng cự kiếm hư ảnh xuyên thấu tầng mây, thân kiếm quấn quanh lấy long ảnh, mũi kiếm chỉ chỗ, liền ánh trăng đều bị đánh thành hai nửa. Nữ tử con ngươi phản chiếu lấy cự kiếm hư ảnh, màu xanh sống trường kiếm đột nhiên bộc phát ra tinh sa hồng lưu. Nàng cắn chót lưỡi phun tại trên thân kiếm, cổ lão tinh độ tại thân kiếm lưu chuyển, lại cùng bầu trời bên trong tinh quỹ sinh ra cộng minh. Trong trượng cự kiếm mang theo viễn cổ sao trời lực lượng chém xuống, những nơi đi qua không khí đều bị áp xúc thành sôi trào sương mù tím. Hai thanh thần kiếm ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Kim sắc kiếm khí cùng tinh sa hồng lưu như hai cái cự long chiến đấu, sóng xung kích làm vỡ nát bên trong phương viên mười dặm tất cả rừng đá. Từ tống ngàn trượng kiếm ảnh bị tinh sa cự kiếm gọt đi 1/3, mà nữ tử màu xanh sống trường kiếm cũng xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Nữ tử khuôn mặt bình tĩnh, dường như cũng không cảm nhận được đại chiến dư ba, nàng khẽ vuốt thân kiếm, nhìn hướng tay của mình, trong ánh mắt để lộ ra không dễ dàng phát giác mọi mệnh, nhưng khóe miệng lại giơ lên một vệt ý cười. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác trường kiếm trong tay phát ra trận trận gào thét, một cỗ khó nói lên lời không còn đâu trong lòng của nàng lặng yên dâng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm bỗng nhiên mây đen dày đặc, dường như biểu thị cái gì. Theo mây đen càng ngày càng dày đặc, toàn bộ bầu trời dường như bị nhiễm lên đè nén màu xám đen màu. Mà ở đằng kia bên dưới mây đen, dường như còn có càng nhiều lưu tinh hải cốt tại tụ tập, những cái kia hải cốt ở trong trời đêm vạch ra từng đạo sáng tỏ vết tích, tựa như từng đạo dự cảnh. Nữ tử cau mày, nàng tựa hồ dự cảm được sắp có đại sự xảy ra. Nhưng mà, giờ phút này nàng lại vô tâm hăng cố, chỉ là cầm thật chặt trường kiếm trong tay, nhìn chăm chú phía trước. Đúng lúc này, từ tống đông nhiên bỏ tới, trường kiếm trong tay bộc phát ra kim quang óng ánh. Kim quang kia như là gợn sóng giống như khuếch tán ra đến, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Nữ tử cầm kiếm ngăn cản, sau một khắc, màu xanh sống trường kiếm như gỗ mục giống như bị kim quang chôn bụi, nữ tử cũng bị kim quang bao phủ. Làm quang mang tiêu tán lúc, nữ tử cầm trong tay hơi mở tinh thể trường kiếm, thân hình có chút lay động, sợi tóc lộn xộn tản mát ở đầu vai. Thiên phú rất tốt, chính là thực lực trên lệch chút, đợi ngươi có đầy đủ thực lực, ta có thể sẽ tới tìm ngươi. Nữ tử lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thấp giọng nói, bọn hắn tới. Dứt lời, nữ tử liền hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy hình bóng. Nàng là ai? Có bị bệnh không? Nhìn qua nữ tử biến mất phương hướng, Từ Tống chỉ cảm thấy không hiểu đâu, đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi cái này cảnh hoang tàn khắp nơi rừng đá lúc, trên bầu trời kia trầm thấp mây đen bỗng nhiên lăn lộn đến càng thêm kịch liệt, tựa như áp đặt sôi hắt thủy. Ngay sau đó, vô số đạo màu đỏ sẫm thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm, đem kia bị mây đen bao phủ bầu trời chiếu rọi đến như là huyết ngục đồng dạng. Mặt đất cũng bắt đầu run lẩy bẩy, từng khối cự thạch theo trên núi lăn xuống, bụi đất tung bay ở giữa, loang thoáng có thể nhìn thấy một chút quỷ dị màu đen đường vân trên mặt đất lan tràn ra. Từ Tống trong lòng giật mình, một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Hắn nhớ tới nữ tử kia lúc gần đi nói bọn hắn tới xem ra cái này cái gọi là bọn hắn tuyệt không phải người lương thiện, không phải anh em, dạng này chơi. Chỉ thấy lục đạo huyết sắc kiếm ảnh xẹt qua chân trời, bay thẳng từ Tống mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, trên không trung lưu lại lục đạo vặn bẹo màu đỏ quy tích. Không kịp nghĩ nhiều, từ Tống cấp tốc đem toàn thân hạo nhiên chính khí rót vào trong nói khó trong kiếm. Nói khó kiếm trong nháy mắt quang mang đại thịnh, tựa như liệt nhật đồng dạng lóa mắt, kim sắc quang mang cùng kia huyết sắc kiếm ảnh hình thành trên lệch rõ ràng. Chương 1154, kiếm đạo đế giả nay đã qua đời, không người còn dám xưng kiếm tiên, chiến tiên thần chi đỉnh. Chương 1154, kiếm đạo đế giả nay đã qua đời, không người còn dám xưng kiếm tiên, chiến tiên thần chi đỉnh. Một kiếm vung ra, một đạo bán nguyệt hình kim sắc kiếm khí gào thét lên đón lấy trong đó một đạo huyết sắc kiếm ảnh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt khí lãng, chung quanh cắt đá bị thổi làm mạn thiên phi vũ. Nhưng mà, kia huyết sắc kiếm ảnh bèn bèn thoáng dừng lại, liền lại tiếp tục hướng phía Từ Tống bay vụt mà đến. Còn lại năm đạo huyết sắc kiếm ảnh cũng không có chút nào ngừng, từ khác nhau góc độ vây công mà tới. Từ Tống thân hình nhanh quay ngược trở lại, nói khó kiếm trong tay hắn múa đến kín không kẽ hở, tạo thành một cái kim sắc kiếm mạc, đem hắn thân thể chăm chú bảo vệ. Kiếm ảnh cùng kiếm mạc không ngừng va chạm, phát ra liên tiếp thanh thúy đinh đinh âm thanh, hỏa hòa vang khắp nơi. Tiên thần ban đầu cảnh, đây là cái nào một nhà tiểu bối, vậy mà như thế không biết tự lượng sức mình. Một giọng giản mua truyền ra, thanh âm kia dường như theo bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống khinh miệt cùng kinh thường. Từ Tống trong lòng run lên, toàn lực thôi động nói khó kiếm, đem lục đạo huyết sắc kiếm quang mẫn diệt. Hắn quan sát bốn phía, trung quanh ngoại trừ lăn lộn mây đen, màu đỏ sẫm thiểm điện cùng cái kia quỷ dị màu đen đường vân, cái gì cũng không nhìn thấy. Âm thanh kia nhìn thấy Từ Tống bộ dáng, trong giọng nói cũng đầy là trào phúng, ngươi liền lao phu vị trí đều không thể lời còn chưa dứt, ngàn trượng kiếm ảnh trong nháy mắt tự Từ Tống nói khó trong kiếm phóng lên tận trời, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, xoắn nát quanh mình lăn lộn mây đen. Thân kiếm tán phát hạo nhiên chính khí, như là một vòng kim sắc nắng gắt, đem kia màu đỏ sẫm thiểm điện đều làm nổi bật đến ảm đạm vô quang. Ngàn trượng kiếm ảnh mang theo gào thét phong thành, hướng về Từ Tống chéo phía bên trái hướng chân trời đột nhiên chém xuống. Ở đằng kia một sát na, một đạo hắc ảnh theo trong hư không hiện hiện, trong nháy mắt cùng ngàn trượng kiếm ảnh đụng vào nhau. Oeng! Ngàn trượng kiếm ảnh cùng trường kiếm màu đỏ ngòm tại đám mây ẩm vang chạm vào nhau, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt nhất lên hủy thiên diệt địa phong bạo. Từ Tống chỉ cảm thấy cầm kiếm tay run rẩy kịch liệt, nói khó kiếm kiếm linh phát ra gào thét, thân kiếm hiện ra tinh văn, trong hư không bắn ra tinh xa vòng xoáy. Sâu kiến chi lực cũng dám nói bừa. Bóng đen hét to lấy đem trường kiếm màu đỏ ngòm đâm vào ngàn trượng kiếm ảnh, sau một khắc, màu xanh sẫm kiếm khí bỗng nhiên theo nói khó trong kiếm bắn ra, đúng là cùng nữ tử kia lúc giao thủ lưu lại tinh xa. Tinh xa như ngân hà chạy ngược giống như dung nhập kim sắc kiếm ảnh, trên thân kiếm ngưng kết ra hơi mở tình tình đường vân. Ngàn trượng kiếm ảnh trong nháy mắt lộ sắc thành sao trời cự kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên chu thiên tinh đấu quy tích. Làm trường kiếm màu đỏ ngòm đâm vào sát na, tinh tinh đường vân bỗng nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, đem màu đỏ thâm kiếm khí xoắn thành một bị. Bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong sương mù màu máu lộ ra một nửa tiểu tụy cánh tay, quả nhiên là khí tức của nàng, lão phu cảm giác sẽ không sai. Thanh âm của bóng đen lần thứ nhất xuất hiện chấn động, ngươi rốt cục không giữ được bình tĩnh, chỉ cần để cho ta bắt được ngươi, chúng ta bộ tộc này liền hoàn toàn giải thoát rồi. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, trường kiếm màu đỏ ngọc đống nhiên giải thể thành ngàn vạn huyết nhận. Ngươi có thể đem tự thân kiếm ý tồn tại ở trên người đứa trẻ này, nghĩ đến hắn cũng là ngươi nhìn chúng người một trong, đã như vậy, lão phu liền chém hắn. Sau một khắc, kia mạn tiên phi vũ huyết nhận toàn bộ ngưng tụ thành hình, ngàn trượng huyết ảnh lao xuống, thiên địa biến sắc, thế gian tất cả tại thời khắc này bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Tư Tống thấy thế, chau mày, mặc dù không hiểu bóng đen lời nói bên trong cụ thể ý tứ, nhưng hắn giờ phút này đã không có thời gian đi suy nghĩ, bởi vì hắn đã cảm giác được, bóng đen này khí tức đã đạt đến tiên thần chi đỉnh. Vừa vặn bắt ngươi kiểm nghiệm một chút ta trong khoảng thời gian này tăng lên. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang lạnh 14 châu. Chương 1154, kiếm đạo đế giả nay đã qua đời, không người còn dám xưng kiếm tiên, chiến tiên thần chi đỉnh. 2. Chương 1154, kiếm đạo đế giả nay đã qua đời, không người còn dám xưng kiếm tiên, chiến tiên thần chi đỉnh. 2. Từ Tống quát ra miệng trong ngáy mắt, sau lưng kim sắc tiên quang ầm vang nổ tung. Một đạo cầm trong tay thanh liên trường kiếm hư ảnh tự tiên quang bên trong lưng hình, chính là kiếm khách Lý Thái Bạch. Hư ảnh đưa tay vung khẽ, thanh liên trường kiếm bạch ra quy tích trong hư không ngưng kết ra thực thể cánh hoa, mỗi một phiến đều lưu chuyển lên chu thiên tinh đấu quy tích. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Từ Tống than nhẹ một tiếng, Lý Thái Bạch hư ảnh cùng hắn tương dung. Nói khó kiếm đông nhiên bộc phát ra thanh liên kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng kết thành hơi mở tơ đi, trong hư không phát họa ra hiệp khách hành toàn bộ thiên. Bóng đen ngàn trượng huyết ảnh tại kiếm khí trước cầm bang vỡ vụn, huyết nhận lại bị câu thơ bên trong kiếm ý tịnh hóa thành tinh khiết thiên địa nguyên khí. Đây là cái gì kiếm ý? Thanh âm của bóng đen mang theo chấn sợ, trong huyết vụ lộ ra một nửa cánh tay run rẩy kịch liệt. Từ Tống sau lưng, Lý Thái Bạch hư ảnh đứng chắc tay, thanh liên trường kiếm tại lòng bàn tay ngưng tụ thành ly rượu, ngửa đầu uống cạn đầy trời sao. Đây là kiếm tiên trong rượu kiếm ý. Từ Tống thanh âm mang theo 3 phần mèn say, 10 bước giết một người là kiếm đảm, ngàn dặm không lưu hành là kiếm tâm. Nói khó kiếm đông nhiên bộc phát ra tương tiến tiểu cuồng thảo kiếm khí, mỗi một bút đều lôi cuốn lấy ngân hà chảy ngược khí thế. Kiếm tiên, kiếm đạo đế giả nay đã qua đời, không người còn dám xưng kiếm tiên. Bóng đen phát ra một hồi đùa cợt thanh âm, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút kiếm đế chi uy. Cánh tay hắn bên trong huyết quang ngưng tụ, lại trong hư không phát họa ra Trần Huyền cổ kiếm hư ảnh. Lơ lửng tại Trần Huyền kiếm vực phía trên, Trần Huyền cổ kiếm bay ra một đạo huyết sắc kiếm quang, cùng bóng đen trong tay hư ảnh dung hợp thành thực thể lưỡi kiếm. Huyết sắc lưỡi kiếm thành hình sát na, Từ Tống con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn trông thấy trong hư không có vô số vết dị loang lộ thanh đồng xiềng xích tự Trần Huyền cổ kiếm hư ảnh bên trong kéo dài mà ra, mỗi đầu xiềng xích đều quấn quanh lấy vỡ vụn tinh xương cốt, những cái kia vốn nên tại tiên giới trưởng mình sao trời giờ phút này đang chạy xuôi tinh hồng vệt nước mắt. Làm thanh liên kiếm khí cùng huyết sắc lưỡi kiếm đụng nhau trong nháy mắt, Từ Tống trong con mắt đột nhiên phản chiếu ra chu thiên tinh thần quy tích. Thanh liên kiếm khí cùng huyết sắc lưỡi kiếm chạm vào nhau chỗ bắn ra kỳ dị gợn sóng, những cái kia quấn quanh lấy vỡ vụn tinh xương cốt thanh đồng xiềng xích đột nhiên phát ra chói tai rên rỉ. Trần Huyền cổ kiếm hư ảnh mặt ngoài vết dị dị rào bong ra từng màng, lộ ra như băng tinh hơi mở kiếm tích. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Mắt Từ Tống lần nữa ngâm tụng ra một câu thi tử, cùng lúc đó, hắn mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo mắt dọc màu vàng nóng. Kia mắt dọc như sao cũng kẻ nước, lưu chuyển lên chu thiên tinh thần quy tích, bàng bạc tiên khí đang nói khó kiếm quanh thân ngưng kết ra hơi mở tiên mang. Thử, dù là ngươi khí thế lần nữa kéo lên, tại kiếm đế thần kiếm trước, chung quy chỉ là sâu kiến. Bóng đen trên mặt mang điên cuồng ý cười, khóe miệng bặm mẹo, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng ngất lệ, đột nhiên đem huyết sắc lưỡi kiếm đâm vào Trần Huyền cổ kiếm hư ảnh bên trong. Trong chốc lát, thân kiếm mặt ngoài kết như băng tinh đường vân như là bị nhen lửa hỏa diễm, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, quang mang bắn ra bốn phía, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Những cái kia cuốn quanh lấy vỡ vụn tinh xương cốt thanh đồng xiển xích chịu ảnh hưởng này, điên cuồng bật bẹo múa, như có sinh mệnh đồng dạng, hướng về Từ Tống cùng nói khó kiếm bay nào tới. Từ Tống ánh mắt ngưng tụ, mắt dọc màu vàng nóng bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang, tinh chuẩn đánh trúng vào phía trước nhất hai cây thanh đồng xiển xích. Trên một tiếng vang dọn, thanh đồng xiển xích hướng thanh mà đức, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Nhưng mà, càng nhiều thanh đồng xiển xích theo nhau mà tới, bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, đem Từ Tống cùng nói khó kiếm chăm chú giam ở trong đó. Chương 1155, chân ngôn ba cấm diệt tiên thần, đưa ngươi ký ức, giao ra à, 1, chương 1155, chân ngôn ba cấm diệt tiên thần, đưa ngươi ký ức, giao ra à, 1, nói cho cùng, bất quá chỉ là lớn hơn một chút sâu kiến mà thôi. Bóng đen nhìn qua bị tỏa liên bao trùm Từ Tống, hừ lạnh một tiếng, hắn thủ đoạn xoay chuyển, ngàn trượng huyết ảnh lần nữa bao phủ mà ra, xiềng xích tại huyết ảnh bên trong phát ra chói tai gào thét, vô số mảnh vỡ vỡ vụn thành huyết vụ. Tiểu tử này kiếm trong tay tán phát khí tức, đã đạt đế binh, mặc dù có tiên phẩm đế binh, lại như thế nào? Còn không phải thành bản tôn lời của bóng đen âm chưa rơi, chỉ nghe hưu một thanh âm, một đạo kiếm quang xuyên thủng hắn thân thể. Bóng đen thân hình chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực kia xuyên qua mà qua trong suốt vết kiếm, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhân đỏ lên quần áo của hắn. Sao? Làm sao có thể? Thanh âm của bóng đen mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng không cam lòng. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng chính là thị lực kém một chút, vậy mà không phân rõ phân thân cùng ta bản tôn. Một thanh âm yếu ớt truyền ra, Từ Tống bản tôn theo trong hư không đạp nguyệt mà ra, trong tay nói khó kiếm bắn ra ngân hà chút xuống giống như kiếm khí. Những cái kia cuốn quanh lấy thanh đồng xiềng xích Từ Tống như gương hoa thủy nguyệt giống như vỡ vụn, thì ra vừa rồi bị vây bất quá là Thận Long tài hoa cùng Thanh Liên kiếm khí ngưng tụ thành hư ảnh. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Lý Thái Bạch hư ảnh ngựa đầu uống cạn giọt cuối cùng rượu dịch, ly rượu hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang thẳng rơi cửu tiêu. Bóng đen che ngực vết kiếm nhanh lùi lại ngàn trượng, đồng nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tốt, tốt một cái Thanh Liên kiếm ý. Quanh người hắn huyết vụ hóa thành thao thiên cự lãng chụp về phía hư không, nguyên bản treo cao huyết nguyệt đống nhiên bành trướng mấy lần, vô số đạo huyết quang rót vào Trần Luyện cổ kiếm hư ảnh bên trong. Kiếm tích bên trên băng tinh đường vân đống nhiên sống lại, lại hóa thành chín đầu huyết sắc dao long quấn quanh thân kiếm. Những cái kia vỡ vụn tinh xương cốt tại tiếng long ngâm bên trong gây dựng lại, ngưng kết thành màu đỏ sẫm tinh thần kiếm tuệ, mỗi một viên tinh thần đều đang phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí tức. Từ Tống Mi tâm mắt dọc đống nhiên bắn ra chói mắt kim mang, hắn trông thấy Trần Luyện cổ kiếm hư ảnh chỗ sâu đang ngủ say một tôn bị cựu trọng gông xiềng giam cầm áo trắng kiếm ảnh. Từ Tống còn chưa kịp phản ứng, bóng đen đã cùng huyết sắc cổ kiếm hoàn toàn dung hợp, trên lưỡi kiếm hiện hiện nhật nguyệt đồ đằng lại phát họa ra Trần Huyền kiếm đế thủ nắm trường kiếm bộ dáng. Ha ha ha, đây mới thật sự là kiếm đế truyền thừa. Huyết sắc lưỡi kiếm chém xuống quỹ tích bên trong, hiện ra thiên địa vỡ vụn hư ảnh. Từ Tống huy kiếm đón đỡ sát na, đột nhiên phát hiện chính mình quanh thân thời không ngay tại cấp tốc sụp đổ, Thanh Liên kiếm khí ngưng tụ cầu thơ lại huyết sắc ánh trăng bên trong thiêu đốt thành tro. Ngay tại lưỡi kiếm sắp chạm đến mi tâm trong nháy mắt, Từ Tống mắt dọc lần nữa bay ra một đạo lưu quang, chân ngôn tiên tháp tại Từ Tống lòng bàn tay hiện hiện. Ông chân ngôn tiên tháp 9 tầng mái hiên đống nhiên hiện ra 81 mai thái cổ minh văn, thân tháp nở rộ kim quang lại sụp đổ thời không bên trong xé mở khe hở. Chân ngôn ba cấm, một cấm, ngược dòng. Từ Tống thanh âm mang theo khàn khàn cảm giác tang thương, dường như vượt qua thời không tiếng vọng. Chân ngôn tiên tháp đống nhiên thu thọ thành ba tấc lớn nhỏ, lơ lửng tại hắn lòng bàn tay. Ngón tháp bắn ra một vệt kim quang, trong hư không phát họa ra đảo ngược đồng hồ cắt đường vân. Huyết sắc lưỡi kiếm chém xuống quỹ tích đống nhiên đình trệ, thiên địa vỡ vụn hư ảnh bắt đầu lịch hướng gây dựng lại. Chân ngôn tiên tháp buộc phát ra hỗn độn sơ khai lúc vụ vụ. Đỉnh tháp lơ lửng sao trời châu lại hiện ra thái sơ tiên vực hình dáng. Thời không sụp đổ quỹ tích bỗng nhiên ngưng kết, chín đầu huyết sắc giao long lần phiến bắt đầu nghịch hướng bong ra từng mảng. Chương 1155, chân ngôn ba cấm diệt tiên thần, đưa ngươi ký ức, giao ra à, 2, chương 1155, chân ngôn ba cấm diệt tiên thần, đưa ngươi ký ức, giao ra à, 2, bóng đen trong con mắt phản chiếu vỡ vụn thiên địa hư ảnh, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gây dựng lại là hoàn chỉnh chu thiên tinh đồ. Cái này, đây là thiên đạo đế minh. Chân ngôn ba cấm, ngươi là thế hệ này chân ngôn tiên đế chi tử. Giọng nói của bóng đen bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn cùng cổ kiếm dung hợp thân thể bắt đầu vỡ vụn, huyết sắc lưỡi kiếm mặt ngoài băng tinh đường vân giống như mạng nện vỡ vụn, chín cái nhật nguyệt đồ đằng đang rung động kịch liệt bên trong cởi thành màu trắng xám. Những cái kia từng thôn vệ tiên khí hắc diễm giờ phút này chảy ngược về thân kiếm, tại kiếm tích bên trên thiêu đốt ra sâu đủ thấy xương vết cháy. Không, không có khả năng. Bóng đen gào thét, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng ý vị. Hắn ý đồ một lần nữa trưởng khống cùng cổ kiếm dung hợp lực lượng, có thể những cái kia theo Trần Nguyên cổ kiếm hư ảnh bên trong tuân ra khí tức lại không hề bị hắn thúc đẩy. Chí đạo huyết sắc giao long hư ảnh ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, đầu rồng bên trên minh văn không ngừng nghiền nát kinh mạch của hắn. Diệt. Từ Tống lạnh lùng nói rằng, thanh âm mặc dù không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng vung lên chân ngôn tiên tháp, một đạo kim sắc gợn sóng theo trong tháp quyết tán ra đến. Đạo này gợn sóng như là một giọt mực nước rơi vào thanh thủy, trong hư không đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, không gian như lưu ly giống như rung động, sương mù màu máu bị trong nháy mắt xua tan, lộ ra phía sau vặn vẹo sao trời quy tích. Bóng đen mong muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình đã bị thời không chi lực giam cầm. Hắn trợn mắt nhìn xem kim sắc gợn sóng tới gần, mỗi một đạo gợn sóng đều tại hắn bên ngoài thân khắc ra tinh quy đường vân. Làm gợn sóng chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, chín đạo huyết sắc giao long hư ảnh dường như cảm nhận được tử vong uy hiếp, phát ra không cam lòng gào thét. Thân thể của bọn nó run rẩy kịch liệt lấy, lân phiến từng mảnh bong ra từ màng, như là màu đỏ đông tuyết giống như bay xuống trong hư không, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, sau đó dần dần ảm đạm dập tắt. À, bóng đen phát ra lệ quỷ giống như kêu rên, thân thể dường như bị bàn tay vô hình xé rách. Từng mảnh huyết vụ theo thân thể của hắn bên trong bóc ra, mỗi một giọt máu châu đều trong hư không ngưng kết thành vỡ vụn tinh xương cốt. Trần Nguyên cổ kiếm hư ảnh kịch liệt lay động, chín đầu huyết sắc giao long thân thể dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm huyết quang dung nhập hư không. Theo một đầu cuối cùng huyết sắc giao long thân thể như yên hỏa giống như tan biến ở trong hư không, Trần Nguyên cổ kiếm hư ảnh cũng như gương hoa thủy nguyệt giống như hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại trận trận như có như không kiếm minh dư vị. Bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, quanh thân quanh quần huyết vụ trong nháy mắt biến hỗn loạn không chịu nổi. Kim sắc gợn sóng như là sắc bén nhất lưỡi dao, đem hắn thân thể từng tấc cắt chém, xương cốt vỡ vụn thanh âm cùng da thịt bị xé nứt thanh âm đan vào một chỗ, nương theo lấy cái kia thống khổ kêu thảm, trong mảnh hư không này quanh quẩn. Bất quá thoáng qua ở giữa, bóng đen nhục thân liền tại kim sắc gợn sóng tứ ngược hạ biến thành một mịn, điểm điểm bọt máu phiêu tán ở trong hư không. Chỉ có cái kia một đoàn ảm đạm tàn hồn, trong hư không như là nến tàn trong gió giống như đau khổ dãy rủa, phí công mong muốn thoát đi cái này đã định trước tuyệt cảnh. Từ Tống ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú tập trung vào đoàn kia tàn hồn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo qua mang. Trong tay hắn chân ngôn tiên tháp quang mang đại tác, sáng chói ánh sáng màu vàng nóng chiếu sáng chung quanh hư không. Một đạo tráng kiện kim sắc cổ sáng theo ngọn tháp gào thét mà ra, như là một đạo không thể vượt qua lệch trời, trong nháy mắt đem bóng đen tàn hồn bao phủ trong đó. Tàn hồn tại trong cột ánh sáng liều mạng và mèo, phát ra bén nhọn gào thét, nhưng mà lại không cách nào tránh thoát luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Ngươi đã là bại, liền đưa ngươi ký ức giao ra a. Chương 1156, Hắc ảnh lai lịch, kiếm lô nhất tộc, nữ tử thân phận chương 1156, hắc ảnh lai lịch, kiếm nô nhất tộc, nữ tử thân phận theo lời của hắn rơi xuống, chân ngôn tiên tháp tản ra kim sắc cổ sáng càng thêm lóa mắt, quang mang như là vô số cây châm nhỏ, đâm vào hắc ảnh tàn hồn bên trong. Tàn hồn thống khổ vặn vẹo lên, bén nhọn gào thét biến càng thêm thê lương, thanh âm kia bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Nhưng mà, bất luận nó dễ dụa như thế nào, đều không thể đảo thoát chân ngôn tiên tháp trường khống. Kim sắc quang mang dần dần thẩm thấu tiến tàn hồn mỗi một cái nơi hẻo lánh, bắt đầu một chút xíu bóc ra ẩn chứa trong đó ký ức. Hắc ảnh tàn hồn dường như ý thức được chuyện sắp xảy ra, điên cuồng mà run run lên, ý đồ ngưng tụ lại cuối cùng một tia lực lượng tiến hành phản kháng. Nó mặt ngoài lóe ra màu đỏ sẫm u quang, như là sắp dập tắt hỏa diễm tại làm sau cùng tiêu đốt. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, tại chân ngôn tiên tháp lực lượng cường đại trước mặt, sự phản kháng của nó lộ ra như thế không có ý nghĩa. Thời gian dần qua, hắc ảnh tàn hồn bên trong ký ức như là bị cẩn thận thăm dò đồng dạng, chậm rãi nổi lên. Từ Tống ánh mắt có hơi ngừng, tập trung tinh thần đi tiếp thu những ký ức này. Một vài bức xuất hiện ở trong đầu của hắn thoáng hiện, hắn thấy được hắc ảnh đã từng quá khứ, Trần Nguyên tiên tộc. Trần Nguyên tiên tộc. Hắc ảnh này từng là Trần Nguyên tiên tộc trưởng lão, mà Trần Nguyên tiên tộc từng là Trần Huyền kiếm đế năm đó chỗ tuyển nhận kiếm nô. Từ Tống trong lòng dâng lên một hồi kinh đào hải lãng, vốn cho là chỉ là đơn giản chính tà đối kháng, lại không nghĩ rằng phía sau lại liên lụy ra phức tạp như vậy một gốc. Theo ký ức hình tượng tiếp tục thoáng hiện, hắn thấy được phủ bụi đã lâu trước kia. Tại năm tháng xa xưa kia bên trong, Trần Huyền kiếm đế danh chấn thiên hạ, kiếm đạo chi uy khiến vạn tộc sợ hãi. Hắc ảnh đám tiền bối vì cầu che chở cùng lực lượng cường đại, ca nguyện trở thành kiếm đế kiếm nô, đi theo hai bên, tại kiếm đế dẫn đầu hạ, tham dự một trận lại một trận tiên tộc đại chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Trần Huyền kiếm đế có cảm giác tại bọn hắn trung thành cùng nỗ lực, khẳng khái ban cho kiếm nô nhất tộc có thể điều động Trần Huyền cổ kiếm năng lực đặc thù, cái này không chỉ có là một loại lực lượng giao phó, càng là một loại vô thượng vinh quang. Cùng lúc đó, kiếm đế chính thức giao phó bọn hắn Trần Huyền tiên tộc chi danh, từ đó, Trần Huyền tiên tộc tại trong tiên vực có đặc biệt thân phận đánh dấu. Nhưng mà, thời gian như thời gian qua nhanh, vô tình trôi qua. Trần Huyền kiếm đế vẫn lạc, như là cự tinh rơi xuống, phá vỡ vốn có cân bằng. Trần Huyền tiên tộc cũng tại 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn hạ, lặng yên phát sinh biến hóa. Dã tâm như là trong bóng tối sinh sôi dây leo, ở trong tộc một số người trong lòng điên cuồng lan tràn. Bọn hắn đối đã từng thân làm kiếm nô thân phận cảm thấy bất mãn cùng cốt đủ, không cam lòng tiếp tục chịu làm kẻ dưới, khát vọng thoát khỏi trói buộc, truy cầu kia trí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị. Thế là, bọn hắn bắt đầu bí mật lập mưu một hệ liệt không thể cho ai biết chuyện, ý đồ thực hiện dã tâm của mình. Mà trước mắt hắc ảnh, xem như Trần Huyền tiên tộc trưởng lão, không thể nghi ngờ là cái này một hệ liệt âm như một trong nhân vật trọng yếu. Tâm hắn nghi ngờ làm loạn, vì thực hiện dã tâm, không chối từ vất vả buồn tẩu khắp nơi, tìm kiếm lấy có thể hoàn toàn nắm giữ Trần Nguyên cổ kiếm ý nghĩ. Trần Nguyên cổ kiếm là bọn hắn ngấp nghé đã lâu mục tiêu, càng là bọn hắn thực hiện dã tâm nơi mấu chốt. Vì đạt được Trần Nguyên cổ kiếm, Trần Nguyên tiên tộc có thể nói là không từ thủ đoạn. Bọn hắn không để ý tiên tộc tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng, vậy mà cùng quy khư kia thần bí mà kinh khủng si ngu chi thân đặt thành giao dịch. Tại giao dịch bên trong, bọn hắn chủ động lựa chọn tiếp nhận hắc ám khí tức ăn mòn, tùy ý kia tà ác lực lượng tại thể nội tứ ngược. Tộc nhân cứ như vậy hóa thành sa đọa tiên tộc, mà hết thể này hy sinh cùng sa đọa đều chỉ nhằm chiếm được cái kia thanh Trần Nguyên cổ kiếm, thực hiện bọn hắn kia không thiết thực dạ tâm. Nữ tử kia lại là Trần Nguyên cổ kiếm kiếm linh. Từ Tống theo hắc ảnh trong trí nhớ biết được vừa rồi nữ tử kia chân thực thân phận, thần kiếm có linh, nữ tử kia tựa như Trần Nguyên cổ kiếm mệnh mạch, duy trì lấy cổ kiếm lực lượng thần bí. Nàng muốn nên bảo hộ lấy cổ kiếm an bình, lại bởi vì Trần Nguyên tiên tộc dạ tâm cùng sa đọa, lâm vào vô tận dãy rủa. Trong trí nhớ, nữ tử kia từng vô số lần ý đồ ngăn cản Trần Nguyên tiên tộc đối cổ kiếm ngấp nghé, lấy tự thân linh lực ra cố phong ấn, lại cuối cùng bù không được tiên tộc cùng quy khư hắc ám lực lượng liên hợp ăn mòn. Nàng mỗi một lần phản kháng, đều đổi lấy tàn khốc hơn áp chế, trên người quang mang dần dần ảm đạm, linh thể cũng biến thành càng thêm suy yếu. Nàng đây là tại tìm kiếm có thể khống chế Trần Nguyên cổ kiếm người thừa kế, mà Trần Nguyên tiên tộc truy sát nàng, chính là vì chân chính trưởng khống Trần Nguyên cổ kiếm. Từ Tống thấp giọng nhỉ nó nói, chỉ tiếc Trần Nguyên cổ kiếm là thiên đạo đế binh, coi như tìm tới người thừa kế, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy năng của nó. Từ Tống lời nói ở giữa, mơ hồ toát ra một tia khó mà che giấu bất đắc dĩ cùng sâu sắc lo lắng. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Trần Nguyên cổ kiếm lực lượng cường đại đến vượt quá tưởng tượng, một khi chuôi này tuyệt thế thần binh rơi vào Trần Nguyên tiên tộc chi thủ, bị lấy si ngu hắc ám chi lực chỗ điều khiển. Như vậy, một trận đủ để phá vỡ tất cả hạo kiếp chắc chắn giáng lâm, mà hậu quả này chính là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận, không cách nào vãn hồi tai nạn. Hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thảy, nếu không, Trần Nguyên cổ kiếm có thể sẽ cho toàn bộ tiên vực mang đến vô tận tai nạn. Nghĩ đến cái này, Từ Tống liền có ý nghĩ của mình. Diệt Trần Nguyên tiên tộc, trực tiếp đoạn tuyệt Trần Nguyên cổ kiếm có thể bị trưởng khống khả năng, theo trên căn bản tiêu trừ cái này một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Thiên điệu biến thiên, tuế nguyệt lưu chuyển, đã từng uy danh hiển hách, không ai bị nổi Trần Nguyên tiên tộc, bây giờ cũng bất quá chỉ còn 6 tên tiên thần chi cảnh cường giả mà thôi. Mong muốn đem tộc này chu diệt, cũng không phải là khó như lên trời sự tình. Từ Tống tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia tỉnh táo phân tích. Từ Tống thông qua hắc ảnh ký ức, biết được Trần Nguyên tiên tộc thực lực hôm nay nội tình. Tuy nói cái này 6 tên tiên thần cường giả không thể khinh thường, nhưng đối với hắn giờ phút này mà nói, cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Hắn nắm giữ chân ngôn tiên tháp cái loại này thiên đạo đế binh, còn có nói khó kiếm tương trợ, Thận Long cũng sắp tỉnh lại, nếu là thả ra khí linh Thận Long, thực lực của nó cũng không thể khinh thường. Vừa nghĩ đến đây, Từ Tống vận chuyển thể nội tiên lực, chậm rãi tán đi quanh thân kia mênh mông tiên khí, chân ngôn tiên tháp cũng theo đó hóa thành một đạo sáng chói kim quang, dung nhập hắn mi tâm dựng thẳng đồng bên trong, ẩn nấp không thấy. Ngay sau đó, Thần Long tài hoa từ hắn thể nội đột nhiên xuất hiện, kia hào quang màu tử kim như là một tầng nhu hòa màn tơ, đem hắn chăm chú bao khỏa. Tại cỗ này lực lượng thần bí tác dụng dưới, thân hình của hắn dần dần xảy ra biến hóa, huyền hóa thành một gã Trần Huyền tiên tộc bình thường tộc nhân bộ dáng. Hắn giờ phút này, kia trên người trang phục cùng phục sức chi tiết, mọi thứ cùng hắn theo hắc ảnh trong trí nhớ nhìn thấy Trần Huyền tiên tộc thành viên hoàn mỹ tương xứng, dường như trời sinh chính là một thành viên trong đó. Thậm chí liền thân bên trên kia như có như không, mang theo si ngu hắc ám khí tức đặc biệt vật bị, cũng bị hắn mô phỏng đến giống như lúc, không có chút nào sơ hở. Như thế như vậy, liền xem như Trần Huyền tiên tộc tộc trưởng, cũng tuyệt kế không nhận ra thân phận chân thật của ta. Từ Tống khẽ miệng giơ lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, soi đến đấy, trời tối mời nhắm mắt. Chương 1157, Trần Huyền tiên cùng, kiếm ba, kiếm không nói gì chương 1157, Trần Huyền tiên cùng, kiếm ba, kiếm không nói gì Trần Huyền tiên tộc, xem như Trần Huyền kiếm đế sáng lập kiếm nô nhất tộc, bằng vào Trần Huyền kiếm đế lưu lại cơ nghiệp, tại Trần Huyền, cổ kiếm che chở cho, có thể kéo dài đến nay. Nhưng mà, theo Trần Huyền kiếm đế vẫn lạc, Trần Huyền tiên tộc cũng dần dần đã mất đi ngày xưa huy hoàng, nhất là tại thiên điệu biến thiên thời điểm. Trần Uyên tiên tộc lọt vào cái khác tiên tộc diệt sát, nếu không phải Trần Uyên kiếm linh ra tay, Trần Uyên tiên tộc kém chút liền vẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Sống sót sau hai nạn bọn hắn, không chỉ có không có cảm ơn kiếm linh trợ giúp, ngược lại ở ngoài chính phủ tâm điều khiển, cùng Quy Khư Si ngu chi thân cấu kết, Newton mượn nhờ tà ác chi lực trọng trấn tiên tộc, độc chiếm Trần Uyên cổ kiếm, trở thành Trần Huyền kiếm vực chi chủ. Trần Uyên tiên cung khoảng cách Trần Uyên cổ kiếm cũng không tính xa, chỉ có trăm dặm, nó chủ điện như là một bộ treo ngược thanh đồng hải cốt, chín cái bàn lòng trụ hóa thành vạn mèo xương cổ sống chống đỡ lấy mái vòm. Mỗi cái long trụ bên trên lân phiến đều chảy ra màu đỏ thấm mục nát dịch, ở dưới ánh trăng ngưng kết thành huyết tinh xiển xích, đem trọn tòa kiến trúc cùng huyết sắc biển mây một mực trói buộc. Trước điện 360 cấp bạch ngọc giai đã bị ma văn ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, khe hở bên trong sinh trưởng ánh mắt dây leo đang theo âm phong khép mở. Mạ vàng cửa điện thanh đồng long vảy bên trên, còn lưu lại Trần Huyền kiếm đế lấy tinh huyết vẽ tinh đồ, những cái kia nguyên bản sáng chói tinh quý đã bị quy khư hấp vụ nhuộm dần thành mục nát mạch máu đường vân. Vòng cửa bên trên phượng hoàng pho tượng vẫn duy trì vỗ cánh muốn bay dáng vẻ, có thể bọn chúng mỏ bên trong lại rủ xuống huyết sắc xiển xích, cuối cùng buộc lấy không phải ngày xưa ngọc cánh, mà là theo quan tài bên trong đảo ra tiên tộc ánh mắt, trong gió phát ra hải nhi khóc nhỉ non giống như gào thét. Trong điện mái vòm treo ngược chín bộ tiên tộc thi hải, sinh tiền đều là đứng hàng tiên ban đại năng, bọn hắn tay áo từng dính đầy xương sớm cùng tinh huy. Bây giờ những này hoa phục đã bị hắc ám chi lực thuộc ra thành huyết sắc thuộc ra, gân mạch bị rút ra thành cầm huyền, tại âm phong chúng đạn tấu lấy quy khư bài ca phù điếu. Thanh đồng đúc thành kiếm đế pho tượng bị quét đi hai mắt, trống rông trong hốc mắt tuôn ra màu đen chất nhầy, tại mặt đất rót thành ma văn. Ở giữa ao máu nổi lơ lửng 12 tòa quan tài đồng, mỗi bộ nắp quan tài đều chấn áp Trần Uyên cổ kiếm phong ấn tàn phiến, quan tài khe hở bên trong dị ra hắc khí đang hụ thực không gian chung quanh. Từ Tống Ngụy trang thành bình thường tiên tộc bộ dáng, dạo bước tại cái này âm trầm đáng sợ Trần Uyên thiên cung bên trong, trong lòng âm thầm cảnh giác, ánh mắt ở chung quanh tất cả bên trên đảo qua. Kiếm không nói gì, ngươi ở chỗ này làm gì? Kiếm Tam trưởng lão kiếm pháp, ngươi cũng linh ngộ. Một thanh âm theo từ Tống sau lưng truyền ra, một gã thanh niên áo bào đen nhìn qua Ngụy trang sau từ Tống, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. Từ Tống trong lòng đột nhiên siết chặt, mặt ngoài lại cố giả bộ trấn định, chậm rãi xoay người lại, khẽ không người, làm ra một bộ cung kính bộ dáng. Hắn trong đầu cấp tốc tìm kiếm theo hắc ảnh trong trí nhớ thu hoạch liên quan tới kiếm không nói gì tin tức, cố gắng để cho mình thanh âm nghe tự nhiên. Ta chỉ là tại bốn phía đi dạo, nhìn xem phải chăng có dị thường tình huống. Gần nhất trong tộc không yên ổn, ta lo lắng sẽ có ngoại địch chui vào. Từ Tống vừa nói, vừa quan sát thanh niên áo bào đen phản ứng. Thanh niên áo bào đen khẽ nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Từ Tống, dường như đang phán đoán hắn lời nói chân thực tính. Một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, hừ. Đừng cho là ta không biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá là muốn tìm cơ hội tiếp cận Trần Uyên cổ kiếm mà thôi, ít tại trước mặt ta giả vờ giả vịt. Từ Tống trong lòng giật mình, nhưng như cũng duy trì bình tĩnh vẻ mặt, vội vàng giải thích nói, làm sao có thể, ta đối Trần Uyên cổ kiếm tuyệt không lòng mơ ước. Ta chỉ là một lòng vì trong tộc an nguy suy nghĩ, dù sao chúng ta tiên tộc bây giờ chính diện gặp nguy cơ to lớn, ta có thể nào không đếm xỉa đến. Thanh niên áo bào đen trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, chỉ bằng ngươi. Kiếm không nói gì, ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi là mặt hàng gì. Nếu như không phải kiếm tam trưởng lão nhìn chúng kiếm đạo của ngươi thiên phú, hiện tại ngươi còn tại huyết chỉ canh cổng đâu. Đúng đúng đúng. Từ Tống gật đầu định ngọt nói, hắn đạt được cái kia hắc ảnh, là Trần Nguyên tiên tộc trưởng lão, tên là kiếm ba, mà hắn hiện tại ngụy trang thanh niên, chính là kiếm không nói gì, tại kiếm ba trong trí nhớ, kiếm ba xác thực nhìn chúng kiếm không lời kiếm đạo thiên phú. Đáng tiếc là, kiếm ba cái nhìn chúng kiếm đạo thiên phú, hắn đem kiếm không nói gì tươi sống luyện hóa, rút ra thể nội kiếm đạo chi lực, dung nhập bản thân. Đối ngoại, kiếm ba thì tuyên bố, kiếm không nói gì đang bế quan lĩnh ngộ kiếm pháp của mình. Chờ xuất quan này, nhất định có thể thực lực tăng nhiều, là trong tộc hiệu lực. Bây giờ kiếm không nói gì bỗng nhiên xuất hiện, thanh niên áo bào đen trong lòng suy nghi, cũng là không thể tránh được. Kiếm tam trưởng lão như vậy coi trọng ngươi, cho ngươi sáng tạo ra tốt như vậy bế quan điều kiện, ngươi không hảo hảo lĩnh ngộ kiếm pháp, lại tại nơi này mù đi dạo, nếu để cho kiếm tam trưởng lão biết, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi cũng không phải không hiểu quy củ như thế người. Thanh niên áo bào đen trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, hiển nhiên không tin Từ Tống lời giải thích. Đây hết thảy vẫn là không thể gạt được kiếm phá tộc tộc nha, thứ không dám giấu giếm. Kiếm tam trưởng lão để cho ta tại vô cực kiếm trong tông tu hành kiếm pháp, mà ta trong lúc vô tình tiến vào vô cực kiếm trong tông tiểu thế giới bên trong, cũng đạt được một cái chí bảo, lần này tùy tiện xét tộc, cũng là vì đem cái này chí bảo hiến cho các trưởng lão. Chí bảo? Thanh niên áo bào đen ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nguyên bản trên mặt vẻ khinh thường quét sạch sành sanh, thay vào đó là nồng đậm tham lam cùng hiếu kỳ. Hắn hướng về phía trước bước một bước, nhìn từ trên xuống dưới Từ Tống, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ, phảng phất muốn đem Từ Tống xem thấu, xem hắn có phải hay không đang nói láo. Cái gì chí bảo? Nhanh lấy ra để cho ta nhìn xem. Thanh niên áo bào đen không kịp chờ đợi nói rằng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Chính là cái này. Hắn có chút túi đầu xuống, giả bộ như một bộ thận trọng bộ dáng, từ trong ngực móc ra một cái cổ phát hộp. Hộp mặt ngoài khắc lấy một chút phù văn thần bí, tản ra quang mang nhàn nhạt, cho người ta một loại cổ lão mà cảm giác thần bí. Đây chính là ta tại Vô Cực Kiếm Tông tiểu thế giới ở bên trong lấy được chí bảo, ta cũng không biết nó cụ thể là cái gì, chỉ là cảm giác được nó phía trên có một cỗ cường đại lực lượng. Từ Tống hồi đáp, mở ra nó. Kiếm phá đối Từ Tống nói rằng, nếu là có thể mở ra, ta đã sớm mở ra. Từ Tống chê cười nói, kiếm phá tộc huynh, ngày thường tại trong tộc, liền số ngươi đối ta tốt nhất, không bằng ngươi ta cùng nhau đem bảo vật này vụ trộm hiến cho tộc trưởng, không cáo chi các trưởng lão khác, cứ như vậy, tộc trưởng tao hứng, liền rất có thể để chúng ta tới gần Trần Nguyên cổ kiếm tu luyện, đến lúc đó chúng ta thực lực tất nhiên sẽ có chất bay vọt, cuộc sống sau này coi như thoải mái nhiều. Từ Tống sở dĩ dám nói như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, kiếm phá là đương đại tộc trưởng đệ tử, vẻn vẹn 600 tuổi, liền đạt đến tiên thần cảnh giới, tương lai rất có thể kế thừa tộc trưởng. Kiếm phá trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, hiển nhiên bị Từ Tống miêu tả mỹ hảo tiền cảnh hấp dẫn, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục cảnh giác, liền sợ chuyện này không có đơn giản như vậy, vạn nhất tộc trưởng lên lòng nghi ngờ, hoặc là các trưởng lao khác biết, chúng ta coi như chịu không nổi. Kiếm phá tộc huynh, ngươi muốn à, cái này chí bảo lai lịch lại quá là rõ ràng, chúng ta còn nói hợp tình hợp lý, tộc trưởng làm sao lại hoài nghi đâu. Về phần các trưởng lao khác, chỉ cần chúng ta hành sự cẩn thận, không cho bọn hắn phát hiện chẳng phải thành. Hơn nữa, chúng ta nếu là thật có thể đến gần Trần Nguyên cổ kiếm tu luyện, chờ thực lực cường đại, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Từ Tống tiếp tục khuyên, ý đồ bỏ đi kiếm phá lo lắng. Chương 1158, Từ Tống hiến vật quý, kinh nghiệm cuối cùng một suy Trần Nguyên tộc trưởng. Chương 1158, Từ Tống hiến vật quý, kinh nghiệm cuối cùng một suy Trần Nguyên tộc trưởng. Kiếm phân tích thôi, mang theo Từ Tống hướng phía Trần Nguyên Thiên Cung nội điện đi đến. Trần Nguyên Thiên Cung bên trong tràn ngập một cỗ làm cho người sợ hết cả gai ốc tĩnh mịch. Chỉ có huyết sắc sương mù tại hành lang ở giữa tràn ngập, như là từng tầng nặng nề màn che lại ánh mắt. Khi bọn hắn tới gần nội điện lúc, ngầm trộm nghe tới một hồi trầm thấp chú văn âm thanh, dường như vô số oan hồn trong bóng đêm nói nhỏ. Kiếm phá bước chân không tự giác chậm lại, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Từ Tống trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, tay lặng yên cầm dấu ở trong tay áo nói khó kiếm. Đẩy ra kia phiến nặng nề cửa điện, một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối đập vào mặt, xông đến người cơ hồ buồn nôn. Nội điện bên trong tia sáng mờ tối, mấy ngọn chập trần màu đen ánh đến miễn cưỡng chiếu sáng chúng quanh. To lớn mạng nhện ngổn ngang lộn xộn xen lẫn tại đỉnh điện, phía trên còn mang theo một chút không biết tên hài cốt, tản ra làm cho người buồn nôn khí vị. Ta đã hướng sư phụ truyền âm, hắn để chúng ta đi tẩy kiếm các bên trong chờ. Kiếm phá bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Từ Tống, thấp giọng nói rằng, Từ Tống trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, khẽ gật đầu đáp lại, nếu như thế, vậy chúng ta liền mau mau đi qua, đừng để tộc trưởng chờ lâu. Hai người quay người, đội vàng rời đi kia âm khí âm u nội điện, vừa mới bước vào hành lang, liền bị tràn ngập sương mù màu máu trôi lôi cuốn. Bốn phía dường như bị tĩnh mịch thôn vệ, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn, mỗi một bước đều dường như trọng truy, gõ lấy này quỷ dị yên tĩnh, lộ ra càng đột. Kiếm phá đi ở phía trước, không tự giác tăng nhanh bộ pháp, bước chân lộn xộn mà vội vàng. Dường như bị cái này âm trầm không khí xua đuổi, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này làm cho người sợ hãi chi địa. Dọc theo hành lang một đường tiến lên, quanh mình cảnh tượng càng thêm quái đản quỷ quyệt. Đã từng xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân bích họa, bây giờ đã sắc sỡ, từng mảnh chốc ra, lộ ra mấp mô vết đá, phía trên loáng thoáng màu đen vết tích, tựa như vết máu khô khốc, dường như nói trước kia vết tình cùng kinh khủng. Mấy sợi xương mù màu máu như ưu hồn giống như lặng yên thổi qua, mùi tanh gây mũi chui vào trong mũi, làm cho người buồn nôn. Rốt cục, bọn hắn đi tới tẩy kiếm môn trước, chỉ thấy cửa này cao lớn nặng nề, toàn thân đen như mực, dường như hấp thu quanh mình tia sáng, lộ ra một cỗ thâm thúy hàn ý cửa hai bên, các đứng sừng sững lấy một pho tượng đá, bộ mặt biểu lộ dữ tợn đáng sợ, trong tay nắm chặt vết dị loang lộ trường kiếm, dường như tại thời điểm cảnh giác kẻ xông vào. Kiếm phá lấy lại bình tĩnh, tiến lên nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa, cất giọng hô: "Sư phụ, ta là Kiếm phá, cùng kiếm không nói gì cùng nhau ứng ngài phân phó đến đây." Một lát trầm mặc sau, trong môn truyền đến một hồi trầm thấp mà thanh âm khàn khàn: "Vào đi." Hai người chậm rãi đẩy ra tẩy kiếm môn, trong môn là một mảnh rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh, một cái to lớn huyết chỉ thình lình lọt vào trong tầm mắt, trong áo huyết thủy cuộn cuộn, hình như có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Huyết chỉ bốn phía, cổ lão kiếm giá xen vào nhau bày ra, phía trên cắm đầy nhiều loại bảo kiếm, có hàn quang lấp lóe, phong mang tất lộ, có thì vết dị loang lổ, hiển thị rõ tuế nguyệt tăng thương. Ở đại sảnh cuối cùng, một thân ảnh quay lưng về phía họ mà đứng, quanh thân bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí thế. Sư phụ, Kiếm phá có chút túi người, cung kính kêu, đồng thời nhẹ nhàng lôi kéo Từ Tống góc áo, ra hiệu hắn hành lễ. Đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, một trương che kín thật sâu nếp nhăn mặt hiện lộ ra, chính là Trần Nguyên tiên tộc tộc trưởng. Ánh mắt của hắn như băng dường như lưỡi dao, lạnh lùng quét mắt Kiếm phá cùng Từ Tống. Khi ánh mắt rơi vào Từ Tống trên thân lúc, có chút dừng lại, hình như có sắc bén phong mang xuyên thấu mê vụ, dường như có thể nhìn rõ Từ Tống ngụy trang dưới thân phận chân thật. Kiếm không nói gì, ngươi nói ngươi tại Vô Cực Kiếm Tông đạt được một cái chí bảo. Tộc trưởng thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, tại cái này trống trải trong đại sảnh quân quẩn, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Từ Tống khẽ mút cằm, hồi tộc giải, chính là ta tại Vô Cực kiếm trong tông tiểu thế giới dưới cơ duyên xảo hợp tìm được bảo vật này, không dám tự mình chiếm hữu, chuyên tới để hiến cho ngài. Nói, hắn đem trong ngực kia cổ pháp hộp hai tay dâng lên, hộp mặt ngoài phù văn thần bí tại huyết chỉ chiếu rọi ánh sáng nhạt hạ lóe ra tia sáng kỳ dị. Tộc trưởng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái hộp kia, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, hắn chậm rãi giơ tay lên, cái kia che kín gần xanh tay dường như mang theo lực lượng vô hình, nhẹ nhàng rung lên, hộp liền từ từ tống trong tay bay lên, hướng phía hắn lướt tới. Tộc trưởng tiếp nhận hộp, đặt ở trong tay cẩn thận chú đáo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hộp mặt ngoài, cảm thụ được phía trên lưu lại khí tức. Đây là sinh linh chi khí khí tức, trong này hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Tộc trưởng trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, nguyên bản băng lãnh khuôn mặt cũng có chút hòa hoãn. Hắn có chút nheo mắt lại, lần nữa tinh tế cảm thụ được trên cái hộp khí tức, khóe miệng không tự giác có chút dương lên. Thiên địa thay đổi, tuổi thọ của hắn cũng sắp đạt đến cực hạn, hắn cũng đã tại kinh nghiệm thiên nhân ngũ suy cuối cùng một suy, khí suy, tiên hồn không còn vững chắc, lực lượng cũng tại dần dần trôi qua. Nếu không phải hắn chủ động cùng Si Ngu Chi thân đạt thành hợp tác, lấy hắc ám khí tức lực lượng cưỡng ép vì chính mình duyên thọ, hắn chỉ sợ sớm tại mấy trăm năm trước chết. Nguyên nhân chính là như thế, cái này trong hộp khả năng ẩn chứa kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng giống như tồn tại. Kiếm không nói gì, ngươi có thể có này tâm, cũng là khó được. Tộc trưởng thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần ôn hòa, nhìn về phía Tử Tống ánh mắt cũng không còn như lúc trước như vậy băng lãnh sắc bén, như đúng như ta sở liệu, bảo vật này đối với tộc ta, đối cá nhân ta đều vô cùng hữu ích, ngươi lập hạ công lao, ta tự sẽ đi khác. Kiếm Phá nhìn thấy tộc trưởng thần sắc biến hóa, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vụ trộm lườm Tử Tống một cái, phát hiện Tử Tống trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Dứt lời, tộc trưởng lòng bàn tay ngưng tụ ra huyết sắc kiếm quang tại trên cái hộp tràn ngập, phía trên phong ấn tại cố lực lượng này trùng kích vào bắt đầu có chút rung động, từng đạo vết rách giống như mạng nhện tại phong ấn mặt ngoài lan tràn ra. Cái này phong ấn càng như thế kiên cố. Tộc trưởng nhíu mày, gia tăng lực lượng chuyển vận, huyết sắc kiếm quang biến càng thêm nồng đậm, hộp cũng đi theo có chút lay động. Rất nhanh, trên cái hộp phương phong ấn tại tộc trưởng không ngừng tăng cường huyết sắc kiếm quang trùng kích vào, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vang một tiếng nổ bể ra đến. Một cỗ nồng đậm sinh linh chi khí theo trong hộp phun ra ngoài, trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh tràn ngập sương mù màu đen, làm cho cả đại sảnh đều sáng mấy phần. Tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia vui mừng như điên, hắn không kịp chờ đợi đưa tay hướng trong hộp chụp tới. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến trong hộp đồ vật lúc, chói mắt quang mang bỗng nhiên theo trong hộp bắn ra, trực tiếp xuyên thủng không có chút nào phòng bị, tộc trưởng đầu. Chương 1159, tàn sát, gần đất xa trời, phong nhã hào hoa, sư đồ. Chương 1159, tàn sát, gần đất xa trời, phong nhã hào hoa, sư đồ. Cái kia đạo hào quang sáng chói xuyên thủng tộc trưởng đầu lâu trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống, tộc trưởng tiên hồn mới từ thân thể của hắn bên trong bay ra, liền bị trong hộp quang mang giam cầm, không thể động đậy. Sư phụ, Kiếm Phá phát ra một tiếng buồn gào, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng thống khổ, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, chạy đến chính mình sư phụ bên người, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tin. Kiếm không nói gì, ngươi. Kiếm Phá tựa hồ là kịp phản ứng, vội vàng quay đầu, có thể hắn vừa mới chuyển qua thân, chỉ thấy một đạo kiếm quang chính diện đánh tới, tốc độ cực nhanh, mang theo sắc bén sát ý. Kiếm Phá con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô ý thức mong muốn tránh né, lại bởi vì vừa rồi chấn kinh cùng bi thống mà chậm nửa nhịp. Đạo kiếm quang kia lao bờ vai của hắn sẽ qua, lưu lại một đạo vết máu thật sâu, máu tươi trong nháy mắt thấm ướt quần áo của hắn. Còn chưa chờ hắn hoàn toàn kịp phản ứng, kia kiếm quang thứ hai đã gào thét mà tới. Đạo kiếm quang này so trước đó cái kia đạo bén nhọn hơn, mang theo thanh âm xé gió, thẳng bức Kiếm Phá ngực yếu hại. Kiếm Phá lúc này thân thể còn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, không tránh kịp. Hưu, kiếm quang hiện lên, trực tiếp từ đó bổ ra, máu chảy như suối, phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ toàn bộ đại sảnh. Kiếm Phá thân thể ầm vang ngã xuống đất, cùng sư phụ thi thể không đầu nằm tại vết trì bên trong, hai đạo suối máu cộng đồng hội tụ thành một cỗ dòng suối, dọc theo mặt đất chảy xuôi. So ta tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều lắm, tại không có chút nào phòng bị tình huống hạ, những này tiên thần thân thể cường độ căn bản là không có cách ngăn cản nói khó kiếm. Từ Tống lắc lắc trong tay nói khó kiếm, đem nó thu nhập trong vỏ kiếm, đem tộc trưởng kiếm một tiên hồn hút vào lòng bàn tay, cũng đem nó dung nhập chân luôn tiên trong tháp tịnh hóa. Trần Nguyên tiên tộc tứ đại tiên thần đã đi thứ hai, chỉ còn lại kiếm nhị cùng kiếm bốn, chỉ tiếc hai vị này đều đang bế quan, không biết rõ khi nào mới có thể đi ra ngoài. Vẫn là trước đem tiên cung bên trong tất cả Trần Nguyên tiên tộc đều diệt a. Dứt lời, Từ Tống thân ảnh như quỷ mị giống như lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Trần Nguyên Thiên cung bên trong, một trận vô thanh vô tức đổ sắt đang tiến hành. Mượn nhờ Thận Long tài hoa, Từ Tống giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại trong sương mù màu máu, những nơi đi qua, bọn thị vệ trên cổ lặng yên hiện ra kiếm khí màu vàng kim nhạt đường vân, còn chưa phát giác dị trạng liền đã khí tuyệt bỏ mình. Thân ảnh của hắn tại hành lang cùng cung điện ở giữa lập lòe, mỗi một lần hiện thân tất có một người ngã xuống đất, máu tươi thẩm thấu và táo ở trong sương mù choáng nhuộm thành màu đỏ đóa hoa. Bất quá chén trà nhỏ công phu, thủ vệ cung điện thủ vệ liền bị Từ Tống nhẹ nhõm xử lý, vẩy ra huyết vụ sen lẫn rơi xuống nước điểm điểm hoa sen cánh hoa, giống như là lung tung vẽ bên trên diễm sắc. Có thể ở tại Trần Nguyên Tiên cung bên trong tiên nhân, đều là Trần Nguyên Tiên tộc đích hệ huyết mạch, bọn hắn cũng đại biểu Trần Nguyên Tiên tộc sức chiến đấu cao nhất. Nhưng mà, những người này ở đây Từ Tống trong mắt, lại như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng, căn bản là không có cách phản kháng, vẹn vẹn một canh giờ thời gian, Từ Tống liền chém giết Thiên cung bên trong 2000 tiên tộc. Hắn một đường đạp máu mà đi, cuối cùng xuyên qua Trần Nguyên Tiên cung, đi tới khoảng cách Trần Huyền cổ kiếm không hơn 100 bên trong chi địa, tại giải quyết rơi 16 tên trấn thủ ở chỗ này tiền tổ cường giả sau, Từ Tống đứng tại phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía trôi này cổ kiếm. Trần Huyền cổ kiếm treo cao tại Cửu Trọng Thiên khung phía trên, thân kiếm mặt ngoài chạy xuôi hắc ám khí tức như vật sống giống như nhúc nhích, từng đạo kiếm khí răng khắp nơi, các không gian xung quanh phát ra tứ tứ tiếng vang. Cái này Trần Huyền cổ kiếm có chút kỳ quái, cho dù là bị hắc ám khí tức ăn mòn, nó tán phát uy năng cũng chỉ thật sự nói tiên tháp kém hơn một chút. Từ Tống cảm giác Trần Huyền cổ kiếm tán phát khí tức, chân mày hơi nhíu lại. Không nghĩ tới, ngươi lại có năng lực tới chỗ này. Một đạo thanh lãnh âm thanh theo Từ Tống sau lưng truyền ra, Từ Tống quay người, chỉ thấy nữ tử kia màu son váy ngắn, tóc dài tới eo, da như mỡ đông, giữa lông mày một chút chu sa. Từ Tống nhìn qua nữ tử trước mắt, nói khẽ, "Là ngươi?" Song sinh giới, Thiên Nguyên đại lục, Thiên Ngoại Thiên, Tiên Sư Địa. Sương sớm như sa mỏng giống như bao phủ tòa này trôi nổi tại đám mây cổ lão cung điện, 36 cái bản lòng trụ chống lên mái quang hạ, thanh đồng chung gió tại cương phong bên trong phát ra réo rắt vang lên. Một vị tóc trắng xóa lão giả đang chống pha tạp gỗ đào quải trượng, tại chống rông trong điện độc hành. Thanh sam mặc dù tắm đến trắng bệnh, lại như cũng duy trì tu sĩ đặc lưu sạch sẽ, mỗi một bước rơi xuống, đầu trượng khảm nạm vẫn thạch tại bản đá xanh bên trên tóe lên nhỏ vụn hỏa tinh. Tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống hang sâu, lỏng làn da như là hồng khô quý già, có thể kia đối không có tròng trắng mắt như mặc ngọc con người, lại tựa như hai bông sâu không thấy đáy giếng cổ, lắng đọng lấy tuế nguyệt tăng thương. Cao giai vân vân trên thềm đá, thân mang chín chương cổ lở phục thanh niên đang ngồi ở thanh ngọc trước án, túi đầu lật xem một bản cổ lao điển tịch. Mặt mũi của hắn anh tuấn mà uy nghiêm, quanh thân tản ra một loại thượng vị người khí tức. Khi hắn nghe được vài trượng âm thanh lúc, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên người lão giả, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Tâm đồng, ngươi chớ có lại đi loạn, thân thể của ngươi lúc này mới vừa vặn chút. Nói chuyện thanh niên chính là Thiên Ngoại Thiên Tiên Sư Điện Thánh Sư, Nhiệm Thu, mà cái kia chống quải trượng mù lão giả chính là Nhiệm Thu đệ tử, Tiên Sư Điện đã từng tiên sư, Trần Tâm Đồng. Lão sư phong nhã hào hoa, đệ tử lại gần đất xa trời, quả thực là một phen kỳ diệu cảnh tượng. "Lão sư, có khách tới chơi." Trần Tâm Đồng mặc dù khuôn mặt giàn mua, nhưng phát ra thanh âm lại cùng trước đó không khác nhau chút nào, "Phù phòng, ngươi đã đến, sao không nhiệt thân?" Vừa dứt tiếng, một thân ảnh tự ngoài điện trong bóng tối chậm rãi đi ra. Người kia thân cao gần chín thước, một bộ lam lục nho bảo theo gió nhẹ nhàng đông đưa, tóc dài tùy ý buộc ở sau, mấy sợi sợi tóc tản mát tại gương mặt hai bên, cho người ta một loại không bị trói buộc cảm giác. Làm Tiết Phù Phong hiện thân sau, ánh mắt lại vẫn luôn đặt ở Trần Tâm Đồng trên thân, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi là Trần Tiên Sư. Trần Tâm Đồng nghe vậy, cười cười, gần nhất biến hóa, sắc từ hơi lớn, phu tử ngươi đừng nên trách. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Tiết Phù Phong trên mặt chấn kinh càng lớn, hắn không rõ, vì sao vẹn vẹn thời gian nửa năm không thấy, nguyên bản nhìn chỉ có 30 tuổi Trần Tâm Đồng, bây giờ lại già nua thành bộ dáng như vậy. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi trên đài ngọc, bề ngoài nhìn chỉ có 20 mấy tuổi Nhiệm Thu lúc, hắn trong nháy mắt minh bạch tất cả. "Nhiệm Thu, ngươi làm thật sự là một cái lao sư tốt à, vậy mà bỏ được đối với mình đệ tử ra tay." "Hắn là đệ tử của ta, có liên quan gì tới ngươi?" Nhiệm Thu trên mặt hiện lên một tia không vui, chỉ thấy hắn để quyển sách trên tay xuống tịch, lặng lặng nhìn Tiết Phù Phong, nói, "Ngươi hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì?" "Bị ngươi nhờ vả, cố ý tới đây." Tiết Phù Phong trả lời một câu. Ánh mắt đảo qua Trần Tâm Đồng, nói, "Nhưng ở hoàn thành người khác phó thác trước đó, còn có sự kiện cần ta đi làm." Màu xanh thẳm tài hoa tại Tiết Phù Phong quanh thân phóng thích mà ra, hắn lạnh lùng nhìn Nhiệm Thu, nói, "Hôm nay bất luận ngươi là có hay không đồng ý, ta đều muốn đem Trần Tiên Sư mang rời khỏi nơi đây." Chương 1160, đều có đột phá hai người, thất thố, Ngọc Bội chủ nhân là ai? Chương 1160, đều có đột phá hai người, thất thố, Ngọc Bội chủ nhân là ai? Nhiệm Thu liếc xéo lấy Tiết Phù Phong, hai con ngươi có chút nheo lại, hẹp dài khỏe mắt ở giữa, y cân nhắc lưu chuyển. "Chỉ bằng ngươi?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà lạnh lẽo, mang theo thượng vị người uy nghiêm. "Lão phu có lẽ tại tu vi bên trên không kịp ngươi, nhưng ngươi ta nếu là giáo thủ, trừ phi ngươi lấy tính mệnh tương bính, nếu không ngươi căn bản không ngăn cản được ta mang đi Trần Tiên Sư." Tiết Phù Phong nhìn qua Nhiệm Thu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiên quyết, quanh thân màu xanh thẳm tài hoa như ba đảo giống như mãnh liệt, dường như tại xác minh lấy hắn trong lời nói lực lượng. Nhiệm Thu nghe nói, khóe môi câu lên một vệt trào phúng độ cong, dường như tại giễu cợt Tiết Phù Phong không biết tự lượng sức mình. Kim sắc quang mang như lưu hỏa giống như ở bên người hắn quanh quẩn, cùng Tiết Phù Phong màu xanh thẳm hình thành mạnh mẽ tương phản, quang mang kia chói mắt đến cực điểm, tựa như liệt nhật treo cao, đem toàn bộ tiên sư điện chiếu lên sáng như ban ngày. Khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng người tiên sư này điện là người dương ai địa phương. Nói xong, Nhiệm Thu nhẹ giơ lên ngón tay, có chút dẫn ra. Nguyên bản lặng lặng đặt thanh ngọc trên bàn kim sắc trường kiếm, tựa như nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, trong chốc lát đằng không mà lên, vương bảng lơ lửng tại trước người hắn. Thân kiếm hàn khí bốn phía, lạnh thấu xương kiếm khí tung hoành tứ ngược, trong không khí nổi lên từng cơn sóng gợn, dường như tại e ngại luồng sức mạnh mẽ này. Tiết Phù Phong không chút gì yếu thế, tay trái bỗng nhiên nâng lên, màu xanh thẳm tài hoa cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền cô động thành một thanh lóe ra u quang tài hoa trường kiếm. Hắn đem kiếm nằm ngang ở trước người, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, cùng Nhiệm Thu đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm chi thế hết sức căng thẳng. Hiu, hai thanh phi kiếm như là cỗ sao chổi chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Kim sắc cùng màu xanh thẳm quang mang trong nháy mắt xen lẫn quanh mình, tựa như hoa mị khói lửa ở trong trời đêm nở rộ, chói mắt đến cực điểm. Lấy ba chạm điểm làm trung tâm, một cỗ cường đại vô song khí lãng giống như là biển gầm hướng ra phía ngoài khuếch tán, chỗ đi qua, tiên sư điện kiên cố trên vách tường cấp tốc xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Đinh đinh đinh. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm liên tiếp không ngừng mà vang lên, hai thanh kiếm trên không trung kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm đều bắn ra vô số tia lửa chói mắt, như đầy sao giống như tứ tán bay ra. Nhiệm Thu đầu ngón tay run rẩy, kim sắc trường kiếm bỗng nhiên phân hóa ra bảy đạo hư ảnh, từ khác nhau phương vị xảo trá đâm tới. Tiết Phủ Phong tay trái bấm niệm pháp quyết, xanh thẳm kiếm quang đột nhiên tăng gọn ba trượng, trên thân kiếm ngưng kết ra sương hoa, trong điện cương phong bên trong phát ra xé vải giống như rít lên. Nhiệm Thu lại không tránh không né, tùy ý xương lưỡi đao chống đỡ cổ họng, đầu ngón tay bỗng nhiên toát ra rực rỡ ánh sáng màu hoàng kim, tài hoa trường kiếm lại bị nhiệt độ cao dung ra vết lõm. Hóa. Nhiệm Thu đầu ngón tay bay ra nhiều cái hóa chữ, giống như phủ văn màu vàng, mang theo khí tức nóng bỏng, bám vào tại trên thân kiếm. Những cái kia hóa chữ vừa tiếp xúc với màu xanh thẳm thân kiếm, liền cấp tốc hòa tan thân kiếm mặt ngoài sương hoa, vẹn vẹn một hơi thời gian liền đem nó hoàn toàn hòa tan. Mà đổi thành một bên, phu tử thì là sử dụng phong tự quyết, trong chớp mắt, phi kiếm màu vàng nóng liền bị phong ấn ở giữa không trung, thân kiếm có chút rung động, dường như đang ra sức dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát phong tự quyết trói buộc. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này lại có đột phá, chắc không được dám như thế không chút kiêng kỵ xuất hiện tại trước mặt. Nhiệm Thu có chút nhíu mày, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, trong ánh mắt để lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường cùng khiêu khích. Chỉ thấy hắn đánh ra một đạo thanh khí, đem phong tự quyết phong ấn đánh nát, đem phi kiếm màu vàng nóng triệu hồi. Ngươi có thể mang đi, hắn hiện tại đối ta mà nói, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phu tử nghe vậy cũng là sức sở, hắn không nghĩ tới Nhiệm Thu vậy mà như thế tùy tiện sẽ đồng ý để cho mình mang đi Trần Tâm Đồng. Ngươi nói ngươi hôm nay tới đây, là bị người nhờ vả, là người phương nào, lại có gì loại phó thác? Nhiệm Thu cầm lấy trên đài ngọc tư tịch, một bên túi đầu đọc sách một bên dò hỏi. Có người nắm ta đem thứ này giao cho ngươi. Dứt lời, phu tử theo lòng bàn tay thánh khí hội tụ, màu xanh nhạt ngọc bội xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ân. Nhiệm Thu nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt tập trung ở phu tử lòng bàn tay, khi nhìn đến viên kia ngọc bội sau, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, cái này mai ngọc bội ngươi là từ đâu đạt được? Nhiệm Thu thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, mỗi một chữ đều dường như mang theo ngàn cân trọng lượng, gàn từng chữ theo trong miệng hắn phun ra. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, trên thân tán phát uy áp giống như thủy triều hướng phía phu tử dũng mãnh lao tới. Phu tử cảm nhận được Nhiệm Thu trên thân tán phát uy áp mạnh mẽ, giống nhau phóng xuất ra khí thế ngăn cản, chậm rãi nói rằng, vật này là Huyền Trần giao cho ta, hắn còn để cho ta hướng ngươi mang một câu. Quả nhiên là hắn. Nhiệm Thu cắn răng, trong mắt sát ý càng lớn, quanh thân ánh sáng màu hoàng kim kịch liệt cuộn cuộn, toàn bộ tiên sư điện cũng vì đó rung động. Trong đầu của hắn hiện ra Huyền Trần tấm kia rảo hoạt mặt, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế phẫn nộ. Hắn còn nói cái gì? Nhiệm Thu cố nén lửa giận, gàn từng chữ hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nhìn thấy Nhiệm Thu thất thố như vậy, phu tử mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là đem Huyền Trần lời nói thuật lại cho Nhiệm Thu. Hắn nói, bản tiên tôn biết tất cả mọi chuyện, hắn không gạt được lão phu. Ta nhìn hắn đây là chẳng sống. Nhiệm Thu nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế giống như là núi lửa phun trào hoàn toàn bộc phát. Kim sắc quang mang dường như thực chất lưỡi dao, hướng về bốn phía điên cuồng bốn phía. Tiên sư trong điện lập tức cuồng phong gào thét, giống như vạn mã buông đằng, đỉnh điện mảnh ngói tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, nhao nhao bị tung bay đến giữa không trung. Ngay sau đó như mưa rơi xuống, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tràn ngập. Cặp mắt của hắn bị phẫn nộ nhuộm đỏ bừng, đúng như thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa bực sâu, tản ra làm cho người sợ hãi hung quang. Trong tay kim sắc trường kiếm dường như cũng bị chủ nhân lửa giận lây, ông tác hưởng, trên thân kiếm quang mang lưu chuyển, dường như không kịp chờ đợi đem địch nhân chém đầu. Hắn cho là hắn chỉ dựa vào cái này, liền có thể uy hiếp được ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhiệm Thu giận dữ hét, thanh âm chấn động đến toàn bộ tiên sư điện đều đang run rẩy. Hắn vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại phu tử trước mặt, cường đại uy áp nhường phu tử cơ hồ không thở nổi. Hắn vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Cảm nhận được Nhiệm Thu uy áp, phu tử như cũng mặt không đổi sắc, cũng phóng xuất ra càng đa tải hơn khí ngăn cản. Ngươi trở về nói cho Huyền Trần, nếu là muốn mạng sống, cũng không cần loạn động ngọc bội chủ nhân, nếu không, ta định tàn sát toàn bộ hỗn độn giới. Nhiệm Thu ánh mắt băng lãnh như sương, trong lời nói sát ý cuồn cuộn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo không thể nghi ngờ ngôn lệ. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, một cỗ vô hình lại bàng bạc lực lượng như mãnh liệt mạch nước ngầm, trong nháy mắt bao trùm phu tử cùng Trần Tâm Đồng. Phu tử chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, mặc dù hắn toàn lực vận chuyển quanh thân tài hoa ý đồ chống cự, lại như là châu chấu đá xe giống như bất lực. Trần Tâm Đồng tại cỗ lực lượng này lôi cuốn hạ, tuy có Nhiệm Thu tận lực khống chế chưa bị thương tổn, nhưng cũng thân bất do kỷ bị đưa ra ngoài điện. Chương 1161, Tử Lộ thư viện địa điểm cũ, Ngọc Bội chủ nhân là lão sư ta Hải Tử. Chương 1161, Tử Lộ thư viện địa điểm cũ, Ngọc Bội chủ nhân là lão sư ta Hải Tử. Bành một tiếng vang trầm, phu tử cùng Trần Tâm Đồng bị nặng nề mà vung ra tiên sư điện ngoài cửa. Phu tử một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, hắn ổn định thân hình sau, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng mà ngẩng đầu nhìn tới đóng chặt cửa điện, nhưng lại không thể không cưỡng chế tâm tình trong lòng. Trần Tâm Đồng chống quả trượng, có chút thở hào hẹn, hắn quay đầu nhìn về phía phu tử, mở miệng nói, "Phu tử, lão sư hắn mặc dù tính tình nóng nảy chút, nhưng lần này xác nhận có khó khăn khó nói. Đến tột cùng là cái gì ngọc bội, vì sao có thể khiến cho lão sư như thế tức giận?" Phu tử hướng mụ Trần Tâm Đồng nói rõ chi tiết ngọc bội bộ dáng, kia là một khối lây dính quỷ khí dương chi ngọc beo, đường vân ở giữa thấm lấy tím sẫm vết máu. Hắn đệ thấp tiếng nói, trong tay áo thánh khí phất qua Trần Tâm Đồng lòng bàn tay, đem ngọc bội bộ dáng cụ tượng thành tài khí hình tượng, cùng Trần Tâm Đồng tài hoa sinh ra cộng minh. Quả nhiên là khối ngọc bội này, xem ra suy đoán của ta đều là chính xác. Trần Tâm Đồng thật sâu thở dài, cầm trong tay quải trượng đứng lặng ở bên cạnh, đối với đại điện phương hướng không người chắp tay hành lễ nói, "Lão sư, Tâm Đồng hướng ngài cáo biệt. Đại điện bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trần Tâm Đồng cũng không có để ý, chỉ là đỡ lấy quả trượng, đối Tiết Phủ Phong nói rằng, phu tử, chúng ta đi thôi, mang ta về Tử Lộ thư viện a, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tiết Phủ Phong sau khi nghe xong, trong lòng mặc dù rất hiếu kỳ Ngọc Bội chủ nhân là ai, nhưng cũng không có truy vấn, chỉ là đưa tay đỡ vị này gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão giả, mang theo hắn thiên ngoại tiên. Theo kia thiên ngoại tiên tới thế tục giới đường xá mặc dù rất dài, nhưng đối với bây giờ Tiết Phủ Phong mà nói, cũng bất quá thời gian một nén nhang. Cảnh sát chung quanh tại Trần Tâm Đồng mù thế giới bên trong không có chút ý nghĩa nào, có thể hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí biến hóa vi diệu. Theo không ngừng tiếp cận thư viện, trong không khí tràn ngập khí tức quen thuộc càng thêm nồng đậm, kia là độc thuộc tại Tử Lộ thư viện thư quyển mùi mực cùng tuế nguyệt lãng động hương vị. Rất nhanh, kia quen thuộc hình dáng đập vào mi mắt. Giờ phút này Tử Lộ thư viện, tại ánh nắng chiều hạ, cổ pháp kiến trúc mặc dù lộ ra mấy phần cô đơn, nhưng cũng khó nén đã từng huy hoàng vết tích. Thư viện tường đá cao lớn nặng nề, trên mặt tường hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé lỗ thủng, kia là vô số mưa gió ngày đêm ăn mòn lưu lại ân ký. Đã từng kiên cố bức tường, bây giờ bộ phận địa phương đã có một chút bong ra từng mảng, lộ ra bên trong thô ráp gạch đá kết cấu. Trên cửa viện sơn son đã lớn nhiều chốc ra, chỉ còn lại pha tạm sắc hối, tại dư huy bên trong lộ ra ảm đạm vô quang. Cửa chất gỗ hoa văn trần trụi bên ngoài, kia từng đạo sâu cạn không đồng nhất đường vân, phản phất là tuế nguyệt khắc xuống nếp nhăn. Cửa hai bên sư tử đá, nguyên bản sắc bén hai mắt bây giờ đã biến mơ hồ, đã mất đi ngày xưa lực uy hiếp. Trên thân thể của bọn nó, có từng đạo dài nhỏ vết rạn, kia là trường kỳ phơi gió phơi nắng kết quả. Trần Tâm Đồng dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, có chút ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vẫn là phu tử ngươi hiểu ta, đem ta dẫn tới nơi này. Tiết Phủ Phong nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia cảm khái vẻ mặt, lão phu cũng đã hồi lâu chưa có tới chỗ này. Bước vào cửa sân, trong viện lão hoè thụ vẫn như cũ cảnh lá rậm rạp, tán cây như là một thanh khổng lồ lục dù, che khuất bầu trời. Tiết Phủ Phong mang Trần Tâm Đồng tới, chính là Tử Lộ thư viện địa điểm cũ, năm đó thiên hạ náo động, Tử Lộ thư viện bởi vì vị trí tại đủ, sở, ngụy, tam quốc chỗ giao giới, lại ở vào ở giữa vùng bình nguyên khu vực. Tam quốc chỉ cần có ma sát, Tử Lộ thư viện đám học sinh liền sẽ bị liên lụy. Tại ngàn năm trước, Tử Lộ thư viện viện trưởng cuối cùng cùng lúc ấy cái khác Tam đại thư viện cùng ngay lúc đó phu tử thương thảo sau, cuối cùng lựa chọn di chuyển. Đi vào trong nội viện, đã từng sắp hàng chỉnh tề phòng xá, đám học sinh đọc học đường đều vẫn tồn tại, trong phòng cái bàn cũng đều bày ra chỉnh tề, chỉ là trên mặt đất tích thật dày một tầng bụi đất, đạp lên liền sẽ lưu lại dấu chân thật sâu. Trên vách tường còn lưu lại một chút mơ hồ chữ viết, kia là đã từng đám học sinh dấu vết lưu lại, mặc dù đã khó mà phân biệt, nhưng lại gánh chịu lấy giấc mộng của bọn hắn cùng truy cầu. Trong viện đường mòn vốn là từ bản đá xanh trải thành, bây giờ phiến đá có đã nhất lên, có thì đứt gãy thành mấy khối. Khe hở bên trong mọc đầy cỏ dại, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Trần Tâm Đồng ngồi dưới cây trên băng ghế đá, chậm rãi vươn tay chạm đến lấy lao hoẹ thụ thô ráp thân cây, cảm thụ được nhiệt độ của nó. Cái này quả cây hoẹ năm đó còn là lao sư để cho ta tự tay trồng dưới, không nghĩ tới nó vậy mà lớn đến thế này rồi. Bên ta mới dùng tài hoa dò xét một chút thân thể của ngươi, tình huống thật không tốt. Phu tử chậm rãi mở miệng nói, trải qua hắn dò xét, mặc dù Trần Tâm Đồng đan điền không việc gì, nhưng kinh mạch cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như là bị vô số tinh mịn lưỡi dao lặp đi lặp lại cắt chém qua, nguyên bản thông thuận tài hoa lưu chuyển bây giờ biến hỗn loạn không chịu nổi. Kia mấy chỗ trọng thương lưu lại ám tật, như giỏi trong xương giống như ăn mòn hắn sinh cơ, cái này nếu là đổi lại người bình thường, không biết rõ chết bao nhiêu lần. Mà Trần Tâm Đồng có thể tồn tại đến nay, bởi vì trong cơ thể hắn có một cỗ kỳ lạ lực lượng phát tác. Kia cỗ thần bí mà lực lượng cường đại, như là một cái tuần hoàn qua lại to lớn vòng xoáy, đem hắn ám tật chuyển hóa làm sinh cơ, lại đem sinh cơ chuyển hóa làm ám tật. Tại cái này nhìn như mâu thuẫn chuyển hóa quá trình bên trong, duy trì lấy một loại vi diệu mà yếu ớt cân bằng, chống đỡ lấy hắn lảo đảo muốn ngã sinh mệnh. Trần Tâm Đồng khe khẽ thở dài, tay vẫn như cũ vuốt ve láo hoẹ thụ thân cây, mà thôi, ta bộ xương già này cũng coi là sống đủ bốn. Những năm này kinh nghiệm quá nhiều mưa gió, có thể trở lại nơi này cũng coi như chết cũng không tiếc. Cho đua lời nói, lĩnh ngộ sáng sinh phát tác người, chỉ cần có phải hay không là người chủ động tìm chết, ngươi thậm chí đều có thể sống qua lão phu. Tiết Phủ Phong hừ lạnh một tiếng, lông mày cau lại, trong ánh mắt lại khó nén vẻ lo lắng. Hắn nhìn qua Trần Tâm Đồng kia gầy yếu lại tràn đầy mệt mỏi thân thể, trong lòng dâng lên một hồi phức tạp cảm xúc. Tại trong sự nhận thức của hắn, Trần Tâm Đồng mãi mãi cũng là phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, bây giờ lại bị lao sư của mình nhiễm thu tra tấn thành bộ dáng như vậy, thật là khiến người thổ thức. Hướng chết mà sinh, ta vốn muốn táng thân tại khổ biển học bên trong, lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạn, cảm nhận được một tia sáng sinh pháp tắc chân ý. Trần Tâm Đồng cười hồi đáp, lao sư hắn đem trong cơ thể ta sinh mệnh pháp tắc hoàn toàn đoạt đi, trùng hợp để cho ta hoàn toàn lĩnh ngộ sáng sinh pháp tắc, lúc này mới có thể sống tạm đến tận đây. Quả nhiên là dạng này, Trần Tâm Đồng hắn như thế nào làm ra dạng này bất trung như thế bất nghĩa sự tình. Tiết Phủ Phong trên mặt lộ ra hoán giận vẻ mặt, Trần Tâm Đồng thật là nhiệm thu tự tay nuôi lớn, theo hắn gần hơn 1000 năm đệ tử a nhiệm thu như thế nào chờ Trần Tâm Đồng hắn mặc dù không biết, nhưng Trần Tâm Đồng đối nhiệm thu đúng là kính trọng có thừa, nhiệm thu lại đối Trần Tâm Đồng làm ra như vậy ngoan tuyệt sự tình, thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Không nói cái này, ngươi không phải muốn biết vì sao lão sư ta lại bởi vì cái này Mai Ngọc Bội bỗng nhiên thất thố sao? Trần Tâm Đồng đem tiếng nói một lần nữa dẫn tới trên Ngọc Bội, kỳ thật Ngọc Bội chủ nhân là lão sư ta hài tử. Chương 1162, Nhiệm Thu Nữ Nhi, người yêu cuối cùng gặp nhau. Chương 1162, Nhiệm Thu Nữ Nhi, người yêu cuối cùng gặp nhau. Trần Tâm Đồng chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia than thở. Tiết Phủ Phong nghe vậy, hai mắt đột nhiên trợ to, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cái gì? Nhiệm Thu lại có hài tử? Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin, tại trong ấn tượng của hắn, Nhiệm Thu từ trước đến nay là cao ngạo lại thần bí, chưa hề nghĩ tới hắn lại sẽ có như thế không muốn người biết một mặt. Trần Tâm Đồng nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt buông xuống, cặp con mắt kia trung lưu lộ ra một tia xa xăm hồi ức chi sắc, dường như xuyên thấu qua thời gian sương mù, thấy được trước kia hình tượng. Việc này người biết cực ít, năm đó lão sư cùng sư mẫu từng có một đoạn ngắn ngủi tình duyên, sinh hạ một nữ. Chỉ là về sau, sư mẫu tao ngộ biến cố, hài tử cũng không biết đi hướng. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, khe khẽ thở dài, kia tiếng thở dài dường như gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương cùng bất đắc dĩ, trên mặt hiện ra một vẻ nhàn nhạt đau thương. Chẳng lẽ là Huyền Trần bắt cóc Nhiệm Thu nữ nhi? Tiết Phủ Phong cao mày hỏi, trong lòng đối đầu đôi sự tình càng phát ra hiếu kỳ. Rất có thể, chỉ là Trần Tâm Đồng cũng không tiếp tục nói tiếp, hiển nhiên trong lòng của hắn còn có rất nhiều lo lắng. Khó trách Nhiệm Thu sẽ như thế thất thố, chuyện này ta cần cùng Khổng Phương hắn thương nghị một phen. Chúng ta mặc dù cùng Nhiệm Thu có mâu thuẫn tại, nhưng họa không kịp tử tôn, chúng ta không nên đem hắn nữ nhi liên lụy vào. Tiết Phủ Phong thì thào một câu, sau đó nhìn về phía Nhiệm Thu một cái, nói: Trần Tiên Sư, ta về trước Thiên Quan một chuyến. Tốt, chính sự quan trọng, ta có thể chiếu cố chính mình. Tiết Phủ Phong cũng không có nhiều nói, hóa thành lưu quang biến mất tại trong sân. Hắn rời đi mang theo một hơi gió mát, thổi đến cây hoại hoa hoa tác hưởng. Trần Tâm Đồng cặp kia chỉ có tròng trắng mắt trong con mắt, dường như chiếu ra trước kia cùng Nhiệm Thu chung đụng đủ loại hình tượng, mặc dù đã mất mình, có thể ký ức lại giống như thủy chiếu rõ ràng. Hắn khẽ thở dài một cái, tay bịn cây hoẹ, chậm rãi ngồi xuống. Lão sư, ngài cả đời này kinh nghiệm quá nhiều khó khăn chắc trở, không nghĩ tới hôm nay còn muốn tiếp nhận như vậy thống khổ. Trần Tâm Đồng nhẹ giọng nói nhỏ, phảng phất tại đối với trước mắt lao hoẹ thụ kể ra, lại phảng phất là tại đối ở xa tiên sư điện Nhiệm Thu thổ lộ hết. Linh Nhi, ngươi như là đã tới, làm gì ẩn nút, là ta bộ dáng hủ đến ngươi sao? Trần Tâm Đồng đống nhiên mở miệng nói. Theo Trần Tâm Đồng tiếng nói rơi xuống, cây hoẹ phía sau chậm rãi đi ra một cái thân hình mảnh khảnh nữ tử. Nàng một thân trắng thuần quần áo, trên mặt đã treo đầy nước mắt. Nàng chính là Mặc Giao lão sư, Quỷ Cốc chi nữ, Khổng Thánh học đường giảng sư, Vương Linh Nhi. Ta coi là ngươi đã chết. Vương Linh Nhi âm thanh run rẩy lấy, mang theo vô tận ai oán cùng tưởng niệm. Trần Tâm Đồng nghe được cái này thanh âm quen thuộc lại xa lạ, thân thể hơi chấn động một chút. Chỉ nhớ kia chỗ sâu tình cảm giống như thủy triều vào tới, có thể hắn giờ phút này lại chỉ có thể cố nén nội tâm gợn sóng. Hắn cố gắng kéo ra vẻ tươi cười, lại có vẻ vô cùng đắng chát. Linh Nhi, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Vương Linh Nhi cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, mấy bước chạy vội tới Trần Tâm Đồng bên cạnh, hai đầu gối quỳ xuống đất, cầm thật chặt tay của hắn. Tay của nàng lạnh buốt lại run rẩy, nhìn qua Trần Tâm Đồng cặp kia không có con ngươi hai mắt. Tâm Đồng, không có chuyện gì, sẽ khá hơn. Vương Linh Nhi bờ môi run nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt chứa đầy nước mắt lại lăn xuống đến, nhỏ tại hai người giao ác trên tay. Trần Tâm Đồng dưới ngón tay ý thức giật giật, về nắm chặt Vương Linh Nhi tay cho nàng lực lượng. Hắn có chút há to miệng, ở trên niết hầu nhấp nô mấy lần, mới chậm rãi phun ra ba chữ: thật xin lỗi. Vương Linh Nhi nghe được cái này âm thanh thật xin lỗi trong lòng đau xót, nước mắt giống như vỡ đê mãnh liệt mà ra. Nàng lắc đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng phục bên trên Trần Tâm Đồng mu bàn tay, nghẹn ngào nói: Tâm Đồng, ngươi không cần phải nói thật xin lỗi, ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Muốn nói trên thế giới hiểu rõ nhất Trần Tâm Đồng người, trừ bỏ Nhiệm Thu bên ngoài, chính là Vương Linh Nhi. Hai người quen biết 700 năm, nàng minh bạch Trần Tâm Đồng là một cái từ đầu đến cuối đem đại nghĩa đặt ở thủ vị người, hắn gánh vác lấy thiên hạ, lòng mang thương sinh, bận tâm tự thân. Dù là hai người tách rời, song phương cũng đều thật sâu yêu đối phương. Vương Linh Nhi đứng dậy ôm lấy Trần Tâm Đồng, nói: Tâm Đồng, chúng ta chỗ nào cũng không đi, ngươi liền theo ta tiến về Khổng Thánh học đường, ngươi liền lưu tại trong học đường, được không? Trần Tâm Đồng cứng ngắc phía sau lưng tại tiếp xúc đến mềm mại ôm ấp trong nháy mắt có chút phát run, không có con ngươi ánh mắt tại trong hốc mắt nhẹ nhàng lắc lư, hầu kết lặp đi lặp lại nhấp nô nuốt cảm xúc. Tay phải của hắn ngón tay vô ý thức của mình lại chậm rãi giãn ra, cuối cùng nhẹ nhàng che ở Vương Linh Nhi run rẩy lưng bên trên. Năm đó ở Vân Mộng Sơn, ta đáp ứng ngươi, muốn cùng ngươi chung đầu bạn. Trần Tâm Đồng dán Vương Linh Nhi bên thai mở miệng, thở ra nhiệt khí nhiễu loạn nàng thái dương phái phát, không nghĩ tới, cũng là tóc của ta trước chợt nhìn. Hắn nói chuyện lúc lồng ngực khẽ chấn động, trong thanh âm bọc lấy ở mức hơi nước. Vương Linh Nhi đem mặt chôn ở Trần Tâm Đồng cổ, nước mắt nhân ở mức vạt áo của hắn. Nàng cảm nhận được trước ngực hắn chập trùng tần suất, so 700 năm trước nhanh hơn rất nhiều, nhưng lại so giờ phút này tim đập của mình bình ổn. Từ tống đứa nhỏ này từng nói qua một câu, để cho ta ấn tượng khá là sâu sắc, hắn nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Linh Nhi, ta bằng lòng ngươi, chúng ta liền lưu tại sách này viện. Những năm này, ta trải qua quá nhiều mưa gió, cũng thua thiệt ngươi quá nhiều. Bây giờ có thể có cơ hội cùng ngươi làm bạn, ta như thế nào lại dễ dàng rời đi. Trần Tâm Đồng khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt nhưng lại hài lòng thân sắc. Vương Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn xem Trần Tâm Đồng kia tràn đầy tang thương mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt hắn nếp nhăn. Tâm Đồng, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại. Bây giờ ngươi có thể bình an ở bên cạnh ta, mọi thứ đều còn kịp. Trần Tâm Đồng khẽ gật đầu, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Những năm này, ta một mực tại truy tìm cái gọi là đại nghĩa, lại không để ý đến bên người trọng yếu nhất. Hiện tại ta mới hiểu được, có ngươi ở bên người, cơm rau dưa cũng là nhân gian đến vị. Thử sinh khế rộng, cùng tử cách nói sẵn có. Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Trần Tâm Đồng thì thảo đọc lên cái này vài câu thi tử, thanh âm tuy nhỏ, lại dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn lục lọi Vương Linh Nhi tay, đem cái kia hai tay chăm chú giữ tại chính mình lòng bàn tay, thô ráp ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mu bàn tay của nàng, phảng phất muốn đem những này năm bỏ qua thời gian đều bù đắp lại. Như thế thơ tình, vậy mà xuất từ miệng ngươi, chẳng lẽ từ chỗ nào chép tới? Vương Linh Nhi ngoài miệng oán trách lấy, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc đỏ ửng, trong mắt tràn đầy không giấu được ý cười. Trần Tâm Đồng cũng không có giấu giếm, kỳ thật câu thơ này ta cũng là theo từ Tống đứa nhỏ này nơi đó học được. Từ Tống hắn là cái hảo hải tử, chỉ là có một dạng ta không quá ưa thích. Vương Linh Nhi có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia hoạt bát toán trách. Trần Tâm Đồng nghe vậy hơi sững sờ, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Hắn càng lúc càng giống ngươi, vì mình trong lòng đại nghĩa mà không để mắt đến bên người người. Vương Linh Nhi khẽ thở dài một cái, bất quá hắn cùng chúng ta khác biệt, hắn cùng Giao Nhi là vợ chồng, Giao Nhi cũng có thể thông cảm từ Tống. Chương 1163, Trần Uyên cổ kiếm sau cùng gợn sóng, Vạn Kiếm Thế Giới. Chương 1163, Trần Uyên cổ kiếm sau cùng gợn sóng, Vạn Kiếm Thế Giới. Tiên Liên Giới, Trần Huyền kiếm vực. Từ Tống nhìn qua nữ tử trước mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm như chuông bạc thanh thúy, nhưng lại mang theo một hơi khí lạnh. Thế nào, nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Ta thật là một mực tại chờ ngươi đây. Trong ánh mắt của nàng lóe ra phức tạp quan mang, dường như thưởng thức, lại như là địch ý. Từ Tống hừ lạnh một tiếng, ngươi đến cùng có mục đích gì? Trần Uyên tiên tộc cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn nhìn chằm chằm nữ tử nhất cử nhất động, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nữ tử chậm rãi đi về phía trước mấy bước, bộ pháp nhẹ nhàng, như cùng ở tại đám mây dạo bước. Trần Uyên tiên tộc, bất quá là một đám bị lực lượng che đôi mắt kẻ đáng thương mà thôi. Về phần ta chỉ là một cái người đứng xem, nhìn xem thế gian này nhao nhao hỗn loạn. Ánh mắt của nàng vượt qua Từ Tống, nhìn về phía xa xa Trần Uyên cổ kiếm. Nữ tử xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên thai rủ xuống tóc xanh, một cái màu thiên thanh ngọc bội theo nàng trong tay áo trượt xuống, trong gió phát ra thanh thúy ngọc minh. Không có thời gian, ta chống đỡ không dậy nổi quá lâu. Nữ tử lời còn chưa dứt, viên kia ngọc bội bỗng nhiên toát ra chói mắt thanh quang, như là một đạo bình chướng đem hai người bao phủ trong đó. Từ Tống chỉ cảm thấy hoa mắt, lại mở mắt ra lúc, lại đưa thân vào một mảnh hư vô không gian bên trong, chỉ có nữ tử kia thân ảnh tại thanh quang bên trong như ẩn như hiện. Ngươi làm cái gì? Từ Tống nắm chặt nói khó kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nữ tử cũng không trả lời, mà là đưa tay khẽ vuốt ngọc bội, trong mắt nổi lên một vệt đau thương. Kiếm chủ hắn cả đời tâm nguyện là muốn cho này vực trở thành sánh vai tiên vực tồn tại. Chỉ tiếp Trần Uyên cổ kiếm bỗng nhiên phát ra chấn thiên oanh minh, không gian cũng trong nháy mắt vỡ vụn, hai người cũng lần nữa về tới chỗ cũ. Xiềng xích màu đen theo nữ tử tim kéo dài đến cổ kiếm, đưa nàng thân thể chậm rãi xé về phía chân trời. Từ Tống huy kiếm chặt đứt xiềng xích, đã thấy xiềng xích trong nháy mắt gây dựng lại, trong hư không phát họa ra phức tạp trận văn. Không còn kịp rồi, kiếm linh ho ra máu đen, đem ngọc bội đánh vào Từ Tống mi tâm. Ngọc bội kia bên trên thanh quang trong nháy mắt dung nhập Từ Tống thân thể, hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội phun trào, nhưng lại mang theo một tia khí tức quen thuộc. Ngọc bội kia bên trong, phong tồn lấy kiếm chủ bộ phận kiếm ý cùng ta lực lượng cuối cùng, ngươi lại nhận lấy. Kiếm linh thanh âm càng thêm suy yếu, thân hình cũng biến thành càng thêm hư ảo. Trần Uyên cổ kiếm bị si ngu lấy vô số sinh linh oán niệm cùng mình hắc ám lực lượng chỗ thế, bây giờ sắp hoàn toàn thức tỉnh, một khi nó xông phá trói buộc, toàn bộ tiên vực đều đem sinh linh đồ thán. Loạn cổ kỷ nguyên trước đó, chân môn tiên đế từng ra tay trấn áp ngang ngược Trần Uyên cổ kiếm, cũng đem cơ duyên này tặng cho kiếm chủ, thành tựu một đoạn giai thoại. Kiếm linh dừng một chút, ho ra một ngụm mang theo màu đen khí tức máu, tiếp tục nói, kiếm chủ không phụ chân ngôn tiên đế tri ân, trở thành trong kiếm chi đế, một người nhất tộc, một kiếm chấn chư thiên. Mà ta, xem như kiếm chủ tạo thành chi kiếm linh, chứng kiến tất cả huy hoàng, chứng kiến lấy Trần Uyên tiên tộc sa đoạn, cũng đang đợi có thể cứu vớt đây hết thảy người. Thân người vắt chân ngôn tiên tộc đích truyền huyết mạch, nghĩ đến nhất định có thể nàng bị Trần Uyên cổ kiếm gầm thét cắt ngang, xiềng xích màu đen bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, cổ kiếm bản thể sẽ rách không gian mà đến, trên thân kiếm hiện ra lít nha lít nhít mặt người, mỗi một chương đều tại uy mắng tiêu rên. Kiếm linh cả người đều bị xiềng xích màu đen mạnh mẽ lôi kéo, thân hình càng thêm bất ổn, lảo đảo muốn ngã. Nàng dáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia lực lượng, nói, nhớ kỹ, kiếm giả lúc có tâm, chỉ có lấy tâm ngự kiếm, mới có thể một cách chân chính ẩn nút kiếm này. Xiềng xích đem kiếm linh hoàn toàn bao khỏa, Từ Tống thấy thế, phóng xuất ra kiếm quang mong muốn chặt đứt xiềng xích, có thể những cái kia xiềng xích lại như cùng sống vật giống như vặn vẹo quân quanh, ngược lại đem hắn kiếm khí thôn vệ hầu như không còn. Kiếm phong chạm đến xiềng xích sát na, Từ Tống con ngươi đột nhiên co lại. Trong ngọc bội chạy xuôi kiếm ý lại trong huyết mạch sôi trào, phản phất muốn đem hắn xương cốt từng tấc nghiền nát gây dựng lại. Những cái kia y mắng kêu trên mặt người bỗng nhiên đồng loạt chuyển hướng hắn, mấy vạn đạo âm sóng xuyên thấu màng nhĩ, chân ôn. Lại là chân ôn. Kiếm linh cuối cùng một nửa thân thể tàn phế tại xiềng xích bên trong hóa thành khói xanh, Từ Tống nhìn qua lòng bàn tay hiện hiện kiếm văn, thể nội bạo động kiếm ý cùng huyết mạch phát ra rợn người tiếng va chạm. Hắn quỳ một chân trên đất, nói khó kiếm cắm vào mặt đất ba tấc, thất khiếu thấm ra kim hồng sen lẫn tơ máu. Trần Uyên cổ kiếm treo ở giữa không trung, kiếm tích bên trên mặt người bỗng nhiên đồng thời mở mắt. Mấy bạn nói ánh mắt hội tụ chỗ, không gian bắt đầu sụp đổ thành vòng xoáy đen kịt, động tĩnh khổng lồ tự nhiên hấp dẫn toàn bộ Trần Huyền kiếm vực tất cả tiên nhân, bất luận là sa đoạn tiên tộc, đều bị cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn. Trần Uyên cổ kiếm dị động. Hẳn là Trần Uyên cổ kiếm bởi vì hắc ám lực lượng ăn mòn, phong ấn chi địa sớm mở ra. Đây chính là 3000 năm vừa gặp cơ duyên a. Nếu là có thể ở đây kiếm chưa hoàn toàn bị hắc ám lực lượng ăn mòn trước đạt được trong kiếm chân ý, chúng ta nhất định tu vi tăng nhiều a. Nhanh, nhanh, qua bên kia. Chân trời bỗng nhiên xé rách ra dữ tợn vết nứt màu đen, Trần Uyên cổ kiếm như một đầu thức tỉnh biến cổ hung thú, tại Trần Huyền kiếm vực phun ra ra che khuất bầu trời màu mực kiếm khí. Cái này dị biến dẫn tới tiên giới chấn động, 108000 tòa tiên sơn thủ sơn thần thú đồng thời ngửa mặt lên trời tê mình. Vô số tu kiếm tiên nhân chân đạp tiên kiếm phá không mà đến, liền sa đoạn tiên tộc kiếm tu cũng đều đạp trên huyết hải đích thân tới. Trần Huyền kiếm đế vẫn là lúc, đem 108.000 căn bản mệnh kiếm cốt đánh vào thân kiếm, lấy máu làm mực tại hư không khắc xuống sáng thế minh văn. Những cái kia kiếm cốt mỗi một cây đều gánh chịu lấy hắn chạm phá cựu trọng thiên kiếm ý, tại tinh thần hải bên trong chìm nổi ngàn năm, rốt cục ghép lại thành có thể nạp nhật nguyệt độc lập thế giới. Kiếm đế hao hết cuối cùng một sợi thần hồn làm dẫn, nhường cái này từ kiếm ý cấu trúc thế giới nắm giữ tự chủ diễn hóa linh trí. Bởi vì thế giới toàn bộ kiếm cốt ghép lại dung hội quan thông, kiếm cốt trừng vạn số, bởi vậy thế giới này bị Trần Uyên cổ kiếm xưng là vạn kiếm thế giới. Vạn kiếm thế giới nắm giữ độc lập pháp tắc, thời gian lưu chuyển là ngoại giới gấp 10, nắm giữ tự chủ diễn hóa năng lực, nếu không phải vạn kiếm thế giới bên trong quy tắc sụp đổ, Trần Uyên cổ kiếm tuyệt sẽ không bị cưỡng ép tỉnh lại. Từ Tống chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch như là liệt hỏa giống như sôi trào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Trần Uyên cổ kiếm, mặc dù hắn cũng không hiểu biết bụi huyền cổ kiếm bí mật, nhưng cũng nhìn thấy trên thân kiếm một phương thế giới. Vô số không gian pháp tắc theo Trần Uyên cổ kiếm bên trong tiêu tán, mang theo quần quần tiết lực, tràn vào trong cơ thể của hắn, kinh mạch phát ra lốp bốp tiếng vỡ vụn, hắn đau đến toàn thân co quắp, lại cắn chặt răng, không dám phát ra một tia thanh âm. Nhập giới. Từ Tống bên thai truyền đến kiếm linh cực kỳ yếu ớt thanh âm, sau khi nghe xong, hắn cố nén kinh mạch vỡ vụn kịch liệt đau nhức, đem hết toàn lực điều động thể nội kia cố cùng bạo lực lượng, hướng về Trần Uyên cổ kiếm chỗ hiện ra vạn kiếm thế giới phóng đi. Khi hắn thân thể chạm đến vạn kiếm thế giới biên giới lúc, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt đem hắn cuốn vào trong đó. Chương 1164, Sa Đoạ Kiếm Linh. Thực lực kinh khủng. Chương 1164, Sa Đoạ Kiếm Linh. Thực lực kinh khủng làm Từ Tống hai chân đạp vào vạn kiếm thế giới thổ địa lúc, một cỗ sen lẫn dị sắc vị gió tanh đập vào mặt. Da của hắn trong nháy mắt nổi lên lít nha lít nhít nổi da gà, dường như mỗi một tấc lỗ chân lông đều tại cảnh cáo lấy thế giới này quỷ dị. Đỉnh đầu treo ngược tinh thần hải đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hắc hóa, màu mực sóng lớn bên trong nổi lơ lửng vỡ vụn kiếm khí hải cốt, những cái kia vốn nên sắc bén kiếm phong giờ phút này đều hướng phía hắn uốn lượn, như là đói khát dã thú lộ ra răng nanh. Mười vạn căn kiếm cốt tạo thành rừng rậm tại thống khổ và mèo, mỗi cái kiếm cốt mặt ngoài đều hiện lên ra mặt người giống như đường vân. Làm Từ Tống ánh mắt đảo qua trong đó một cây kiếm cốt lúc, tấm kia mặt người bỗng nhiên mở mắt, trong con mắt phản chiếu lấy hắn ánh mắt khiếp sợ. Ngay sau đó, vô số kiếm cốt đồng thời phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như rít lên, thanh âm này dường như thực chất lưỡi dao, tại hắn trần trụi trên da vạch ra từng đạo vết máu. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang lạnh 14 châu. Từ Tống trong tay nói khó kiếm bỗng nhiên phát ra long ngâm giống như bù bù, trong miệng hắn câu thơ chương ngâm tận, kiếm phong chỉ chỗ lại trống rỗng toát ra ngàn đóa kim liên. Cánh sen từng mảnh bong ra từng mảng hóa thành mưa kiếm, cùng gào thét mà đến kiếm khí màu đen xô ra đầy trời tinh hỏa, đem phương viên 10 dặm kiếm cốt rừng rậm chiếu lên sáng như ban ngày. Những cái kia vặn bẹo kiếm cốt bỗng nhiên đình chỉ kêu rên. Treo ngược tinh thần hải bỗng nhiên sôi trào, vô số kiếm khí hải cốt hội tụ thành đen nhánh vòng xoáy. Từ Tống nhìn thấy vòng xoáy chỗ sâu trồi lên một bộ quan tài đồng, nắp quan tài bên trên giấy niêm phong là dùng ngưng kết tiên đế máu viết liền phong chữ. Khi hắn ánh mắt chạm đến vết máu kia trong nháy mắt, lòng bàn tay kiếm văn bỗng nhiên bộc phát hừng hực kim quang, tại hư không bắn ra Trần Huyền kiếm đế cầm kiếm chạm thiên tàn ảnh. Người đã đến. Thanh lãnh giọng nữ tử phía sau truyền đến. Từ Tống đột nhiên quay người, trông thấy nữ tử áo trắng chân trần đạp ở huyết hải phía trên. Nàng mắt trái là quần quần tinh thần hải, mắt phải lại nở rộ miêu tả sắc hoa sen, ba búi tóc đen bên trong quấn quanh lấy đứt gãy xiềng xích, chính là mới tiêu tán kiếm linh bộ dáng, lại so trước đó thêm ra 9 phần tà khí. Kiếm linh đầu ngón tay rủ xuống huyết châu đống nhiên lơ lửng giữa không trung, hóa thành ngàn vạn huyết sắc phụ triện. Nàng mũi chân điểm nhẹ xuống máu, những cái kia quấn quanh tóc xanh đứt gãy xiềng xích đống nhiên thẳng băng, phát ra rợn người kim loại tiếng ma sát. Đem đế ngọc trả lại tại ta, ta liền bình yên đưa ngươi rời đi. Kiếm linh thanh âm mang theo tam trọng tiếng vọng tại huyết hải trên không chấn động. Từ Tống đột nhiên phát hiện đan điển của mình bên trong hiện ra một cái màu xanh loáng ngọc, chính là kiếm linh lúc trước tặng cho hắn. Cái này mai nhiễm lấy Trần Huyền kiếm đế khí hơi thở cổ ngọc cũng không biết khi nào dung nhập hắn linh hồn, giờ phút này đang theo kiếm linh lời nói tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Quan tài đồng đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa ánh mình, nắp quan tài khe hở chảy ra ám tử sắc lôi quang. Mười vạn kiếm cốt rừng rậm đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại thiên khung kết thành che khuất bầu trời chu tiên kiếm trận, những cái kia kiếm cốt mặt ngoài khuôn mặt lại cùng kêu lên ngâm tụng lên Trần Huyền kiếm đế sở tu phương pháp. Ngươi còn có 30 hơi thở thời gian. Kiếm linh mắt phải mặc sen bỗng nhiên nở rộ, nếu ngươi không đem trả cho ta, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình tới lấy. Lời còn chưa dứt, Từ Tống phía sau hư không bỗng nhiên nổ tung chín đạo huyết sắc vòng xoáy. Bảy vị Sa Đoạ tiên tộc kiếm tu đạp trên bạch cốt thuyền phá giới mà vào, người cầm đầu trong tay máu cờ vung lên ở giữa, càng đem treo ngược tinh thần hải xé mở trăm dặm vết nứt. Vạn kiếm thế giới trước thời hạn 1600 năm mở ra, chúng ta xin đợi đã lâu. Sa Đoạ kiếm tu đứng đầu mặt nạ vỡ ra giống mạng nhện khẽ hở, lộ ra hé mở bò đầy ma văn mặt, Trần Huyền kiếm đế đế ngọc, còn có hắn lưu lại kiếm cốt truyền thừa, đều là tộc ta tấn thăng tiên đế vô thượng cơ duyên. Hưu 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 hư không bên trên, vô số kiếm quang kết xuất bắt đầu kiếm trận, tại hư không bạch ra ngân hà lưu chuyển quy tích, trong cái khe bỗng nhiên nổ tung bảy sắc hào quang, quan tài đồng dị ra lôi quang lại bị hào quang sinh sinh ép về trong quan. Chín đạo bạch hồng tự thiên ngoại rủ xuống, cuốn lấy Sa Đoạ kiếm tu dưới chân bạch cốt thuyền, thuyền đầu điêu khắc khô lâu bỗng nhiên phát ra thê lương kêu rên. Quỳnh Hoa kiếm môn ở đây, yêu ma quỷ quái an dám lô mãng. 10 tên bạch bào tu sĩ đạp trên tiên hạc phá không mà tới. Lão giả cầm đầu váy dài tung bay ở giữa, bảy thanh tiên kiếm treo tại chu tiên kiếm trận phía trên, mỗi lần xẹt qua đều chấn vỡ mấy trăm cây kiếm cốt. Những cái kia vỡ vụn cốt phiến bên trong hiện ra phủ văn màu vàng, trên không trung lần nữa gây dựng lại. Sa Đoạ kiếm tu dưới mặt nạ ma văn điên cuồng vặn mèo, Quỳnh Hoa lão chó cũng nghĩ nhúng chàm đến ngọc. Không không kiếm cửa, các ngươi cùng Quy Khư làm bạn, tự cam đoạ lạc tại hắc ám, hôm nay chúng ta sẽ không để cho các ngươi chỉ nhiễm Trần Uyên cổ kiếm. Lão giả cầm đầu nổi giận nói. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm lúc, kiếm linh lại mở miệng cắt ngang, nhập ta giới giả, đều là hữu duyên, có thể duyên phận này, cũng điểm thiện ác. Nay bạn kiếm thế giới bản nguyên dung chuyển, các ngươi như lại tranh đấu, bất quá là gia tốc thế giới này hủy diệt mà thôi. Thanh âm của nàng thanh lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mắt trái tinh thần hải lưu chuyển lên thần bí quan mang, mắt phải mặc sen có chút rung động, tản ra khí tức quỷ dị. Sa đoạ kiếm tu đứng đầu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, bất ở chỗ này cố làm ra vẻ, nếu không phải vì kia đến ngọc, ai muốn tới này địa phương rách nát. Quỳnh Hoa kiếm môn lão giả cầm đầu thì khẽ nhíu mày, ánh mắt tại kiếm linh trên thân đảo qua, trầm giọng nói, ngươi tuy là kiếm linh, lại cùng cái này hắc ám có chỗ liên quan, chuyện hôm nay, nếu là ngươi có thể giúp chúng ta tịnh hóa cái này vạn kiếm thế giới, có lẽ có thể tha cho ngươi một hai. Xem ra các ngươi vẫn chưa biết rõ tự thân tình cảnh. Kiếm linh có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt tinh thần hải cùng mạc sen quang mang xen lẫn, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, không gian chung quanh lập tức một hồi bặm mẹo, nguyên bản dương cung bạt kiếm song phương chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, lại không tự chủ được lui về sau mấy bước. Kiếm linh mắt phải mạc sen đống nhiên nổ tung ngàn vạn sợi rễ. Quỳnh Hoa lão người vừa muốn kết kiếm quyết, trong cổ đống nhiên tràn ra hoa sen màu máu. Tiên kiếm từng khúc băng liệt giòn vang bên trong, chín tên tiên nhân cái cổ đồng thời hiện hiện sen văn, da thịt giống phai màu giấy tuyên giống như dị rào bong ra từ màng, lộ ra bạch cốt âm u vẫn duy trì kết ấn tư thế. Kiếm linh mắt trái tinh thần hải nổi lên bận sóng, mỗi đạo gợn sóng đẩy ra liền có một cỗ thi thể rơi vào huyết hải. Quỳnh Hoa lão người đầu lâu tại vòng xoáy bên trong chìm nổi, bờ môi còn tại núp ních đọc lấy chưa hoàn thành kiếm quyết. Muốn chết. Sa đoạ kiếm tu vung lên máu cờ nhấc lên ngập trời sóng máu, mặt nạ lại tại sau một khắc hóa thành một miệng. Hắn hoảng sợ che bỏ đầy ma văn mặt, giữa ngón tay tuôn ra đen nhánh dây leo, những cái kia ma văn đúng là vật sống, đang theo mạch máu tiến vào trái tim. Thanh đồng xiềng xích xuyên thấu hư không thanh âm che lại tất cả tiêu thảm. Cuốn quanh kiếm linh tóc xanh đứt dây xích đống nhiên dài ra ngàn trượng, đem 12 tên tu sĩ xuyên thành tinh hồng châu xuyên. Phía trước nhất bạch cốt thuyền ầm vang nổ tung, thuyền đầu khô lâu tiêu thảm hóa thành cho bụi. Sa đoạ kiếm tu đứng đầu đống nhiên bạo thành huyết vụ, ma văn bọc lấy nguyên thần mong muốn chạy trốn. Kiếm linh tóc xanh ở giữa bay ra một đoạn đoạn nhận, hàn quang lóe lên lúc, trăm dặm huyết hải lại bị chém thành hai khúc, lộ ra đáy biển trồng chất như núi kiếm tu di hải. 24 tên tiên thần cường giả cứ như vậy không minh bạch chết tại kiếm linh thủ hạ. Tới phía ngươi. Nữ tử quay đầu, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía Tử Tống. Chương 1165, kiếm đế ý chí, kiếm giả thủ tâm, lui địch. Chương 1165, kiếm đế ý chí, kiếm giả thủ tâm, lui địch. Kiếm linh đạp trên sóng máu từng bước tới gần, mũi chân rơi xuống chỗ tràn ra màu mực băng hoa. Nàng đầu ngón tay treo lấy huyết châu bỗng nhiên chiếu ra từ tông cái bóng, cuốn quanh tóc xanh xiển xích phát ra khát máu bù bù. Giao ra đến ngọc, thả cho ngươi khỏi chết. Từ Tống hầu kết nhấp nô nuốt xuống bọt máu, vùng đan điền thanh ngọc đống nhiên bộc phát nóng rực cơ hồ đốt xuyên kinh mạch. Hắn lảo đảo lui lại lúc giẫm nát một nửa xương đầu, giữa ngón tay rỉ ra mồ hôi rơi vào huyết hải, kích thích gợn sóng bên trong lại hiện ra Trần Huyền kiếm đế phủ kiếm mà đứng tan ảnh. Kiếm giả, thủ tâm. Từ Tống bên tai truyền đến một đạo nhẹ nhàng lời nói, chính là Sa Đoạ trước đó kiếm linh thanh âm, ta sẽ đem kiếm chủ một tia kiếm đạo ý chí cùng ngươi từng dùng, không cần kháng cự. Thanh âm này dường như một đạo thanh tuyển, rót vào cái kia bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương mà khô nóng trái tim, nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Hắn cầm thật chặt nói khó kiếm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, lưỡi kiếm run nhẹ nhẹ, dường như tại cùng hắn cùng nhau đối kháng trước mắt áp lực. Ta sẽ không đem đế ngọc cho ngươi, ngươi đã bị hắc ám ăn mòn, đế ngọc lực rơi vào tay ngươi, hậu quả khó mà lường được. Từ Tống thanh âm tuy có chút run rẩy, nhưng lại lộ ra kiên định. Kiếm linh có chút nhíu mày, trong mắt tinh thần hải cùng mạc sen quang mang càng thêm nồng đậm, đan dệt ra một loại quỷ dị mà cường đại khí thế. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Nhìn xem phía sau ngươi những người kia kết quả, ngươi bất quá là tại làm vô vị dãy rủa. Thanh âm của nàng băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Từ Tống hít sâu một hơi, cố nén bùng đan điển thanh ngọc mang tới kịch liệt đau nhức, điều động lên thể nội kia cố còn thừa không nhiều lực lượng. Nói khó kiếm đông nhiên phát ra một tiếng bù bù, lưỡi kiếm rung động tần suất đông nhiên cùng đan điển thanh ngọc sinh ra cộng minh. Từ Tống trong con mắt phản chiếu màu mực băng hoa lại bắt đầu lịch hướng nở rộ. Vỡ vụn bên trong xương sọ dâng lên Trần Huyền kiếm đế tàn ảnh đông nhiên ngưng thực ba phần, ngón tay khô gầy đúng giờ đang nói khó kiếm không chọn vẹn kiếm ô phía trên. Kiếm tâm thông minh, thấy ta thấy. Gián mua thở dài xuyên thấu thời không, Từ Tống trước mắt đột nhiên triển khai ngàn vạn tinh đồ. Kiếm linh mũi chân màu mực băng hoa bỗng nhiên nổ tung, tóc xanh ở giữa cuốn quanh đoạn nhận phát ra chói tai rên rỉ. Nàng mắt phải mặc nó sen cần điên của múa, lại vô luận như thế nào cũng bắt không được gần trong gang tấc đế ngọc khí tức, Từ Tống thân ảnh ngay tại hư thực ở giữa không ngừng lấp lóe, mỗi một bước đều đạp ở tinh đồ cùng hiện thực chỗ giao giới. Xem ra nàng tại trong ngọc bội gửi lại một tia tàn hồn, muốn cho ngươi đến truyền thừa Trần Uyên cổ kiếm. Sóng máu ầm vang cuốn ngược, kiếm linh mắt trái tinh thần hải nhấc lên vạn trượng phong ba. Vô số kiếm cốt tàn phiến từ đáy biển phóng lên tận trời, lại tại chạm đến Từ Tống quanh thân ba trượng lúc quỷ dị lơ lửng. Chỉ thấy thanh ngọc theo Từ Tống trong đan điền bay ra, lơ lửng tại trước người hắn, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít thái cổ triện văn, từng chữ đều tại bóc ra kiếm cốt bên trong hắc ám khí tức. Từ Tống cổ tay cực chấn, thái cổ triện văn theo trôi kiếm bỏ lên trên hắn cánh tay phải kinh mạch, thanh ngọc mặt ngoài chữ triện bỗng nhiên bắn ra kim quang, Từ Tống cái trán hiện hiện Trần Huyền kiếm đế đặc hữu ba cánh sen văn. Những cái kia bị tịnh hóa kiếm cốt tàn phiến bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tại phía sau hắn tạo thành 72 trôi hư ảnh trường kiếm. Mỗi đạo kiếm ảnh đều tỏa ra một bức sơn hà xã tác đồ. Vạn kiếm cùng buồn. Kiếm linh thanh âm như là bị nghiền nát sao trời, trong hư không nổ ra 12 đạo vết nước màu đỏ ngòm. Nàng tóc xanh ở giữa cuốn quanh đoạn nhận đông nhiên hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, mỗi một phiến đều thẳng hướng Từ Tống đâm tới, có thể đế ngọc tán phát thanh sắc quang mang điều khiển 72 thanh hư ảnh trường kiếm, tại Từ Tống quanh thân hình thành kiếm trận, đem tất cả mảnh vỡ đều ngăn cản bên ngoài, căn bản là không có cách dung chuyển Từ Tống mảy may. Kiếm Linh Thái Dương tóc xanh từng khúc xương bạch, mắt phải mặc sen lại bắt đầu nghịch hướng sinh trưởng. Nàng năm ngón tay thành chảo chế trụ hư không, huyết hải chỗ sâu trồi lên 9 tòa quan tài đồng, nắp quan tài bên trên trấn áp phù chú đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Kiếm Linh mắt trái tinh thần hải bỗng nhiên giật cắt, thay vào đó là cùng quan tài đồng đồng nguyên u minh chi hỏa, phía trước nhất quan tài ầm vang mở ra nửa thước khe hở. Mục nát thanh đồng xiềng xích bỗng nhiên sống tới dường như cuốn lấy Từ Tống mắt cá chân, xiềng xích trong khe hở chảy ra màu đen chất nhầy. Quân tử kiếm, hạo nhiên chính khí. Thiên địa có chính khí, ta không sai phú lưu hình. Hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngải tinh. Từ Tống trong cổ bắn ra ngâm tụng âm thanh tại huyết hải trên không ngưng kết thành kim sắc chữ triện, từng chữ đều lôi cuốn lấy tuyên cổ không thấy hạo nhiên kiếm ý cuốn lấy mắt cá chân thanh đồng xiềng xích tại tiếp xúc đến chính khí ca văn tự trong nháy mắt, lại phát ra vật sống bị thiêu đốt thê lương gào thét. Vùng đan điền thanh ngọc đáp lời lấy ngâm tụng âm thanh bắt đầu xoay tròn, 72 chôi hư ảnh trường kiếm bỗng nhiên chết xạ ra nho ra 72 hiển hư ảnh. Huyết hải quần cuộn sóng lớn bên trong trồi lên vô số bạch cốt đầu bút lông, tại hư không phát họa ra vạn dặm sơn hà hình dáng. Kiếm Linh mắt phải mặc ngó sen cần bỗng nhiên đứt đoạn 7 cái, đen như mực huyết châu nhỏ xuống chỗ. Quan tài đồng mặt ngoài phủ chú đã hòa tan hơn phân nửa. Phía trước nhất nắp quan tài trong khe hở dò ra khô chảo, móng tay trong khe khảm đúng là từng trôi kiếm gãy, kia là Trần Huyền kiếm đế năm đó chạm phá tiên đế chi binh. Không đúng, đế ngọc bên trong tồn tại, lại là kiếm đế kiếm đạo ý chí. Kiếm Linh Thái Dương xương bạch chỗ vỡ ra tinh mịn vết máu, tóc xanh ở giữa quấn quanh đoạn nhận tàn phiến hóa thành 129600 mai gai ngược. Có thể những này ẩn chứa đại la sát cơ phong mang đụng vào Từ Tống quanh thân xoay tròn chính khí ca văn tự, lại như đông tuyết gặp dương giống như y mắng tan rã. Từ Tống cánh tay phải kinh mạch bên trong thái cổ triện văn bỗng nhiên bơi về phía lông mày tâm liên văn, 72 chôi hư ảnh trưởng kiếm tại cái nào đó sát na hợp lại là một. Đế Ngọc cũng trực tiếp dung nhập nói khó kiếm kiếm ô chỗ, Từ Tống khí thế cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Thiên địa, một kiếm. Huyết hải phía trên đột nhiên vỡ ra vạn dặm vết kiếm, Từ Tống bung ra đạo kiếm quang kia càng đem không gian cùng thời gian đồng thời cắt đứt. Lơ lửng tại bốn phía chính khí ca chữa triện như ngân hà cuốn ngược giống như dung nhập kiếm phong, 72 hiển hư ảnh tại trong kiếm mang chắp tay thở dài, hạo nhiên chính khí cùng thái cổ kiếm ý giao hòa thành nối liền trời đất thanh kim trường hồng. Một kiếm chém ra, huyết hải tại kịch liệt rung động sóng chung sóng ngập trời, nhưng mà những này gợn sóng gặp phải thanh kim trường hồng giống như giấy đồng dạng tùy tiện bị xé nứt. Hang động hai bên ước vạn năm kiếm cốt hải cốt tại trong kiếm quang hóa thành hư không, ngay cả cái khác quan tài đồng cũng trong cùng một lúc từng khúc hòa tan. Đáng chết, ngươi đạo này ý chí sẽ không duy trì liên tục quá lâu, ngươi chớ có quá trải qua ý. Đối mặt một kiếm này, Kiếm Linh sợ, lần này nàng lựa chọn tạm thời tránh lui. Chỉ thấy nàng khí tức quanh người điên cuồng cuộn, mắt trái u minh chi hỏa trong nháy mắt tạm đạm, thân hình giống như quỷ mị cấp tốc lui lại, trong hư không lưu lại từng đạo màu đen tan ảnh. Tóc của nàng tại trong cuồng phong tùy ý bay múa, thái dương xương bạch càng thêm rõ ràng, lộ ra phá lệ chật vật. Nhưng mà, ngay tại nàng lui lại trong nháy mắt, kia chín tòa quan tài đồng lại đột nhiên không bị khống chế rung động lên. Nắp quan tài khe hở bên trong tràn ra sương mù màu đen cấp tốc tràn ngập ra, cùng trong biển máu sương mù lẫn nhau giao hòa, tạo thành một tầng thật dày bình chướng. Kiếm Linh thừa cơ ẩn vào trong đó, ý đồ tránh né thanh kim trường hồng công kích. Chương 1166, Thận Long thức tỉnh giải thích nghi hoặc, Trần Uyên cổ kiếm quá khứ, trước chủ Trần Yên. Chương 1166, Thận Long thức tỉnh giải thích nghi hoặc, Trần Uyên cổ kiếm quá khứ, trước chủ Trần Yên giấu đầu lộ đuôi tính là thứ gì? Từ Tống năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, nói khó kiếm tuân ra chói hai tranh minh. Hắn rõ ràng trông thấy cái bóng mờ kia rút vào quan tài đồng nhóm phía sau, chín tòa quan tài mặt ngoài hắc vụ cuộn cuộn, lại thanh kim trên vách đá ngưng tụ thành hình mạng nhện bình chướng. Thân kiếm nổ tung chói mắt hàn mang, thanh hồng như ẩn nút đã lâu độc mãng đột nhiên dò xét thủ. Hắc vụ cùng kiếm phong chạm vào nhau lúc lại phát ra dung nham tôi vào nước lạnh giống như xùi bang, vết dạn theo bình chướng phi tốc lan tràn. Từ Tống đông nhiên cảm giác hổ khẩu run lên, những cái kia bị kiếm khí xé nát hắc vụ cũng không tiêu tán, ngược lại theo lưới kiếm leo lên mà lên. Quan tài đồng nhóm đông nhiên phát ra ngột ngạt quanh mình, che kín màu xanh đồng quách thân lại phiến đá bên trên lôi ra thật sâu khe rãnh. Chín đạo quan tài như là bị vô hình xiềng xích dẫn dắt, nắp quan tài bên trên thao thiết văn nổi lên u lục lân quang. Từ Tống triệt thoái phía sau nửa bước, đế giày nghiền nát ba khối gạch xanh. Hắn rõ ràng trông thấy những cái kia phủ văn ngay tại gây dựng lại, giống như là ngàn vạn cái con kiến tại quan tài ở giữa qua lại vận chuyển lấy cái gì. Giận người kim loại tiếng ma sát nổ vang trong hai. Chín quan tài khép lại sát na, trùng thiên sát khí tung bay từ Tống buộc tóc ngọc quan. Màu mực xương mù ngưng tụ thành thực chất huyền thiết lớn quan tài, nắp quan tài bên trên nhị thập bát tú tinh đồ đang nghịch giao thoa lấy xoay tròn. Theo quan tài khải phong trầm đục, một loại nào đó xen vào xương cốt ma sát cùng dã thú gầm nhẹ ở giữa thanh âm, theo dần dần mở rộng khe hở bên trong dị ra. Nắp quan tài từ từ mở ra, một thân ảnh từ đó chậm rãi đứng lên. Trong quan tài người thân mang tàn phá đế bảo, trước ngực bắt đầu thất tinh đường vân chỉ còn riêu quang tinh còn có yêu ớt tử mang. Những cái kia khảm tại xương khô móng tay trong khe kiếm gãy tàn phiến tản ra khí tức, dễ như trở bàn tay chặn lại bay ra thanh hồng kiếm quang. Đã bao nhiêu năm? Trong quán thanh âm của người như là dị xét thanh đồng bánh răng, mỗi một chữ đều mang kim loại ma sát kịch liệt đau nhức, rốt cục, để cho ta theo cái này vĩnh hằng phong ấn bên trong tỉnh lại. Hắn nâng lên tiểu thụy tay phải, đầu ngón tay kiếm gãy tàn phiến bỗng nhiên bộc phát ra vạn đạo huyết quang, đem toàn bộ huyết hải nhuộm thành tu la tràng. Huyền miểu, Trần Mặc Ngữ, cuối cùng vẫn là ta thắng. A a a. Huyết hải bỗng nhiên sôi trào như nấu, người kia nâng lên khuôn mặt nhường Từ Tống con người đột nhiên co lại, tiểu thụy khuôn mặt bên trên lại đồng thời hiện lên bảy loại khác biệt ngũ quan hình dáng. Đế bảo và áo rủ xuống tua cờ cũng không phải là tơ vàng, mà là lấy ngàn mà tính quận mình tiêu diệt kiếm hồn. Từ Tống Mi tâm huyết sắc sen văn bỗng nhiên phòng không chịu nổi, thanh ngọc kiếm ố bên trong truyền đến Trần Huyền kiếm đế lưu lại thở dài. Nói khó kiếm kiếm tích hiện minh văn lại cùng người kia trên móng tay kiếm gãy đường vân không có sai biệt. Hóa bát, nhục thân, là trời xanh, quả tạo. Trong quan tài người khô sẹp lồng ngực đống nhiên bắn ra nổi trống giống như tiếng tim đập, huyết hải thủy triều đáp lời lấy tiết tấu bắt đầu nghịch hướng lưu chuyển. Đầu ngón tay hắn diêu quang tinh mang tăng gọn, còn lại 6 cái ảm đạm tinh văn đống nhiên tuôn ra sền sệt máu đen, trực tiếp hướng về Từ Tống bay tới. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Từ Tống nhìn qua cảnh tượng trước mắt, rốt cục nhịn không được nhả ránh một câu. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ nhìn một chút Trần Uyên cổ kiếm bộ dáng, sau đó liền không hiểu thấu quấn vào trận sóng gió này bên trong. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, nói khó kiếm tại Từ Tống lòng bàn tay xoay tròn như vòng, lưỡi kiếm phun ra nuốt vào lấy thanh kim sắc hàn mang, như là một đạo vô kiên bất tồi bình chướng, đem máu đen từng cái ngăn lại. Máu đen chạm đến hàn mang, phát ra một hồi bén nhọn tê minh, ngay sau đó hóa thành từng sợi mang theo gây mũi khí bị khói đen, trong không khí cấp tốc tiêu tán. Từ Tống, kiếm ba ký ức ngươi chỉ là hấp thu một bộ phận, liên quan tới vạn giới thế giới ký ức, ta đều đã theo nó tiên hồn bên trong hiểu được. Bên hai truyền đến Thận Long thanh âm, Từ Tống trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Thận Long tiền bối, ngài tỉnh. Từ khi Thận Long cùng Quy Khư Si Ngu Chi thân chính diện giao thủ thân chịu trọng thương sau, nó liền lâm vào lâu dài ngủ say. Giờ phút này nghe được thanh âm của nó, lo âu trong lòng lập tức tiêu tán mấy phần. Ân, ta hiện đã hoàn toàn khôi phục. Từ Tống, ngươi lại nghe rõ, người trước mắt chính là Trần Uyên cổ kiếm chủ nhân trước. Thận Long cũng không có quá nhiều cùng Từ Tống hàn huyên, mà là trực tiếp cáo chi Từ Tống trước mắt chi người thân phận. Trần Uyên cổ kiếm trước chủ chính là vĩ nạn kỷ nguyên tuyệt thế ma đế Trần Yên. Thận Long ngữ khí cũng dần dần biến ngưng trọng lên, kiếm ra cửu lũ lúc, kiếm minh 3000 dặm biển mây đỏ thẫm, kiếm phong chỉ, ngàn vạn tiên vực toàn bộ cúi đầu. Vĩ nạn kỷ nguyên, Trần Yên từng tại 3000 năm uống cạn tiên thần huyết, hung danh chấn chư thiên, khiến cho nội tâm của hắn bành trướng đến cực hạn, mà hắn càng muốn kiếm chỉ thập đại vĩ nạn tiên tộc. Chân ngôn tiên đế lấy chân tiên ba cấm quyết đánh tan hắn tiên khu, thần hồn vĩnh trấn nơi này. Bộ thân thể này bất quá là hắn dùng cửu lũ trọc khí ngưng tụ linh khu. Thận Long thanh âm mang theo thanh âm rung động, chân chính uy hiếp, giấu ở chỗ sâu kiếm linh. Người trước nhìn thấy kiếm linh, là Trần Huyền kiếm đế bồi dưỡng được bảo hộ kiếm linh, mà mới vừa cùng ngươi giao thủ kiếm linh thì là Trần Yên lấy ngàn vạn bản linh, vô số tà ác thần hồn chỗ tế luyện ra thôn phệ kiếm linh, nó cùng Trần Yên cùng nhau bị phong ấn ở cái này Trần Yên cổ kiếm bên trong, chờ đợi trọng sinh thời cơ. Cái này một đôi kiếm linh tựa như thái cực âm dương ngư, làm thôn phệ kiếm linh hấp thu đầy đủ thần hồn, liền sẽ đem bảo hộ kiếm linh trả lại thành mới chất dinh dưỡng. Hắc ám náo động, khiến cho Trần Yên cổ kiếm bị hắc ám lực lượng ăn mòn, thôn phệ kiếm linh lúc này mới có cơ hội phá phong mà ra, bây giờ nó cùng cỗ này thế thân hô ứng lẫn nhau, thực lực không thể khinh thường. Thận Long dừng một chút, tiếp tục nói, Trần Yên năm đó tuy bị Chân Ngôn Tiên Đế đánh tan tiên khu, nhưng hắn tại Trần Uyên cổ kiếm bên trong lưu lại rất nhiều tà ác thủ đoạn cùng quỷ dị trận pháp, chính là vì hôm nay trọng sinh. Trong đó bước đầu tiên chính là phá phong về sau, tìm kiếm thích hợp thân thể chiếm cứ. Kiếm đến. Toàn bộ huyết hải kịch liệt rung động, mái vòm tinh đồ bỗng nhiên vỡ vụn. Mấy bạn nói màu đỏ sẫm xiềng xích theo hư không rủ xuống, cuốn quanh lấy nào đó trôi hơi mở thanh đồng cự kiếm chậm rãi hiện hình. Thân kiếm viên khắc thao thiết văn đang điên cuồng bặm mẹo, mỗi chỗ lõm đều khảm nạm lấy nửa ngưng kết máu phách. Chân Ngôn ba cấm quyết, thứ nhất nói, ngửa dòng. Từ Tống Mi tâm vỡ ra mắt giọng, nổ tung vạn trượng hào quang. Theo kia âm thanh ngược dòng chữ xuất khẩu, toàn bộ thời không dường như bị bàn tay vô hình vò nhíu tơ lụa, vô số kim sắc tiên quang theo mắt dọc phun ra ngoài, trên không trung ngưng kết thành Chân Ngôn Tiên Đế hư ảnh. Chân Yên Đế bảo bên trên kiếm hồn tua cờ đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết, những cái kia cuộn mình kêu rên linh thể lại bắt đầu nghịch hướng giãn ra. Giữa không trung thanh đồng cự kiếm thao thiết văn nổi lên tím xanh lôi quang, kiếm ô chỗ hiện ra cùng Từ Tống huyết liên văn không có sai biệt tận ký. Huyền miểu, khí tức. Trong quan tài người thất trọng gương mặt đồng thời bặm mẹo, ngươi là hắn đời sau. Vậy ta cướp được ngươi, nhục thân cũng có thể tình báo, năm đó mối thủ. Thanh đồng cự kiếm bay thẳng tới Bùi Miểu linh khu trong tay, kiếm phong vào tay sát na, toàn bộ không gian phát ra đổ sứ vỡ vụn giòn vang. Thanh đồng cự kiếm mặt ngoài máu phét lại bắt đầu nhúc đích, thao thiết văn bên trong hiện ra mấy bạn tấm thống khổ gào thét gương mặt. Ngươi tiên tổ, năm đó dùng chiêu này, nát ta, bảy phách. Trần Yên thanh âm bỗng nhiên biến ăn khớp rõ ràng, đế bào hạ kiếm hồn tua cờ tăng gọn, lại sau lưng triển khai che khuất bầu trời kiếm dựng. Bị tỏa liên quấn quanh thanh đồng cự kiếm bỗng nhiên phát ra hài nhi khóc nỉ non giống như kiếm minh, kiếm tích vỡ ra một đạo dựng thẳng đồng. Để cho ta nhìn xem, ngươi có hắn mấy phần uy năng. Chương 1167, đấu chân yên, chân ngôn tiên tháp ra. Chương 1167, đấu chân yên, chân ngôn tiên tháp ra. Liên để ta xem một chút, ngươi có tổ tiên của ngươi mấy phần năng lực. Chân yên trong tay cự kiếm đã bổ ra. Kiếm phong tác động mấy vạn nói đỏ sẫm xiên xích, mỗi cái dây sắt cuối cùng đều buộc lấy vạn bẹo tinh xương cốt, bọn chúng lôi cuốn lấy vỡ vụn pháp tắc cầm vàng rơi xuống. Từ Tống trong con mắt phản chiếu thao thiết văn ngay tại vạn bẹo biến hình, những cái kia khảm nạm máu phách đống nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Giọt mưa bên trong nhấp nhô nhỏ bé huyết sắc chứa triện, vừa mới tiếp xúc làn da liền chui tiến kinh mạch. Tâm thủ thái hư. Thận Long thanh âm bị lực lượng nào đó quấy nhiễu đến đứt quãng, ta sẽ vì ngươi luyện hóa chữa triện. Từ Tống ngưng thần, phát hiện cái bóng của mình tại dưới chân bắt đầu nhiều sóng. Nguyên bản rõ ràng hình dáng chảy ra màu đen dịch nhuận, dần dần ngưng tụ thành cầm nhỏ máu trường kiếm ma ảnh. Bị kiếm phong cắt đứt hư không trong cái khe, truyền ra vô số móng tay cào đồng quan tiếng vang. Chân Ngôn Tiên Đế hư ảnh bỗng nhiên mở bàn tay, lòng bàn tay hiện ra ba cái xoay tròn chữa triện. Từng chữ đều đang tiêu đốt từ Tống tiên khí, làm cái thứ nhất ngược dòng chữ hóa thành cho tàn lúc, thanh đồng cự kiếm mặt ngoài dựng thẳng đồng bỗng nhiên chảy ra màu tím đen nước mắt. Kia màu tím đen nước mắt theo thân kiếm trượt xuống, trong hư không ngưng kết thành huyết sắc phù văn, cùng đầy trời huyết vũ bên trong nhỏ bé chứa triển sinh ra của mình. Từ Tống chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch như bị dầu nóng đổ vào, mỗi cái mạch máu đều đang thiêu đốt, những cái kia huyết sắc chứa triển đang dọc theo kinh lạc của hắn điên cuồng đi khắp, ý đồ chiếm cứ linh hồn của hắn. Phá! Thần Long trong tiếng giống giận dữ, Từ Tống cái bóng đột nhiên bộc phát ra chướng mắt thanh quang. Kia cầm nhỏ máu trường kiếm ma ảnh phát ra tiếng rít thê lương, bị thanh quang xé rách thành ngàn vạn mảnh vỡ, hóa thành hắc vụ tiêu tán trên không trung. Chân Luân Tiên Đế hư ảnh thừa cơ đem cái thứ hai ngược dòng chữ khắc sâu vào Từ Tống mi tâm, ánh sáng màu hoàng kim như gợn sóng quyết tán, đem xâm nhập thể nội huyết sắc chứa triển bức ra bên ngoài cơ thể. Chân Yên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Tống có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hóa giải công kích của hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa vung lên trong tay cự kiếm, mấy bạn nói đỏ sẫm xiển xích lần nữa hướng phía Từ Tống cuốn tới. Nhưng mà, Chân Yên công kích cũng không đình chỉ, hắn thất trọng gương mặt đồng thời bặm mẹo, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc cười quái dị, thanh đồng cự kiếm bên trên thao thiết văn càng thêm dữ tợn, như muốn thôn phệ thiên địa. Từ Tống, như muốn thắng hắn, chỉ có sử dụng Chân Luân Tiên Tháp đem nó cưỡng ép trấn áp. Thần Long thanh âm lần nữa truyền ra, Từ Tống cũng không có chút do dự, mắt dọc bên trong bay ra kim quang lóe ánh. Tiên tháp hư ảnh tự kim quang bên trong hiện hiện sát na, toàn bộ huyết hải bỗng nhiên sôi trào như sôi. Cao hơn trăm trượng lưu ly tháp thân lơ lửng tại Từ Tống đỉnh đầu, bảy tầng mái cong hạ treo thanh đồng linh đang điên cuồng lay động. Trần Yên sau lưng kiếm dục bỗng nhiên thu nạp, thất trọng gương mặt đồng thời lộ ra nụ cười quỷ dị. Cuốn quanh thanh đồng cự kiếm xiển xích bỗng nhiên tự hành vỡ vụn, những cái kia buộc lấy tinh xương cốt cuối cùng bắt đầu nghịch hướng sinh trưởng chảy máu quản cùng kinh mạch. Chân Luân Tiên Tháp. Trần Yên cái cổ phát ra xương cốt sai chỗ giòn vàng, năm đó, Huyền Miểu chính là dùng nó bóc ra ta, mệnh cách. Đây hết thảy đều là mệnh số. Hôm nay ta sẽ chiếm theo ngươi chi thân, nắm giữ bảo vật này. Ngọn tháp rủ xuống hào quang đống nhiên ngưng kết. Từ Tống đống nhiên phát hiện tay của mình bên trong nói khó kiếm bắt đầu lưu hóa, kiếm ô ở giữa không ngừng tràn ra màu xanh tím điểm sáng. Khối kia đế ngọc, giờ phút này lại cùng tiên tháp sinh ra cộng minh. Huyết hải cuồn cuộn sóng lớn ầm vang cuốn ngược, tiên tháp rủ xuống hào quang hóa thành thực chất công xiềng. Từ Tống cầm kiếm tay phải hiện ra cùng đế ngọc tương tự đường vân, lưu ly tháp thân chiếu dọi ra hắn mi tâm mắt dọc thiêu đốt kim diễm. Chân Yên kiếm dực đống nhiên triển khai thành hình cái vòng kiếm trận, bảy cái gương mặt đồng thời ngâm tụng cổ lão chú ngữ. Những cái kia buộc lấy tinh xương cốt xiềng xích lại bắt đầu hòa tan. Cao hơn trăm trượng lưu ly tiên tháp lơ lửng tại Từ Tống đỉnh đầu, chín tầng thân tháp phân biệt hiện hiện lưu kim triệt văn, kim sát thận long xoay quanh tại bên trên, phát ra vô thượng uy áp. Làm Trần Yên thanh đồng tự kiếm bổ ra lúc, ngọn tháp rủ xuống hào quang đống nhiên ngưng kết thành xiềng xích, đem mấy bạn nói đỏ sẫm xiềng xích lăng không cắt đứt. Từ Tống tay phải nói khó kiếm thương đế ngọc đường vân đống nhiên sáng lên, thân tháp tầng thứ nhất 810 nói chú văn đồng thời thiêu đốt. Trần Yên thất trọng gương mặt đống nhiên bặm mẹo, phía sau hắn lơ lửng tinh xương cốt xiềng xích lại đảo ngược quấn quanh tự thân, đem nó gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Thanh đồng cự kiếm thao thiết văn chạy ra tím đen huyết châu, trong hư không ngưng tụ thành diệt chữ đánh phía tiên tháp. Lưu ly tháp thân quang mang lưu chuyển, thận long miệng phun long tức bên trong chữ triện lập lòe ra chói mắt chi quang, như là một mặt gương sáng, đem tia diệt chữ bảng bạc uy thế làm nổi bật hoàn toàn. Tại quang mang này tác dụng dưới, diệt chữ huyết châu lực lượng lại bắt đầu bặm mẹo, tăng dã, hóa thành từng sợi màu đen sương mù trên không trung phiêu tán. Trần Yên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn thất trọng gương mặt đồng thời phát ra bén nhọn gào thét, thanh âm như là vô số ác quỷ đang gào gọi, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Theo cái này tiếng gào thét, quanh người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, nguyên bản bị trói buộc tinh xương cốt xiềng xích lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa, phát ra kéo kẹt tiếng vang, dường như tùy thời đều có thể tránh thoát trói buộc. Chân Luân ba cầm quyết, thứ hai nói, "Miểu." Từ Tống trong cổ cồn lôi giống như quát khẽ chấn động đến không khí bù bù, tầng thứ hai tháp mái hiên nhà lưu kim truyện văn miểu chữ đột nhiên bắn ra chói mắt quang hoa. Nguyên bản trong suốt như tuyết lưu ly tháp thân nổi lên u lam vầng sáng, giống như là đem toàn bộ thế giới đều tan vào ngọc chất thân tháp bên trong, tầng tầng lớp lớp gợn sóng tại tháp trên vách lưu chuyển. Xoay quanh tại đỉnh tháp kim lân thận long ngựa cổ phát ra vang động núi sông tê minh, toàn thân kim lân nổ tung đứng đấy. Xoay quanh tốc độ tăng vọt mấy lần, đuôi rồng quấy cương phong lôi cuốn lấy u lam vai mang, hóa thành lao nhanh tinh hà lao thẳng tới Trần Yên mà đi. Cô vương trước mặt cũng dám nói bừa thiên uy. Trần Yên bảy cái gương mặt đồng thời hiện ra sợ hai vẻ mặt, khóe miệng mất tự nhiên co quắp, nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Hắc vụ từ hắn thất khiếu dâng trào, trong chớp mắt đem bảy cái mặt quỷ đúc nóng thành trương mặt xanh nhanh vàng mà tướng, xích hồng dựng thẳng đồng bên trong quần quật lấy vặn bèo điên cuồng. Cô chi kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Trần Yên thất trọng gương mặt đang điên cuồng khí tức bên trong dần dần dung hợp, cuối cùng ngưng làm một trường cực độ vặn bèo lại mặt mũi dữ tợn, trong mắt lóe ra làm cho người sợ hãi tà quang. Thanh đồng tự kiếm thao thiết văn bên trong chảy ra sền sệt máu đen, kiếm tích bỏ đầy huyết sắc chú văn. Trần Yên hai tay từng cục cơ bắp đống nhiên bạo liệt, bạch cốt sừng sững bàn tay nắm chặt chuôi kiếm hướng lên trời giơ cao. Phía dưới huyết hải ầm vang nổ tung trăm trượng vòng xoáy, mấy bạn nói lôi cuốn lấy quỷ khóc sói gào kiếm khí màu đen phóng lên tận trời, giữa không trung dệt thành che khuất bầu trời lưới. Kiếm này chiêu tên là Cửu U Thực Thiên Kiếm. Kiếm phong đánh rất sát na, đen nhánh kiếm cương bổ ra thiên địa. Không gian giống vỡ vụn đèn lưu ly giống như lóe ra hình mạng nhện vết rách, kiếm vong đông nhiên co rút lại thành lồng giam trạng, ngàn vạn kiếm mang như là người được máu tanh thực nhân ngư nhóm, điên cuồng cắn xé tiên tháp ngưng kết u lam bình trướng. Thật long tiếng thét dài trong mang theo đau đớn, kim lân tại mưa kiếm cọ rửa hạ từng mảnh bong ra từng màng. Chương 1168, chân luôn ba cầm quyết, trấn áp. Chương 1168, chân luôn ba cầm quyết, trấn áp. Thật long thê lương long ngâm chấn động đến huyết hải của quận, thanh âm kia giống như là đao cùn tại phá xoa xương sống lưng. Lá vàng giống như vảy rồng rì rào bong ra từng màng, tại mưa kiếm bên trong lộn xộn dương như cuối thu sau cùng ngân hạch lá. Kiếm cương đâm xuyên thiên khung chỗ lỗ hổng, hỗn độn loạn lưu bọc lấy sao trời mảnh vụn gào thét rơi xuống. Chín tầng tiên tháp tại cương phong bên trong lảo đảo muốn ngã, tháp mái hiên nhà chuông đồng phát ra gào thét giống như rung động. Từ Tống Hổ khẩu đống nhiên vỡ toang, phòng cảm giác theo kinh mạch vọt hướng tâm miệng. Hắn cúi đầu trông thấy đế ngọc đường vân trung kim máu ngược dòng, những cái kia bốn lượn vết máu lại giống sống tới rắn độc, tại dưới làn da đi khắp dây dưa. Mong muốn hoàn toàn trấn áp đạo này u hồn, chỉ có đem hết toàn lực. Từ Tống rốt cuộc quyết định, sử xuất chân ngôn ba cấm quyết thứ ba nói, hắn hiện tại chỉ còn lại 6 thành tiên khí, cũng đành phải miễn cưỡng thử một lần. Hắn hít sâu một hơi, cố nén tay phải truyền đến kịch liệt đau nhức, điều động thể nội kia còn thừa không nhiều tiên khí, nhường ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Chân ngôn ba cấm quyết, thứ ba nói, cương. Từ Tống gầm thét lôi cuốn lấy vỡ vụn sao trời dư vị, chín tầng lưu ly tháp thân bỗng nhiên bộc phát ra kim quang ánh, lưu chuyển chú văn như cùng sống vật giống như tại thân tháp tới lui. Kim sắc quang sóng giống như là biển gầm tự đáy tháp quét sạch đến đỉnh tháp, thanh đồng chung gió tại quang sóng bên trong rung động, phát ra nhiếp hồn đoạt phách thanh minh. Theo đáy tháp tới đỉnh tháp, quang mang như là một cỗ vô hình năng lượng hồng lưu đang cuộn trào, toàn bộ huyết hải thế giới đều bởi vì cỗ lực lượng này mà rung động không thôi. Tiên đỉnh tháp bưng, một đạo vô cùng ánh sáng chói mắt trụ phóng lên tận trời, cùng kia đen nhánh hỗn độn cương phong lẫn nhau chống lại. Cỗ sáng những nơi đi qua, hỗn độn cương phong lại bị sinh sinh bức lui, những cái kia vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao cũng bị chấn động đến tứ tán bay khỏi. Đồng thời, chín đầu tản ra cổ pháp khí tức thanh đồng long ảnh theo trong tháp gào thét mà ra, tiếng long ngâm rung khắp huyết hải, bọn chúng quanh thân quấn quanh lấy màu xanh lôi mang, trong nháy mắt đem Trần Yên vây quanh. Ngươi bất quá, tiên thần cảnh giới, vậy mà có thể sử dụng hoàn chỉnh chân ngôn ba cấm quyết. Trần Yên khuôn mặt đồng thời bặm bẹo thành sợ hai vòng xoáy, vỡ vụn tinh xương cốt xiển xích tại phía sau hắn nổ thành một bịt. Chín đầu thanh đồng long ảnh long miệng đại trương, mỗi quả long nha đều tại phun ra có thể ăn mòn thần hồn cương phong. Làm đôi rồng đảo qua hắn tâm cầu lúc, Trần Yên đế bảo hạ những cái kia từ cửu u chi khí mạch lạc đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị long ảnh thôn vệ. Hắn tàn phá cánh tay phải bỗng nhiên nổ thành huyết vụ, thanh đồng kiếm thoát tay bay ra, hắn mượn phản xung lực mong muốn bỏ chạy, lại bị ba đầu long ảnh xoắn lấy thân eo. Lôi hỏa theo hắn xương sống lưng bên trên từng cục màu đen chú văn bật lên, thiêu đến da thịt tư tư rung động. Trần Yên ma tướng tại long ý hạ bắt đầu vỡ vụn, màu xanh tím mạch máu tại bên ngoài thân từng cục bạo liệt. Hắn sâm bạch xương ngón tay trong hư không cào ra chói mắt hỏa tinh, trong cổ tràn ra cửu u chi khí gào thét, nhưng mà thanh đồng long ảnh gắt gao quấn quanh lấy hắn, tùy ý hắn dãy ruột như thế nào đều không thể thoát khỏi. Thật long tiền bối, đem hắn đạo này u hồn chấn áp tại tiên trong tháp. Từ Tống tiếng nói bọc lấy vỡ vụn sao trời dư vị, tại huyết hải trên không nổ ra sắt thép và chạm giòn vang. Thật long tàn phá thân rồng bộc phát ra chói mắt kim quang, lân phiến ở giữa chạy xuôi tinh cắt hội tụ thành tinh hà, đem quanh thân ngàn trượng chi giới chiếu rọi đến như là kim cương vỡ lát thành luyện ngục. Trần Yên thấy thật long đánh tới, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, những cái kia nguyên bản bị long ảnh thôn vệ cửu u chi khí mạch lạc lại bỗng nhiên bộc phát ra quỷ dị hắc quang, như là từng cây màu đen dây leo, điên cuồng quấn quanh ở thanh đồng long ảnh trên thân. Long ảnh nhận cố lực lượng này ảnh hưởng, thân thể đột nhiên chỉ trệ, nguyên bản phun ra cương phong cũng biến thành hỗn loạn lên. Ôi, liên điểm này thủ đoạn. Trần Yên cười gần cong lên sống lưng, khớp xương bạo hưởng như pháo. Tàn phá cánh tay phải tại huyết đục xé rách âm thanh bên trong lại bạo lồi ra đá lởm chấm cốt thứ, canh hôi huyết khí phóng lên tận trời. Năm ngón tay chế trụ phá không mà đến thanh đồng kiếm sát na, thân kiếm thao thiết văn sáng lên tinh hồng huyết mang, cũng xứng chấn áp bản tọa. Kiếm phong quét ngang chỗ, hư không thoáng chốc dạn nứt ra đèn nhánh khe. Thanh đồng kiếm đón đầy trời thanh quang ngang nhiên đánh rớt, ngập trời hắc vụ lôi cuốn lấy gây mũi mùi lưu hình quần quần mà ra, cùng thượng cổ phong cấm chi lực giao hòa thành đen nhánh kết bảy, vật sống giống như núc ních bao trùm hắn thân thể tàn phế. Vô số vật bẹo mặt người tại kết giới mặt ngoài lúc gần lúc hiện, phát ra hoán độc rít lên. Ngừng, thần long mắt vàng đỗng nhiên co bảo, như núi cao thân rồng giữa không trung vận chuyển ra quỷ dị đường cong. Màu lưu ly lân phiến chết xạ thất thải quang choáng, đôi rồng cũng đã lôi cuốn phong lôi chi thế lăng không vật. Chín đạo thanh đồng long ảnh ứng thanh nổ tung ngàn vạn lôi xả, tím xanh tợ lạt mà ngưng tụ thành du long chi hình, như thiên la địa vong phong kín bắt phương đường lui. Kết giới mặt ngoài đống như lõm, hình mạng nhện vết dạn tại đinh thai nhức góc nổ đùng bên trong cấp tốc lan tràn. Chân yên trong cổ nổi lên ngai ngái, kia máu đỏ thắm theo cốt thứ nhỏ xuống. Hắn âm tiếu xoay chuyển xương cổ tay, thanh đồng kiếm nhưng vẫn đi vỡ vụn thành ngàn vạn tàn phiến. Mỗi phiến tàn lưỡi đao đều bọc lấy sền sệt hắc hỏa, hóa thành bạo vũ lê hoa cuốn ngược thương khung. Chỉ một thoáng thanh lôi cùng hắc viêm giữa không trung rảo làm hỗn độn vòng xoáy, khuấy động sóng xung kích đem trong vòng mười trượng đá núi chấn làm một mịt. Thật long vậy ngược chỗ tuôn ra lóa mắt kim mang, long ảnh quanh thân lôi văn lại ngưng tụ thành thực thể xiển xích, mà thao thiết hắc viêm bên trong thì dò ra vô số cốt trào xé rách. Toàn bộ thương khung đều tại cỗ này vĩ lực hạ chiến lật bù bù, không gian kẽ nứt như vỡ vụn lưu ly mặt kính giống như sáng tắt lấp lóe. Thật long mắt vàng phản chiếu lấy đầy trời hắc viêm, vậy ngược đột nhiên bắn ra bảy sắc hào quang. Từ Tống cánh tay phải ra thịt từng khúc băng liệt, huyết châu lơ lửng tại đế ngọc đường vân bên trong ngưng tụ thành huyền ảo phù văn. Ba cấm quy nguyên. Quát lớn âm thanh chấn động đến hư không nổi lên gợn sóng, chín tầng lưu ly tháp ứng thanh sụp đổ thành quả đấm lớn nhỏ. Thân tháp môi đạo vết dạn đều chảy xuôi dung kim giống như con tường, tại trong một tấc vuông sáng như xí dương. Trần Yên trên mặt điên cuồng chi sắc đống nhiên ngưng kết. Những cái kia bọc lấy hắc hỏa lưới kiếm tàn phiến đâm vào sụp đổ tiên tháp mặt ngoài, lại như băng tuyết gặp sôi dầu giống như tan rã bốc hơi. Không có khả năng. Chỉ là tiểu nhi, vì sao lại có uy năng như thế? Hắn gào thét móc tiến chính mình lồng ngực, kéo ra cuốn quanh tâm mạch cửu lũ xiềng xích. Xiềng xích cuối cùng xuyên lấy 13 viên đầu lâu đồng thời nổ tung, máu đen ngưng tụ thành che khuất bầu trời ma trảo chụp vào tiên tháp. Từ Tống một ngụm kim huyết phun tại đỉnh tháp, màu lưu ly tháp sắt đột nhiên sáng lên. Trong huyết vụ hiện ra 3000 ngược dòng chữ, từng chữ đều trong hư không xô ra thần trung mộ cổ giống như manh minh. Ma trảo khoảng cách thân tháp 3 tấc lúc đống nhiên cứng ngắc. Chữ triện lưu chuyển ở giữa, phương viên trăm trượng thời không lại bắt đầu đảo lưu. Vỡ nát đá núi gây dựng lại, hắt vây máu đen chảy ngược, ngay cả Trần Yên xé rách lồng ngực động tác đều tại quỷ dị chiếu lại. Chấn. Sụp đổ tiên tháp đông nhiên phồng lớn tới cao ngàn trượng độ, gãy tháp vòng xoáy đem đảo lưu thời không tính cả Trần Yên đồng loạt nuốt vào. Những cái kia khô lâu ma chảo tại vòng xoáy biên giới vặn bẹo thành hình méo mó, tuôn ra rợn người đứt gãy âm thanh. Trần Yên nửa người kẹt tại cửa tháp chỗ, cốt thứ tại thanh đồng ngưỡng cửa gãy ra liên miên hỏa tinh, chỉ là sâu kiến. Thần Long đống nhiên theo đám mây đáp xuống, râu rồng cuốn lấy từ tống lão đảo muốn ngã thân thể. Lưu Ly lân phiến ở giữa tiêu tán tinh cắt tụ hợp vào thanh niên kinh mạch, nguyên bản khô cạn tiên khí lại lần nữa cuộn cuộn. Chương 1169, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, đừng tổn thương con ta. Chương 1169, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, đừng tổn thương con ta. Cho bản tòa mở. Trần Yên còn sót lại cánh tay trái tăng vọt gấp ba, móng tay trong khe chui ra lít nhá lít nhít toàn hồn. Nhưng khi đầu ngón tay chạm đến trong tháp lưu chuyển tinh vân lúc, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bò đầy băng tinh. Từ tống nhuốm máu ngón trỏ ấn lên tháp sát, 72 đạo thanh đồng xiển xích theo tháp cửa sổ bắn ra. Vòng xích bên trên điêu khắc thao thiết văn cắn Trần Yên quanh thân yếu huyệt, đem hắn từng tấc kéo vào tiên tháp chỗ sâu. Bản tọa, không phục. Kiếm Linh, ngươi vì sao không xuất thủ? Trần Yên cuối cùng nửa gương mặt kẹt tại cửa tháp khe hở, trong hốc mắt phun trào hắc vụ ngưng tụ thành chú văn, nếu là năm đó. Oanh. Lời còn chưa dứt, cửa tháp trùng điệp khép kín sát na, 10 vạn đạo cấm chế đồng thời sáng lên. Huyết hải thế giới bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn mái vòm rơi xuống mưa như chút nước ký vũ, mỗi một giọt đều lôi cuốn lấy tan dạ tà ma thanh khí. Thần Long ngậm lấy tiên tháp xoay quanh chí tuần, Long Ngâm đánh sơ sắc cuối cùng một tia hắc vụ sau đó bay vào tiên tháp. Từ Tống lão đảo ngã ngồi trên mặt đất, chân ngôn tiên tháp bay trở về từ Tống mi tâm mắt rộng, từ Tống trên người tiên khí toàn bộ tan đi. Từ Tống đốt ngón tay thật sâu móc tiến vũ bùn, trong cổ quần quần huyết khí đốt đến hốc mắt đỏ lên. Ký vũ theo lông mày xương trượt vào khóe miệng, vốn nên trong veo hương vị hòa với dị sắc mùi tanh tại cái lưỡi lan tràn. Đa tạ ngươi giúp ta trấn áp Trần Yên, ta cũng không muốn lại trở thành kiếm trong tay của hắn. Khan khan thanh tuyến gián thai nổ tung, từ Tống phần gáy lông tóc dựng đứng. Tàn pha ống tay áo không gió mà bay, một sợi u lam ngọn lửa theo thanh đồng kiếm hải cốt bên trong lùa lên, phát họa ra hơi mở cao thân ảnh. Thôn vệ kiếm linh chân trần dẫm tại đầy đất kim vũ bên trong, màu đen váy dài rủ xuống lấy tinh hà vụn ánh sáng. Hắn bấm tay bắn ra lơ lửng huyết châu, đỏ sậm đường vân tại đầu ngón tay lưu chuyển thành rắn ngậm đuôi hình dạng, đế ngọc, dùng đến còn thuận tay. Từ Tống buồn bực ho khan xóa đi bên môi vết máu, nói khó trên thân kiếm đế ngọc đường vân ngày tại nó lên. Thôn vệ kiếm linh băng mát đầu ngón tay bỗng nhiên chế trụ từ Tống nguyện mạch, những cái kia đỏ sậm rắn ngậm đuôi đường vân lại dọc theo huyết mạch tiến vào làn da. Đế ngọc đường vân bỗng nhiên sáng lên yêu dị từ mang, từ Tống toàn bộ cánh tay phải hiện ra tinh mịn lần tiến, khớp xương phát ra rợn người bạo hưởng. Ngươi, từ Tống vừa muốn thôi động còn sót lại tiên khí, vùng đan điền lại chuyển đến như kim đâm đâm nói, lưu lại tinh cắt tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, cùng rắn ngậm đuôi đường vân quay thành sôi trào vòng xoáy. Xuyệt, kiếm linh ngón trỏ chống đỡ hắn từ Tống bờ môi, mắt trái con ngươi lỗ bên trong chiếu ra ngàn vạn sao trời chôn vùi cảnh tượng, đa tạ ngươi thay ta trấn áp chủ cũ. Đế ngọc liền do ta tự mình tới lấy, a nơi xa chưa tiêu tán kim vũ động nhiên ngưng trệ giữa không trung, mỗi tích thủy châu đều chiếu ra thanh đồng xiển xích đứt đoạn hình tượng. Thôn vệ kiếm linh đầu ngón tay ôm lấy đỏ sậm đường vân đột nhiên nắm chặt. Từ Tống cánh tay phải lần phiến ứng thanh đường đấy, dưới da nhô ra trong mạch máu du động thanh đồng con trạch. Đứt gãy thao thiết xiển xích tại xương hở ra va chạm vào nhau, mỗi tấc khớp nối đều phát ra kim thạch tấn công giòn vang. Tiên thần chi thân thể cũng xứng gánh chịu đế ngọc. Kiếm linh trong cổ lăn ra kim thạch đụng nhau cười lạnh, màu đen váy dài quần quần tinh hà bỗng nhiên hóa thành bén nhọn lăng đâm. Đình trệ kim vũ bắt đầu nghịch hướng lên không. Từ Tống răng hàm cắn đến kéo kẹt rung động, tay trái vừa muốn kết ấn liền bị tinh cắt ngưng tụ thành gông xiềng chế trụ xương cổ tay. Thần Long hư ảnh tại đỉnh tháp thống khổ lan lộn, Lưu Ly Lân Phiến đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại bong ra từng màng. Thần Long rên rỉ xé mở màn mưa sát na, thiên điệu đông nhiên vỡ ra 3000 trượng. Một thanh kiếm gỗ đâm xuyên ngưng kết thời không. Thân kiếm vết dạn bên trong rỉ ra thành quang nặng tựa bạc cần, nghịch hướng lên không kim vũ bị ép tới ầm vang rơi xuống đất. Thôn vệ kiếm linh đầu ngón tay quấn quanh đỏ sẫm đường vân nứt đoạn thành từng tấc, tinh hà lăng đâm vào khoảng cách từ Tống cổ họng 3 tấc chô vỡ thành một miệng. Đừng tổn thương con ta. Người áo trắng váy dài xoay tròn ở giữa, quanh thân kiếm quang xé nát ngưng kết thời không, lộ ra gương mặt anh tuấn của hắn, chính là Từ Tống phụ thân, Từ Khởi Bạch. Thôn vệ kiếm linh huyền sắc váy dài nổ tung 3000 quang nhận, tinh hà mảnh vỡ vẽ ra trên không trung chí mạng đường vòng cung. Từ Khởi Bạch cũng chỉ bôi qua kiếm gỗ vết rách, vết dỉ loang lổ đồng tiền bỗng nhiên bắn ra kinh lôi. Keng. Kiếm gỗ lao từ Tống bên thái lướt qua, cùng quang nhận chạm vào nhau lại lóe ra thanh đồng chuông nhạc quanh mình. Phương viên trong vòng 10 trượng kim vũ bị sóng âm bén thành hình khuyên màn nước, mỗi một giọt nước bên trong đều hiện lên kim giáp thiên binh hư ảnh. Mặt đất vết rách bên trong thoát ra dây leo cuốn lấy từ Tống thân eo, quả thực là đem hắn túm ra vòng chiến. Ngươi bất quá tiên thần đỉnh phong, dám đi tìm cái chết. Thôn vệ kiếm linh mắt phải con ngươi hắc liên phân thành 6 cánh, mỗi cánh hoa đều chiếu ra năm đó tiên ma chiến trường tàn ảnh. Đỏ sầm rắn ngậm đuôi đường vân theo đầu ngón tay bò lên trên xương gò má, tại đôi mắt móc ra yêu dị huyết nguyệt. Từ Khởi Bạch chấn cổ tay chấn động rất xuống 3 cái đồng tiền, dị sắc màu xanh đồng gặp gió liền hóa thành 3 đầu giao long. Giao đuôi đảo qua chỗ, ngưng kết thời không phát ra lưu ly vỡ vụn giòn vàng, chỉ là kiếm linh, cũng dám kệ chủ. Kiếm gỗ đột nhiên thẳng đứng rơi xuống đất, mũi kiếm chạm đất trong nháy mắt tràn ra 81 tầng kiếm trận. Mặt đất hiện hiện quẻ tượng cùng thiên khung rủ xuống tinh quý kín kẽ, đem kiếm linh vây ở âm dương giao hội trận nhãn. Thôn vệ kiếm linh màu trắng tay áo dài đột nhiên không gió tự cháy, tím xanh hỏa diễm bên trong trồi lên ngàn vạn thanh đồng kiếm ảnh. Mặt đất quẻ tượng lại bị đốt ra cháy đen vết rách, ba đầu đồng tiền giao long phát ra thê lương gào thét, lân phiến khe hở chảy ra sền sệt máu đen. Phệ qua 36.900 tiên thần kiếm linh, có tính không chỉ là Hắc Liên sau cánh ầm vang nổ tung, mỗi cái mảnh vỡ đều hóa thành bạch cốt lồng giam chế trụ kiếm trận quẻ mắt. Từ khởi bạch hai ngón bắn tung tóe huyết châu trên không trung ngưng tụ thành huyết sắc phù lục, kiếm vô vết dạn bên trong tràn ra thanh quang bỗng nhiên lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh bạc quân. Phụ thân coi chừng. Từ Tống lời còn chưa dứt, đứng đấy lân phiến bỗng nhiên cắt vỡ dây leo. Nhiễm long huyết dây leo trong nháy mắt hóa đá, rơi xuống đất vỡ thành loé tinh huy bập bịp. Thôn vệ kiếm linh mắt trái yên tinh đồng xoay tròn cấp tốc, thanh đồng kiếm xương cốt mảnh vỡ theo bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Giữa thiên địa vang lên trăm vạn vong hồn khóc lóc đau khổ. Kiếm gỗ phát ra thanh quang bị mạnh mẽ ép về thân kiếm, từ khởi bạch đế dậy lâm vào mặt đất ba tấc. Áo trắng và táo thẩm thấu kim vũ đống nhiên sôi trào, bốc hơi trong xương mù hiện lộ ra thượng cổ chiến trường tình kỳ phần phật huyết ảnh. Năm đó Trần Yên dùng ta chặt đứt 33 trọng thiên, hôm nay liền để các ngươi nếm thử. Thôn vệ kiếm linh quanh thân nổ tung quang nhận đống nhiên nhiễm lên tinh hồng, hóa thành Trần Uyên cổ kiếm bộ dáng, bị nàng nắm trong tay. Từ khởi bạch tay không bên trong kiếm gỗ vết dạng bên trong tràn ra thanh quang lôi cuốn thế xét đánh lôi đỉnh, lại tại chạm đến Trần Uyên cổ kiếm hư ảnh trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn lưu mình. Chỉ thấy hắn đem kiếm gỗ mạnh mẽ cắm vào mặt đất, hai tay cấp tốc kết xuất liên tiếp phức tạp ấn quyết. Theo ấn quyết hoàn thành, đại địa bắt đầu rung động, vô số đạo phù văn màu vàng theo lòng đất tuôn ra, như là kim sắc như dây lụa quấn quanh ở trên một kiếm. Kiếm gỗ bù bù lấy đột ngột từ mặt đất mọc lên, vết dạng bên trong tràn ra kim quang lại ngưng tụ thành 12 chôi cổ phát trường kiếm, mỗi thanh kiếm thân đều hiện lên ra hồng hoàng cự thú phù điêu, long chảo phượng rực dây dưa kiếm ố chỗ tuôn ra chói mắt thanh diễm. Ngươi bất quá chỉ là khu kiếm linh mà thôi. Từ khởi bạch cũng chỉ bôi qua kiếm gỗ, ta chôi kiếm này, thiên khung đống nhiên vỡ ra 9 đạo lỗ hồng. Kim quang ngưng tụ thành trường kiếm bọc lấy long ngâm vượng lệ rơi thẳng xuống. 12 đạo kiếm ảnh tinh chuẩn xuyên thấu Trần Nguyên cổ kiếm hư ảnh, thanh đồng kiếm xương cốt mảnh vỡ như mưa to rơi lạ trã. Chém qua thiên đạo. Chương 1170, cùng sinh chi uy, hung hăng đánh tan chương 1170, cùng sinh chi uy, hung hăng đánh tan cái cuối cùng âm tiết nổ tung trong nháy mắt, từ khởi bạch đầu ngón tay bắn tung tóe huyết châu nhuộm đỏ 84 quả tượng. Kiếm gỗ lại kiếm linh nhìn soi mói từng khúc băng liệt, mảnh vụn bên trong nhảy ra thanh đồng kiếm hồn phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Thôn vệ kiếm linh mắt trái yên tinh đồng đống nhiên co vào. Hắc Liên tản cánh còn chưa tụ lại liền bị thanh đồng kiếm hồn nắm lấy. Trăm vạn vong hồn khóc lóc đau khổ đông nhiên biến thành hoảng sợ nghẹn ngào, cuốn quanh ở nàng quanh thân rắn ngậm đuôi đường vân bắt đầu điên cuồng bặm mẹo. Bất quá là sinh phản cốt kiếm linh. Từ khởi bạch đạp trên vỡ vụn tinh quý tới gần, mỗi bước đều chấn động đến mặt đất quẻ tượng xoay chuyển, thật coi chính mình vẫn là Trần Uyên cổ kiếm. Thanh đồng kiếm hồn đông nhiên mở ra miệng lớn, thượng cổ chiến trường tinh kỳ huyễn ảnh theo yết hầu chỗ sâu phun ra ngoài. Kim giáp tiên binh hư ảnh đụng vào Trần Uyên cổ kiếm tàn ảnh, lại phát ra chân thực huyết nhục xé rách âm thanh. Thôn vệ kiếm linh má phải nổ tung hình mạng nhện vết rách, tinh hà dệt thành váy dài sớm đã rách bước. Nàng đỗng nhiên rít lên lấy đưa bàn tay cắm vào bộ ngực mình, túng ra đoàn khiêu động hắc diễm ném về phía chân trời. Từ khởi bạch cười nhạo lên tiếng, nhuốm máu tay áo cuốn lên đẩy trời đồng tiền, năm đó chặt đứt 33 trọng thiên thời, Trần Uyên cổ kiếm kiếm phong còn chưa xuất thế. Kiếm đến. Từ khởi bạch hét to kinh rơi tinh đầu đẩy trời, nhuốm máu đồng tiền giữa không trung sắp xếp thành tiên tiên bắt quái. Một kiếm mảnh vỡ bọc lấy màu xanh liệt diễm gây dựng lại, thân kiếm hiện thao thiết văn đỗng nhiên mở ra thuần trắng con ngươi. Khi hắn đầu ngón tay xẹt qua kiếm tích lúc, thanh đồng vết dị gặp gió đốt thành thất trọng kiếm ảnh. Ta kiếm đã ra này, cầu đồng nghe là mang. Từ khởi bạch bệnh bạch hầu ở giữa bắn ra cổ điểu lôi cuốn lấy kiếm khí phá không, tám đạo thanh đồng hàn mang tự kiếm gỗ bên trong phân hóa mà ra. Đại dương màu đỏ ngòm trong nháy mắt ngưng kết thành băng lam tinh đám, trăm vạn đu hồn tiếng kêu rên im bặt mà dừng, hóa thành băng tinh mảnh vụn lơ lửng giữa không trung. Thôn vệ kiếm linh trong con mắt thiên tinh đồng điên cuồng chuyển động, phản chiếu ra lại là vạn kiếm xuyên tim chính mình. Thiên khung đống nhiên sáng lên bảy đạo tinh ấn. Quan huyền khung này sao băng? Tiếng thứ hai câu thơ nổ vang sát na. Kiếm gỗ đột nhiên giãn ra tinh huy đúc thành cánh chim, cương phong cuốn lên ngân hà treo ngược, bắt đầu tinh quý lại cùng từ khởi bạch xê dịch bộ pháp hoàn mỹ phù hợp. Khi hắn chân đạp cách quẻ phương vị, thôn vệ kiếm linh vai phải đột nhiên vỡ ra cùng Trần Uyên cổ kiếm không có sai biệt khe, máu đen chưa tràn ra liền bị đông cứng thành băng lăng. Lôi vân tại mũi kiếm hội tụ thành vòng xoáy, mang lệnh điện này quát xương. Câu thứ ba chân ngôn dẫn động cửu thiên tử lôi, thanh đồng kiếm trận bắn ra điện xà sen lẫn thành mạng. Hắc Liên tàn cánh tại điện quang bên trong hóa thành khói xanh, kiếm xương cốt mảnh vỡ còn chưa rơi xuống đất liền dung làm nước thép. Làm kia lôi dẫn chạm đến tim, thôn vệ kiếm linh bỗng nhiên lảo đảo, từ tống cái chán đế ngọc đường vân sáng tắt, hư không ngưng tụ thành thái cực đồ đang điên cuồng cướp lấy kiếm ý của nàng bản nguyên. Phượng hoàng thanh gãy xuyên thấu trời cao, hướng uống lộ tại giao đài chi bất này. Thứ tư câu thơ hóa thành thực chất kiếm khí phượng hoàng, kiếm khí ngưng tụ thành hỏa phượng ngậm lấy từ khởi bạch đầu ngón tay huyết châu, vòng quanh thôn vệ kiếm linh vạch ra chín đạo xí diễm quy tích. Mỗi đạo vệt lửa đều tinh chuẩn đối ứng nàng thôn vệ qua tiên thần mệnh môn, làm phượng mỏ mổ về mắt trái lúc, chỗ kia lại bị bách hiển hóa ra làm nàng sợ hãi vô thượng kiếm quang. Tinh huy kiếm trận bỗng nhiên thu nạp. Nắng chiều ảnh như ngân hoàng. Thứ năm câu thơ ngâm ra lúc, kiếm gỗ đông nhiên phân hóa ra 36 chôi. 36 chôi khắc tên kiếm gỗ kết thành lục mang công trận, thôn vệ kiếm linh ra thịt hiện ra kiếm trùng đặc hữu hóa đá đường vân. Nàng hoảng sợ phát giác tứ chi ngay tại sơ cứng, càng đáng sợ chính là thể nội lực lượng đang theo những cái kia cổ lão minh văn hướng chạy trận nhãn chỗ từ khởi bạch. Chiến mã tê minh chấn vỡ hắc viêm. Chỉ 8 tuấn lấy từng tháng này. Thứ 6 câu thơ như vạn mã buôn đằng, một kiếm hồn đông nhiên cụ tượng hóa là 8 ngựa tinh văn chiến ngựa. Chiến mã tê minh lấy đạp nát thôn vệ kiếm linh hắc viêm, móng ngựa những nơi đi qua. Nàng ma khí bị tịnh hóa thành bụi sao. Làm chiến mã phóng tới nàng lúc, thôn vệ kiếm linh rốt cục thấy rõ, những này chiến mã đúng là huyền miểu tiên đế năm đó tọa kỵ. Minh Ngọc Kha mà khanh khanh. Một câu cuối cùng thơ hóa thành trấn thiên kiếm minh. tám chuôi thanh đồng kiếm đồng thời đâm vào thôn vệ kiếm linh thất khiếu cùng tim, thân thể của nàng tại kiếm khí bên trong bộc phát ra sáng chói tinh vũ. Thanh đồng kiếm xương cốt đinh đường rơi xuống đất. Thôn vệ kiếm linh quỷ gối băng lang đùi bên trong, máu đen theo mạng nhện vết rách ngừng tụ thành của băng. Nàng mắt trái yên tinh đồng chỉ còn vỡ vụn tinh mảnh, mắt phải đồng bên trong hắc liên cũng chỉ thừa củ sen. Từ khởi bạch kiếm chỉ chống đỡ thôn vệ kiếm linh mi tâm, bắt đầu tinh văn theo kiếm phong bò lên trên nàng nứt ra thái dương. 36 chuôi kiếm gỗ treo thành kiếm vòng, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang lại tại cách nàng cổ họng 3 tấc châu ngưng trệ. Dù là như thế, kiếm linh trên mặt vẫn như cũ mang theo trêu tức, ngươi dám giết ta sao? Kiếm gỗ mũi kiếm bỗng nhiên toát ra hàn mai chạm kiếm khí, đưa nàng nửa bên gò má đông thành băng tinh. Từ khởi bạch trong con mắt chiếu ra chính mình cầm kiếm cái bóng, nhưng cuối cùng cũng không có ra tay. Ta nhận ra chuôi kiếm này, 33 trọng thiên bên trong 16 ngày nói, chính là nó chém giết. Kiếm linh vỡ vụn bờ môi câu lên trào phúng đường cong, bị đông lại nửa bên mặt lại chảy ra ngân tinh, nói ra kiếm gỗ danh tự, Su Mộ kiếm. Nó lại còn truyền lưu thế gian ở giữa, còn bị chỉ là tiên thần sử dụng. Kiếm linh cảm thán nói. Từ khởi bạch cười cười, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận ra kiếm này. Ngươi đi đi. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, kia treo thành kiếm vòng 36 chôi kiếm gỗ liền chậm rãi thu hồi, thân kiếm hàn mang cũng dần dần ảm đạm đi. Thế nào? Cái này muốn cho ta đi? Thôn vệ kiếm linh nét miệng lên, dường như đã sớm đoán được chính mình sẽ xuống mệnh, liền dẫn một tia khiêu khích, ngươi liền không sợ ta ngày sau ngóc đầu trở lại, tìm ngươi cùng ngươi nhi tử tử tống phiền phái. Ta như chém ngươi, vạn kiếm thế giới sụp đổ, cũng không phải là ngươi ta có khả năng tiếp nhận chi trọng. Từ khởi bạch mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng thôn vệ kiếm linh hai mắt, ngựa khí trầm ổn, ta có thể cảm giác được ngươi nội tâm thống khổ, ngươi cũng không muốn rơi vào hắc ám, cho nên lựa chọn cưỡng ép kích phát mai táng dưới đáy lòng ma tính, vì chính là chống cự quy khư. Quy khư chi loạn, chúng ta sẽ khu trục, mà ngươi cũng không cần lại chịu cái này mà tính tra tấn. Từ khởi bạch có chút thở dài, trong mắt lóe lên một chút thương hại, ta biết ngươi tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong lưng bèo quá nhiều, nhưng ta hy vọng, tại chúng ta giải quyết quy khư trước đó, ngươi không cần cho chúng ta thêm phiền. Kiếm linh sau khi nghe xong, nao nao, trong mắt khiêu khích quang mang ảm đạm một chút, khóe miệng kia xóa trào phúng độ còn cũng không tự giác thu liễm. Nàng không tiếp tục đáp lại, chỉ là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất ở từ tống cùng từ khởi bạch trong tầm mắt. Chân nguyên của kiếm, không phụ thiên đạo đế binh chi danh. Từ khởi bạch nhìn qua kiếm linh biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm một câu, sau đó xoay người, nhìn về phía một bên ngồi dưới đất thở dốc Từ Tống. Tiểu tử thúi, phụ thân đến chậm. Hắn đi đến Từ Tống bên người, đối với hắn đưa tay ra, khóe miệng mang theo một tia áy náy nụ cười. Từ Tống ngẩng đầu nhìn phụ thân, phát hiện hắn nguyên bản tuyết trắng và táo đã bị máu tươi thấm thấu, sợi tóc ở giữa còn lưu lại tinh mảnh, kia là vừa rồi cùng thôn vệ kiếm linh lúc chiến đấu dấu vết lưu lại. Chương 1171, trụ cột kiếm gỗ, tiến về kiếm đế thiên cung, rách nát thế giới. Chương 1171, trụ cột kiếm gỗ, tiến về kiếm đế thiên cung, rách nát thế giới. Từ Tống thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Hắn cầm thật chặt phụ thân rỗi ra tay, dùng sức đứng dậy, "Phụ thân, chúng ta trước tiên tìm một nơi chữa thương, ngài không thể lại trì hoãn." Từ khởi bạch lắc đầu, cố nén đau xót, gạt ra vẻ mỉm cười, "Điểm này tổn thương, còn không có gì đáng ngại." Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Tống bả vai, ý đồ nhường nhi tự an tâm. "Đã lâu không gặp, người đứa nhỏ này tu vi đã cùng ta không xê xích bao nhiêu." Từ khởi bạch tay không bên trong kiếm gỗ tràn ra thanh ngọc ánh sáng màu trắng, 36 đạo bắt đầu tinh văn tại chỗ trôi kiếm lưu chuyển thành vòng. Từ Tống trừng to mắt nhìn xem những văn lộ kia bỗng nhiên chia ra thành vô số tia sáng. Tại phụ thân cùng mình ở giữa dệt thành tinh huy kinh mạch. Đừng động. Từ khởi bạch đè lại nhi tử tay run rẩy cổ tay. Trôi kiếm bắn ra bích sắc dây leo dọc theo phụ tử chạm nhau làn ra cuốn lượn sinh trưởng. Từ Tống có thể rõ ràng cảm nhận được đứt gãy xương sườn đang bị một loại nào đó ôn nhuận lực lượng đẩy về tại chỗ. Đùi sao gì rào rơi vào trên mặt băng. Từ khởi bạch áo trắng và áo bên trên vết máu đống nhiên đảo lưu về vết thương, xoay tròn ra thịt bị xương bạc bao trùm. Hắn bên gáy cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết rách bên trong chui ra nhỏ bé nụ hoa, trong khoảnh khắc nở rộ thành tịnh đế liên. Từ khởi bạch đầu ngón tay lướt qua thân kiếm vết dạng. Bích sắc dây leo trong nháy mắt nở đầy mặt băng, tương truyền, thiên su sao băng hạ thấp thời gian, chặt cây xuyên qua 33 trọng thiên. Dây leo gai nhọn nhập từ tống vết thương lúc nổi lên dòng nước ấm, trời xanh gãy kỳ chủ làm chấn thủ chư thiên, lấy cuối cùng một đoạn điều thành kiếm này. Tinh huy kinh mạch đống nhiên nắm chặt, từ tống đau đến kêu rên. Dây leo xoắn lấy hắn đứt gãy xương sườn, tinh quang ngưng tụ thành thể lòng theo mạch máu chảy xuôi. Hắn trông thấy phụ thân miệng vết thương tịnh đế liên bắt đầu tàn lụi, cánh hoa hóa thành bột bạc tu bổ vết đủ. Năm đó 16 ngày nói mất khống chế, chính là kiếm này chặt đứt mệnh. Từ tống chỉ cảm thấy hắn suy nghĩ thành mình. Quanh thân đau đớn như thủy triều thối lui, cơ hồ đã khô cạn đan điền, giờ phút này cũng lần nữa bị tiên khí lấp đầy. Vẹn vẹn 10 hơi thời gian, hai người thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. "Tiểu tử thúi, ngươi là thế nào lại tới đây? Mẫu thân ngươi nói ngươi tại Trần Huyền kiếm vực lịch luyện, Trần Huyền kiếm vực lớn như thế, địa phương nguy hiểm cũng liền mấy cái như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác có thể đi vào chỗ nguy hiểm nhất." Từ khởi bạch mày trắng đầu nhíu chặt, trong mắt tràn đầy trách cứ cùng lo lắng, có thể trong giọng nói lại giấu không được đối với nhi tử lo lắng. Từ Tống gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười cười, "Phụ thân, hài nhi cũng không muốn à. Lúc đầu tại Trần Huyền kiếm vực lịch luyện thật tốt, liền không hiểu thấu bị kiếm linh tìm tới, sau đó chuyện đã xảy ra không phải ta mình có thể khống chế." Từ Tống đem chính mình tại Trần Huyền kiếm vực nội kinh nghiệm chuyện đơn giản cáo chi Từ Khởi Bạch, làm Từ Khởi Bạch được không biết Từ Tống cũng dám một người độc thân xâm nhập Trần Huyền cổ tộc, mong muốn một người diệt nhất tộc lúc, thậm chí đã giải quyết xong Trần Huyền cổ tộc tộc trưởng lúc, cũng không khỏi đến bội phục Từ Tống. Từ Khởi Bạch đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Tống bả vai, "Hảo tiểu tử, ta mới vừa vào tiên giới thời điểm, cũng cùng kiếm một lao già kia giao thủ qua, sử xuất tất cả vốn liếng cũng chỉ là cùng lao già kia đánh ngang tay, ngươi tiểu tử này vậy mà có thể đem hắn chém. Coi là thật so vi phụ mạnh hơn nhiều lắm. Dựa theo phụ thân ngài thực lực bây giờ, chỉ sợ 100 kiếm một đô không phải đối thủ của ngài. Từ Tống cười nói, đây hết thể cũng nhiều hưởng cho ngươi mẫu thần, nàng mang ta tìm được một chỗ thượng cổ kỷ nguyên truyền thừa, ta cũng phải lấy thực lực tăng nhiều. Từ Khởi Bạch cảm khái nói rằng, trong ánh mắt toát ra đối thê tử cảm kích cùng yêu thương. Vạn kiếm thế giới mở ra sau 3 ngày, kiếm đế thiên cung liền sẽ hiện thế, ngươi đạt được bảo hộ kiếm linh kỷ nguyên, đế ngọc còn tại trong tay ngươi, nếu là cơ duyên thỏa đáng, hàng phục Trần Nguyên cổ kiếm cũng chưa hẳn không thể. Từ Khởi Bạch ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Từ Tống, trong mắt tràn đầy mong đợi, ta tin tưởng ta hải tử có năng lực như thế. Phụ thân, bởi vì cái gọi là tốt vật không sợ nhiều, vì cái gì ngươi không đi đoạt được kiếm này? Từ Tống nửa đùa nửa thật nói, mặc dù ta đi vào tiên giới không đủ 10 năm, nhưng ngươi có biết, chỉ là hàng phục xu một kiếm, linh hồn của ta ngay tại kiếm thần thiên cung bên trong vượt qua vài vạn năm thời gian mấy vạn năm ma luyện, mới khiến cho ta cùng xu một kiếm đạt thành phù hợp. Từ Khởi Bạch khẽ thở dài một cái, trong mắt lộ ra một tia cảm khái, cái này Trần Nguyên cổ kiếm không có duyên với ta, hơn nữa vi phụ bây giờ có xu một kiếm làm bạn, đã đầy đủ. Còn nữa, vi phụ càng hy vọng ngươi có thể ở cái này lịch luyện trong trưởng thành, Thiên Nguyên đại lục, ngươi trung quy còn muốn trở về. Ngài lời nói này, giống như ngài trở về không được. Nghe được Từ Khởi Bạch nói như thế, Từ Tống trong ánh mắt cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Từ Khởi Bạch đầu ngón tay mơn trớn kiếm gỗ vết rạn, bắt đầu tinh văn trong gió rét sáng tối chập chờn. Xu một kiếm bỗng nhiên phát ra réo rắt kiếm mình, nơi xa sông băng ứng thanh vỡ ra trăm trượng khe rãnh. Kiếm này cắm rễ thần hồn của ta. Hắn nhìn qua trong cái khe tuôn ra xích hồng nham tương, tại hạ giới đại đạo thuế biến trước, Thiên Nguyên đại lục không chịu nổi nó. Chúng ta vẫn là tiến về kiếm đế thiên cung a. Từ Tống nhìn xem phụ thân vẻ mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu. Hai cha con bước lên tiến về kiếm đế thiên cung đường. Vạn kiếm thế giới thương khung giờ phút này như móc ngược mặt ngọc chén, đậm đặc hắc vụ bên trong quần quần lấy tinh hồng thiểm điện. Những cái kia từng bảo hộ vạn giới thế giới chỗ, bây giờ chỉ còn một nửa tiên kiếm tại chướng khí bên trong như ẩn như hiện, thân kiếm ngay tại chảy ra máu đen. Phụ thân, mau nhìn. Từ Tống đột nhiên ngừng chân, chỉ vào nơi xa bị khói đen che phủ hồ nước. Nguyên bản phản chiếu sao trời mặt hồ giờ phút này ngưng kết như sắt, mấy bạn chuôi kiếm gãy cắm ngược ở mặt băng, chỗ chuôi kiếm quấn quanh lấy phai màu lửa đỏ, trong gió phát ra như nước nở tiếng vang. Mỗi chuôi kiếm gãy đều tại chảy ra ma khí, đem trung quanh thiên địa nhuộm thành quỷ dị màu tím đen. Quy khư ăn mòn so trong tưởng tượng càng sâu. Chỉ thấy những cái kia kiếm gãy lại bắt đầu chậm rãi hướng phía hai cha con di động, kiếm phong chỉ hướng chỗ, hắc vụ như vật sống giống như cuộn cuộn. Hắc vụ bên trong truyền đến hải nhi khóc nỉ non giống như than nhẹ, làm cho người sởn hết cả gai úc. Cẩn thận. Từ Tống đế ngọc tự hành bộ phát ra chói mắt kim quang, tại trung quanh bọn họ hình thành thái cực bình chướng. Kiếm gãy nhóm chạm đến bình chướng trong nháy mắt, phát ra chói thai rít lên, hắc khí tại bình chướng bên trên ăn mòn ra vô số đốm đen bên trong rũa ra nhỏ bé hắc thủ, cào lấy bình chướng phát ra móng tay phá thủy tinh tiếng vang. Tán. Từ Khởi Bạch vung lên xu một kiếm, kiếm quang như gợn sóng quét tán. Hắc khí, kiếm gãy đều mẫn diệt tại kiếm quang phía dưới. Những này kiếm bị quy khư ô nhiễm. Từ Khởi Bạch mặt trắng sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa, đúng vậy à, cũng không biết kiếm thần thiên cung bây giờ là cái gì bộ dáng. Từ Tống trả lời một câu, tất cả chờ chúng ta tới kiếm đế thiên cung, tự nhiên sẽ có đáp án. Hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, ven đường nhìn thấy đều là hắc vụ tràn ngập, kia hắc vụ dường như một trường to lớn màn sân khấu, che đậy tất cả quang minh. Trong không khí tràn ngập hỗn loạn mà sao động kiếm khí, như là ngựa hoang mất cương giống như bốn phía tán loạn. Toàn bộ vạn kiếm thế giới dường như lâm vào một mảnh tận thế giống như cảnh tượng. Chương 1172, kiếm đế thiên cung, tiên nhân lượm lượt mà tới, thạch sung người. Chương 1172, kiếm đế thiên cung, tiên nhân lượm lượt mà tới, thạch sung người. Rất nhanh, tại xuyên qua cuối cùng một mảnh nồng đậm hắc vụ sau, một tòa cung điện hùng vĩ đập vào mi mắt. Từ Tống ở trên thiết hầu nhấp nô, đế giày chuyển đến nhỏ vụ rung động. Hàn ý theo xương sống leo lên lúc, hắn thấy rõ tòa này lơ lửng tại vỡ vụn sao trời ở giữa to lớn cự vật. 99.000 cấp bậc thêm ngọc bốn lượn ngưng lên, mỗi cục gạch thạch đều khảm một nửa kiếm gãy. Những cái kia vốn nên dị xét kim loại giờ phút này nổi lên u lam lân quang, giống vô số ẩn nút sâu bọ đang thức tỉnh. Cuối bậc thang, hai tôn cao ngàn trượng cầm kiếm tượng đá vỡ ra mạng nhện đường vân, bên trái tôn này trong hốc mắt tuôn ra sền sệt máu đen, bên phải thì theo khỏe miệng bắt đầu hòa tan, lộ ra sâm bạch sơn sọ. Thành cung là dùng còn sống kiếm đúc thành. Từ Tống nhìn chằm chằm những cái kia lẫn nhau cắn vào lưỡi kiếm, lông tóc dựng đứng. Lít nha lít nhít chui kiếm tại bức tường mặt ngoài chập trùng, như là lần phiến khép mở. Làm hắc vụ đảo qua lúc, làm mặt tường vang lên liên tục không ngừng kiếm minh, giống có ngàn vạn sắp chết người tại kêu rên. Kiếm có linh, toàn bộ kiếm thần thiên cung đều là từ linh kiếm cấu trúc mà thành. Từ Khởi Bạch kiếm gỗ đông nhiên phát ra bù bù, hắn đệ lại sao động chui kiếm, hiện tại xem ra, ngược thành quy khư tốt nhất giường ấm. Kiếm đế thiên cung trung quanh, đã có thật nhiều tiên nhân tại đây lợi, bọn hắn quanh thân tiên khí lở lở, vẻ mặt khác nhau. Góc đông bắc mấy cái tóc trắng lao đạo nắm nuốt quẻ bàn đốt ngón tay trắng bệnh, thanh đồng trên la bàn kim đồng hồ đang điên cuồng đảo quanh. Thiên cơ hỗn loạn, điềm đại hung ai nhiều tuổi nhất tu sĩ hầu kết nhấp đồ, mồ hôi lạnh theo nếp bốn sông vào đạo bào cổ áo. Hướng tây bắc lại buộc phát ra trận cười bang, mấy cái sa đọa tiên tộc dẫm lên bạch cốt ấm ú lũy thành đài cao, người cầm đầu kia chính phản phục lao tôi đẩy nọc độc luân đao, tinh hồng đầu lưỡi liếm qua lưới đao lúc tóe lên ẩm rung động khói xanh. Càng nhiều người đang trầm mặc bên trong ẩn nút. Mang theo thanh đồng na mặt nữ tử ngồi một mình đám mây, trên gối nằm ngang Tiêu Vĩ cầm lúc sáng lúc tối, cầm huyền dung động tần suất lại cùng thiên cung kết giới chấn động hoàn toàn đang cướp. Chân trời bên ngoài không ngừng nổ tung âm bạo, lại có mấy mười đạo độn quang xé mở tầng mây, có người ngự kiếm, có người thừa loan, kiếm đế thiên cung ngoại vi cương phong xé rách lấy mây trôi, trăm ngàn đạo tiên quang tại màu mực dưới bầu trời sáng tối chập chờn. Còn có rất nhiều tiên nhân cũng đang không ngừng hướng về kiếm đế thiên cung phương hướng lao vụt tới. Từ Tống cùng Từ Khởi Bạch đứng tại chỗ, nhìn chăm chú trước mắt cái này hỗn loạn cảnh tượng. Lúc này, một hồi bén nhọn tiếng rít truyền đến, chỉ thấy một vị thân mang hắc bảo tiên thần khống chế lấy một thanh toàn thân xích hồng phi kiếm, như là một đạo hỏa diễm giống như theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua, hướng phía thiên cung đại môn mau chóng đuổi theo. Phi kiếm kia những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo, lưu lại một đạo thật dài màu đỏ đuôi lửa. A, không biết tự lượng sức mình. Phía dưới các tiên nhân thấy thế, cũng không khỏi đến trào phúng lên. Cả tòa thiên cung đống nhiên phát ra gào thét. Bạch ngọc trên bậc mấy vạn trôi kiếm gãy cùng nhau rung động, kiếm phong chuyển hướng cửa cung phương hướng phát ra khát máu bù bù. Thành cung mặt ngoài phù điêu mặt quỷ mở ra răng nanh, phun ra ra sền sệt như mực vụ trướng. Kia hắc vụ giữa không trung xoắn thành cựu khúc xiềng xích, dây xích cuối cùng lại buộc lấy thân hình còn xuống lão giả. Len ken, len ken. Xiềng xích kéo âm thanh giống như là vô số thanh dị xét cái cưa tại qua lại lôi kéo. Theo vụ trướng bên trong hiện thân thạch sùng người tiểu tụy như gỗ mục, 12 chôi tạo hình khác nhau cổ kiếm xuyên qua ngực bụng, trên chôi kiếm mạ vàng đường vân tại dưới hắc bảo như ẩn như hiện. Kinh người nhất chính là cặp mắt kia, không phải trống rỗng, mà là như là bị quét đi con mắt sau lấp đầy huyền thiết mạnh vụn, mỗi một lần chớp mắt đều sẽ bắn tung tóe ra nhỏ bé kim loại hàn mang. Trước kia vui cười các tiên nhân cùng nhau lui lại ba bước. Kia sát ý dường như có thể theo xoang mũi tiến vào phế phủ, liền hô ra khí tức đều kết xuất vụ băng. Đúng lúc này, cái kia thân mang áo bào đen, khống chế xích hồng phi kiếm tiên thần đã tiếp cận thiên cung đại môn. Hắn dường như không có phát giác được thạch sùng người tồn tại, hay là căn bản không canh gác người trong cung để vào mắt, như cũ tốc độ cao nhất hướng phía đại môn phóng đi. Thạch sùng người chậm rãi ngẩng đầu, chống rông hai mắt khóa chặt cái kia tiên thần, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy cắm ở bộ ngực hắn 12 chôi cổ kiếm đồng thời rung động lên, phát ra một hồi chói tai kiếm minh. Sau đó, 12 đạo kiếm khí theo cổ kiếm bên trong bắn ra, kiếm khí như 12 đầu ngân sắc giao long, trong hư không vạch ra thê lương đường vòng cùng, hướng phía cái kia tiên thần gào thét mà đi. Cái kia tiên thần con ngươi đột nhiên co lại, rốt cục ý thức được tử vong nguy hiểm, điên cuồng vận chuyển thể nội tiên khí mong muốn ngưng kết hộ thuẫn. Nhưng mà tốc độ kiếm khí quá nhanh, tại đầu ngón tay hắn vừa mới nổi lên ánh sáng màu đỏ lúc, thủ đạo kiếm khí đã xuyên thủng vai phải. A! Tiếng kêu thảm thiết chưa xuất khẩu, còn lại 11 kiếm theo nhau mà tới. Kiếm khí tại tiên thần thể bên trong mạnh mẽ đâm tới, đem hắn kinh mạch quấy thành đầy rối. Cuối cùng một đạo kiếm khí tinh chuẩn chém xuống cổ họng, đầu lâu phóng lên tận trời trong nháy mắt, chỗ cổ dâng lên huyết vụ lại không trung ngưng tụ thành hình kiếm, bị thạch sùng người ngực cổ kiếm thôn phệ hầu như không còn. Tiên thần ban đầu cảnh, lại vọng tưởng tại mở ra trước tự tiện xông vào kiếm đế thiên cung, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Đông đảo tiên nhân thấy một màn này, cũng không khỏi đạt được nói chào phúng. Lần trước thấy thạch sùng người, hắn vẫn là tiên phong đạo cốt, không nghĩ tới chỉ vừa bị quy khư hắc ám khí tức ăn mòn trăm năm, thạch sùng người liền biến thành bộ dáng như vậy. Một gã lớn tuổi tiên nhân khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt toát ra một tia bi ai cùng bất đắc dĩ. Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo vài phần bi ai. Quy khư lực lượng thật sự là quá mức tà dị, có thể đem một vị đã từng bảo hộ kiếm đế thiên cung tiên nhân tra tấn thành bây giờ bộ dáng này. Một khắc đồng hồ sau, kiếm đế thiên cung mở ra, như là kim loại ma sát thanh âm theo yết hầu chỗ truyền ra, chín đầu huyền thiết xiềng xích bắt đầu từng khúc kéo căng, thạch sùng người còn xuống thân thể thẳng tắp. Cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang, như là lấp đầy huyền thiết mảnh vụn hai mắt, giờ phút này lại lóe ra kỳ dị u quang, hình như có kỳ lực ở trong cơ thể hắn phun trào. Ở đây tiên nhân nghe vậy, cũng nhao nhao táo động, là tiến vào thiên cung chuẩn bị. Từ Tống cùng Từ Khởi Bạch chú ý tới, thạch sùng người thân thể trung quanh bắt đầu tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt hắc vụ, kia hắc vụ cùng quy khư khí tức cực kỳ tương tự, đồng thời không ngừng mà hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Hắc vụ lan tràn, một cỗ kiếm ý theo thạch sùng người lồng ngực tiêu tán mà ra, không khí trung quanh biến càng thêm rét lạnh cùng ngưng trọng. Phụ thân, thạch sùng người trạng thái dường như càng ngày càng không ổn định, quy khư lực lượng ở trong cơ thể hắn chỉ sợ ngay tại tăng lên một phát. Từ Tống thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. Lần này sớm mở ra kiếm đế thiên cung, sợ là có chút bất đắc dĩ. Hắn đã làm đến tàn trong gió. Thể nội kiếm y đang không ngừng chống cự quy khư ăn mòn, mở ra thiên cung về sau, hắn chỉ sợ cũng phải dầu hết đèn tắt, không cách nào chống cự quy khư hắc ám khí tức. Nửa khắc đồng hồ đã qua, thạch sùng người thân thể run lên bần bật, nguyên bản thẳng tắp thân thể lần nữa còn xuống xuống dưới, hai tay của hắn gắt gao bắt lấy cắm ở ngực cổ kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Kiếm 12 chôi cổ kiếm dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, điên cuồng rung động, phát ra bén nhọn chói tai kiếm minh, như là vô số oan hồn tại tiêu diệt. Chương 1173, nhập kiếm đế thiên cung, kiếm cốt có linh, bị gài bẫy. Chương 1173, nhập kiếm đế thiên cung, kiếm cốt có linh, bị gài bẫy. Thạch sùng người dập nát thân thể bỗng nhiên bắn ra chói mắt huyết quang, 12 chôi cổ kiếm từ hắn trong lồng ngực chậm rãi dâng lên. Những cái kia khắc lấy thượng cổ minh văn lưới kiếm ngay tại hòa tan, nước thép lôi cuốn lấy sền sệt máu đen ngưng kết thành 12 đạo huyết sắc xiềng xích, thật sâu đâm vào phía sau hắn vặn bẹo vết nứt không gian. Thiên cung bỗng nhiên vỡ ra giống mạng nhện đường vân, không gian mảnh vỡ bong ra từng mảng chỗ lộ ra sâm bạch xương cửa. Trên đầu cửa khảm nạm chín quả đầu rồng đồng thời mở ra tinh hồng dựng thẳng đồng, râu rồng rủ xuống chỗ lại có mùi hôi mưa máu mưa như chút nước mà xuống. Những cái kia chạm đến huyết vũ tiên nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết, làn da mặt ngoài cấp tốc nâng lên lít nhá lít nhít bọt mủ. Đây là lấy thân làm thỉa. Lão giả cầm đầu con ngươi đột nhiên co lại, nói ra thạch sùng người bây giờ trạng thái, hắn đem chính mình tiên hồn cùng kiếm đế thiên cung tương liên. Lời còn chưa dứt, thôn vệ thạch sùng người nửa gương mặt màu mực trướng khí bỗng nhiên ngưng tụ thành thực thể. đoàn kia quần quần trong bóng tối rỗi ra vô số trắng bệnh cánh tay, tranh nhau chen lấn xé rách lấy hắn thân thể tàn phế. 12 đạo huyết sắc xiềng xích đống nhiên kéo căng, xương cửa phát ra rợn người ép thiết âm thanh, chậm rãi rộng mở một tuyến khe hở. Sa đoạ tiên tộc nhóm tại huyết vũ bên trong điên cuồng nhảy múa, bọn hắn xương cốt đâm rách túi ra sinh trưởng thành dị dạng cánh chim. Người cầm đầu xương sống hóa thành cốt tiên tham lam hút lấy vết nước không gian tràn ra hấp vụ, roi sao vỡ ra huyết buồn đại khẩu lại phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như rít lên. Nhập khẩu chỉ có thể duy trì 30 hơi thở. Lão đạo nhân hô to một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về nhập khẩu bay đi. Từ tống giật mình dưới chân bóng ma đang lúc đích, những cái kia bị huyết vũ ăn mòn thi hải lại một lần nữa ghép lại thành vặn bèo hình người. Càng đáng sợ chính là thạch sùng người còn sót lại nửa gương mặt bắt đầu hòa tan, hắc vụ bên trong dần dần hiện lộ ra một đôi không thuộc về loài người ám kim sắp dựng thẳng đồng, bầu trời cũng bắt đầu hạ lên huyết vũ. Xương cửa hoàn toàn mở rộng sát na, chúng tiên nhao nhao hướng về đại môn phóng đi. Cô gái áo đen thanh đồng na mặt tại huyết vũ bên trong chết xạ ra thất trọng băng ảnh, nàng tiếng đàn hóa thành màu băng lam trường hồng, tại thi hải cùng hắc vụ bên trong trừ ra một con đường sống. Từ tống bị phụ thân dắt lấy ống tay áo lảo đảo tiến lên. Dư quang thoáng nhìn thạch sùng người ngay tại hòa tan khuôn mặt, ám kim sắc dựng thẳng đồng bên trong phản chiếu lấy một thân ảnh, kia là quy khư si ngu chi thân. Nhanh, tóc trắng lao đạo kim quang bình chướng ầm vang vỡ vụn, hắn ném ra ngoài cuối cùng ba cái ghét thắng tiền, đồng tiền giữa không trung nổ thành pháo hoa. Bạo tạc sóng xung kích đem ba tên sa đoạ tiên nhân tung bay, bọn hắn dị dạng cánh chim xẹt qua từ tống phía sau lưng, tại vải áo bên trên lưu lại cháy đen vết bỏng. Làm thứ 19 hơi thở lúc, xương cửa bỗng nhiên phun ra tinh hồng sóng máu. Đầu sóng bên trong hiện ra thạch sùng người hoàn chỉnh hư ảnh, 12 chuôi cổ kiếm lơ lửng tại hắn lòng bàn tay. Mỗi một đạo vết kiếm đều cùng từ tống đế ngọc bên trên thái cực ấn ký hoàn mỹ phù hợp. Đi mau. Từ khởi bạch dắt lấy nhi tử phóng tới ngay tại khép kín xương cửa, mà cái bóng mở kia hóa thành lưu quang, tùy theo dung nhập nói khó kiếm kiếm ô bên trong. Xương cửa khép kín sát na, 30 hơi thở sinh tử đua tốc độ vẽ lên huyết sắc chấm hết. Dẫn đầu xông vào trong môn các tiên nhân may mắn sống sót, mà ngưng lại bên ngoài hơn vạn tu sĩ thì bị thạch sùng người sau cùng phản vệ quấn vào quy khư khe hở. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn tại không gian loạn lưu bên trong vặn vẹo thành bén nhọn quái huyết, hóa thành hắc vụ bên trong đồng bệnh điểm điểm lân hỏa. Mà tiến vào thiên cung bên trong chúng tiên phát hiện chính mình đưa thân vào một cái lơ lửng trong hư không thanh đồng quảng trường, chín cẩu kiếm quan tài xoay chậm chậm, mỗi lưỡi kiếm quan tài phần đuôi đều dọc theo to cỡ miệng chén huyết sắc xiềng xích, chín cái dây xích chỗ giao hội treo nửa cỗ che kín thanh lân không trọn vẹn thi hải. Trời xanh bảo hộ, nhường lão đạo có thể bình yên tiến vào thiên cung bên trong. Chỉ thấy một gã người mặc trường bào màu xám thanh niên cả người ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn. Quần áo của hắn rách tung tóe, mấy chỗ địa phương còn lưu lại bị huyết vũ ăn mòn vết tích, tóc cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Dường như kinh nghiệm một trận sinh tử hạo kiếp, thần sắc cũng biến thành có chút không quá bình thường. Đều đã chết, trưởng lão, sư phụ, phụ thân, đều đã chết, vạn kiếm thế giới đã bị quy khư hoàn toàn ô nhiễm. Kia người mặc trường bào màu xám thanh niên ánh mắt trống rỗng, tự lẩm bẩm, nước mắt không bị khống chế theo hốc mắt của hắn bên trong lăn xuống. Người kia không phải táng hồn tiên tộc thiếu tộc trưởng sao? Là hắn không sai, niên kỷ của hắn bất quá thiên thuế, liền đã là tiên thần ban đầu cảnh, như thế thiên phú tính được là thứ nhất danh sách thiên tài, nếu là đặt ở trước kỷ nguyên tiên giới, hắn nhất định có thể thành đế, chỉ tiếc, hắn sinh sai thời đại. Ánh mắt của mọi người cũng chỉ là tại thanh niên trên thân dừng lại mấy hơi thời gian, liền bị trước mắt càng thêm quỷ dị lại mấu chốt cảnh tượng hấp dẫn. Thanh đồng trên quảng trường, chín khẩu kiếm quan tài xoay tròn lúc phát ra tiếng vang trầm nặng, nương theo lấy huyết sắc xiềng xích lắc lư, hình như có một cỗ vô hình áp lực đang không ngừng lan tràn. Thanh đồng quảng trường đống nhiên rung động, chín khẩu kiếm quan tài xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng. Xiềng xích ma sắc bắn tung tóe hỏa tinh trên không trung ngưng tụ thành huyết sắc chữ triện, những cái kia lơ lửng chữ viết lại cùng từ tống trong ngực đế ngọc vết dạn đi hướng hoàn toàn ăn khớp. Không đúng. Cô gái áo đen na mặt đống nhiên nổ tung một góc. Lộ ra hé mở bỏ đầy ám kim lân phiến khuôn mặt, kiếm quan tài đang hấp thu chúng ta sinh khí. Nàng lời còn chưa dứt, ly kiếm quan tài gần nhất mấy bị tiên nhân bỗng nhiên thân hình ngưng trệ. Bọn hắn trong thất khiếu tràn ra màu phỉ thúy lưu quang, những cái kia sinh cơ hóa thành tơ mỏng đang dọc theo xiềng xích tụ hợp vào thanh lân thi hải. Nguyên bản không chọn vẹn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra xương sống hình dáng, đã lợm chấm khớp xương ở giữa mơ hồ có thể thấy được ám tử sắc tinh mang lưu chuyển. Là kiếm đế trước tiên kiếm xương. Một gã lao đạo vội vàng hô to một tiếng, bế tỏa huyệt khiếu quanh người, ngàn vạn không thể bận dụng. Thê lương kiếm minh bỗng nhiên xé rách hư không. Chín khẩu kiếm quan tài nắp quan tài đồng thời nghiêng về ba tấc, màu xanh đen sát khí như vật sống giống như theo khe hở tuôn ra. Những cái kia xương mù giữa không trung dây dưa thành 12 vị không mặt tượng thần, mỗi tôn thần tượng trong tay đều cầm cùng thạch sùng người cổ kiếm hoàn toàn giống nhau công nhận. Áo bào xám thanh niên bỗng nhiên lảo đảo phóng tới trung ương xiềng xích. Con người của hắn khuyết tán thành quỷ dị màu xám trắng, chỗ cổ hiện ra cùng kiếm quan tài đồng nguyên cổ lão hình xăm, phụ thân. Phụ thân tại thi hải bên trong. Từ tống đế ngọc bỗng nhiên bỏng đến kinh người. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến ngọc bích bên trên thái cực ấn sát na, toàn bộ thanh đồng quảng trường gạch đầm vang xoay chuyển, đến hàng vạn mà tính mũi kiếm đâm rách mặt đất. Không đúng, không đúng. Lão đạo nhân trong tay áo la bàn nổ thành một mịn, kiếm cốt có linh, nó đã bị quy khư chi khí ăn mòn, chúng ta bị nó đây tính kế, nó muốn mượn chúng ta trọng sinh. Cô gái áo đen tố thủ mãnh hoạch cầm huyền, băng lam âm lưỡi đao chặt đứt ba cây xiềng xích. Mất đi cân bằng thi hải bỗng nhiên nâng tay phải lên, lòng bàn tay mở ra chín cái ám kim dựng thẳng đồng. Những cái kia con người phản chiếu ra hình tượng khiến cho mọi người sợn hết cả gai úc, mỗi cái trong tấm hình đều hiện hiện lấy bọn hắn lấy khác biệt phương thức chết thảm cảnh tượng. Nhất tới gần kiếm quan tài áo bào xám thanh niên bỗng nhiên phát ra không phải người gào thét. Da của hắn từng khúc bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới chạy xuôi tinh huy xương cốt. Các ngươi có thể tính tới, chờ thật lâu rồi. Chương 1174, phản loạn kiếm cốt, lâm vào khốn cảnh. Chương 1174, phản loạn kiếm cốt, lâm vào khốn cảnh. Thanh Lân Thi Hải lồng ngực đống nhiên phát ra ngột ngạt quanh mình, giống như là một loại nào đó cổ lão cơ quan bắt đầu vận chuyển. Chín khẩu kiếm quan tài khe hở bên trong đống nhiên dò ra che kín gai ngược thanh đồng xúc tu, như là một đám dương nhanh múa vớt quái vật, hướng phía chung quanh các tiên nhân nhanh chóng mà đánh tới. Xúc tu những nơi đi qua, không khí bị cắt chém đến phát ra bén nhọn tiếng rít, mang theo làm cho người sợ hãi bị áp. Cẩn thận! Từ Tống hô to một tiếng, kiếm trong tay nhanh chóng vung đẩy, ý đồ ngăn cản đến gần thanh đồng xúc tu. Nhưng mà những này xúc tu cứng rắn vô cùng, kiếm của hắn chém vào phía trên chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, mà xúc tu bên trên gai ngược lại kém chút quẹt làm bị thương hắn cánh tay. Cầm viên tại đầu ngón tay nổ tung huyết châu, cô gái áo đen triệt thoái phía sau nửa bước, váy áo tại thanh đồng xúc tu nhấc lên cương phong bên trong bay phất phới. Ba cây đứt gãy xiềng xích còn tại trên mặt đất có gáp, có thể kiếm quan tài chỗ sâu lại chuyển tới rợn người kim loại tiếng ma sát, mấy chục đầu mọc lên gai ngược xúc tu cuốn lên nàng mắt cá chân. Lan đi! Nàng trở tay ôm lấy Tiêu Vĩ Cẩm, bảy cái băng dây cung đồng thời rung động. Sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng đẩy ra, có thể những cái kia quỷ đồ vật lại giống có thể dự phán quy tích, luôn có thể tại sóng âm trong khe hở chui vào. Gần nhất một đầu xúc tu cách cổ họng chỉ còn nửa tấc, nàng thậm chí có thể trông thấy mũi nhọn lấp lóe thi độc cu quang. 30 bước có hơn, tóc trắng lao đạo đạo quan sớm không biết lăn xuống nơi nào. Hắn cắn chót lưỡi phun tại phù triện bên trên, giấy vàng vừa mới dính máu liền giấy lên thanh diễm. Bính hỏa cách bị, đốt. Theo hầu kết nhấp nhô phun ra tối nghĩa chú quyết, bảy đạo tường lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiêu đến xúc tu đôm đốt rung động. Có thể những cái kia bọc lấy màu xanh đồng quái vật dường như không biết đau đớn, che giả măng mọc vọt tới lão đảo muốn ngã bình thường. Mà kia phát ra không phải người gào thét áo bào xám thanh niên, lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Thân thể của hắn không ngừng bành trướng, tinh huy giống như xương cốt lóe ra quỷ dị quan mang, cặp mắt của hắn biến thành màu đen thâm thúy, không có chút nào tình cảm. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng, "Phụ thân, ta tìm tới ngươi, phụ thân." Áo bào xám thanh niên phát ra như dã thú gào thét, giờ phút này đã hoàn toàn không giống hình người. Thân thể như thổi phồng giống như tăng gọn, xương cốt lộ ra tinh huy giống như quỷ quyệt ánh sáng lạnh, hốc mắt hóa thành hai cái thôn vệ tia sáng lô đen, dưới làn da nhúc nhích gân xanh lại phát ra kim thạch va chạm giòn vang. Hắn điên cuồng tiếng cười chấn động đến thanh đồng gạch gì rào rung động, che kín vết dạng đầu ngón tay thật sâu móc tiến hai gò má, "Phụ thân a, ngài nhìn a." Theo cuối cùng tia âm thanh đẫm máu và nước mắt giống như gào thét, tinh huy xương cốt bỗng nhiên nổ tung vạn trượng kim mang. Thanh Lân Thi Hải chín khỏa dựng thẳng đồng thời có vào, lòng bàn tay vỡ ra giữ tận miệng máu, màu mực cổ sáng lôi cuốn lấy gay mũi mùi khét lẹt đem hắn thôn vệ. Trong cột ánh sáng truyền đến xương cốt bạo liệt giòn vang, kia tiếng nói khi thì như lão tẩu khàn giọng, khi thì dường như hài đồng sắc nhọn, ngàn năm khổ tu. Thanh niên tứ chi như để tuyến như tượng gỗ vặn bẻo gây dựng lại, không chọn vẹn đuôi xương cụt lại cùng thi hài đứt gãy chỗ hoàn mỹ cắn vào, chờ hài nhi đăng lâm đế vị, nhất định phải nhường chư thiên vạn giới đều quỳ nghe táng hồn tiên tộc cố sự. Đến lúc cuối cùng một tiết xương sống khảm nhập thi hài sát na, toàn bộ không gian bỗng nhiên yên tĩnh. Thanh niên trên mặt ngưng kết lấy như khóc như cười thần sắc, cùng cô kia tuyên cổ trưởng tổn Thanh Lân Thi Hải hoàn toàn hòa làm một thể, thanh đồng trên quảng trường chỉ còn lại xương cốt rèn luyện phát ra giận người tiếng ma sát. Huyết quang phóng lên tận trời, chín bộ kiếm quan tài đồng thời phát ra thê lương bù bù. Thanh niên mi tâm hiện hiện nửa viên vỡ vụn ngọc ấn, cùng Từ Tống nói khó kiếm kiếm ố bên trong đế ngọc lại sinh ra cộng hưởng, Thanh Lân Thi Hải phía sau chậm rãi dâng lên 12 chôi thanh đồng phi kiếm, cùng nhau ra tay đem nó tiêu diệt, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Kết trận, kết trận. Áo bào tím lao đạo râu tóc đứng đấy, đầu ngón tay đạo văn chưa cấu kết thành bát quái kim ấn, 12 đạo thanh đồng hàn mang bỗng nhiên bắn ra u lam quỷ hỏa. Kiếm vong tại mái vòm phi tốc kéo dài tới, phản chiếu lấy phía dưới các tu sĩ đột nhiên co lại con người. Kết rồi, kim ấn hư ảnh chạm đến kiếm vong sát na, mấy vị kết trận trưởng lão đông nhiên thất khiếu chảy máu. Dưới chân bọn hắn cái bóng quỷ dị vặn bẹo ngưng kết, xám xanh thạch văn theo đạo bảo và táo rắn bò mà lên, thoáng qua đã trèo đến thắt lưng. Ngự không, nhanh ngự không. Không biết là ai gào thét một tiếng, mấy chục đạo lưu quang phóng lên tận trời. Mái vòm đột nhiên chút xuống hạ thanh đồng mưa to, đi đầu áo bào xám tu sĩ bị bảy thanh phi kiếm xuyên qua đan điền, nổ tung huyết vụ nhuộm đỏ phía dưới thanh đồng gạch. Thứ quỷ này căn bản không xông ra được. Xích Mi tiên nhân muốn rách cả mí mắt, trong tay huyền thiết nan dù tại dày đặc đánh chúng phát ra sắp chết gào thét. Hình mạng nện vết dạn tại mặt dù lan tràn, đột nhiên tóe vỡ thành ngàn vạn đụ sắt. Cô gái áo đen ngón tay nhỏ nhắn đảo qua Tiêu Vĩ Cẩm, sóng âm chấn vỡ mấy đạo kiếm mang. Có thể những cái kia thanh đồng tàn phiến lại giữa không trung gây dựng lại, hóa thành càng tinh mịn mưa kiếm đấu đá mà xuống. Nàng lảo đảo rút lui nửa bước, khóe môi tràn ra một sợi tinh hồng. Tu khí kết thuẫn. Tóc trắng đạo nhân khàn khàn ho ra bọt máu, phù triện vừa móc ra ống tay áo liền bị kiếm khí gọt đi ba ngón. Đoạn chỉ trên mặt đất bật lên hai lần, nước bắn một chuỗi đỏ sầm về. Từ Tống thì là tại Từ Khởi Bạch bảo hộ hạ bình yên vô sự, nhưng Từ Khởi Bạch cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, chỉ là ra hiệu Từ Tống án binh bất động. Từ Tống mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng phụ thân, cưỡng chế nội tâm mong muốn xuất kích xúc động, cầm thật chặt trong tay nói khó kiếm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia kinh khủng kiếm trận, thời điểm cảnh giác mưa kiếm động tĩnh. Cả tòa thanh đồng quảng trường tại kiếm minh bên trong rung động, mảnh vỡ pháp bảo cùng gãy chi hài cốt tại gạch xanh bên trên chồng chất thành đồi. Mỗi khi huyết thủy sắp tràn qua chuyên phủng, gạch xanh liền sẽ nổi lên yêu dị hờ mang, đem đầy đất tinh hồng mút vào hầu như không còn. Cô gái áo đen cắn môi, cái trán toái phát bị mồ hôi lạnh thẩm thấu dính tại trên da thịt. Mười ngón tại cầm huyền bên trên tung bay như điệp, đàn trần băng liệt gỗ vụn đâm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết. Huyết sắc gợn sóng tự Tiêu Vĩ Cẩm chấn động ra đến, lại tại chạm đến kiếm trận trong nháy mắt bị xoắn đến nát bấy. Chanh, Cầm Huyền tại nàng chỉ phát xuống ra sắp chết thanh âm rung động, thanh đồng kiếm vong đã bước đến trăm trượng bên trong. Đầy trời hàn mang dệt thành tử vong lưới, xé rách không khí tiếng rít đâm vào người màng nhĩ rớm máu. Một ga áo trắng nhuốm máu tiên nhân lão đạo dùng huyết nhục chi khu ngăn cản, bản mệnh ngọc khuê sớm hóa thành bột mịn rì rào rơi vào trên vạt áo. Muốn chết ở chỗ này. Hắn xóa đi dán lên tầm mắt vết máu, nhìn qua mái vòm kín không kẽ hở kiếm quang cười thảm. Cánh tay trái hộ tâm kính đã vỡ ba đạo vết rách, kiếm khí như giỏi trong xương xuyên thấu hộ thể kim quang, đem hắn hoàn toàn xuyên thủng. Tiên khu bị kiếm quang chém vỡ, cuối cùng chỉ để lại một đoàn huyết đục lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Dung hợp sau thanh niên bỗng nhiên phát ra một hồi cười quái dị, thân thể của hắn trên không trung bặm bẹo biến hình, thanh lân thi hải lực lượng cùng hắn tự thân lực lượng lẫn nhau giao hòa, nhường khí tức của hắn biến càng thêm kinh khủng. Hắn hé miệng, đoàn kia huyết đục tự hành bay vào trong miệng của nó, dung hợp sau thanh niên nuốt vào đoàn kia huyết đục sau, thân thể run lên bần bật, khí tức quanh người biến càng thêm bạo ngược. Vì có thể hoàn toàn khôi phục, ta thật làm mưu đồ gần một cái kỳ nguyên, các ngươi bọn này tiên thần sâu kiến liền an tâm trở thành ta tế phẩm a. Lúc này, Từ Tống nhìn thấy thanh niên kia mi tâm nửa viên vỡ vụn ngọc cấn quang mang lấp loé không yên, cùng mình nói khó kiếm kiếm ố bên trong đế ngọc cộng hưởng cũng biến thành lúc mạnh lúc yếu. Trong lòng của hắn khẽ động, ý thức được cái này có lẽ chính là phá giải kiếm trận nơi mấu chốt. Hắn nhìn về phía phụ thân, phát hiện Từ Khởi Bạch ánh mắt giống nhau tập trung ở thanh niên mi tâm ngọc cấn phía trên. Chương 1175, bất diệt tiên hồn, hợp tác. Xem thấu chương 1175, bất diệt tiên hồn, hợp tác. Xem thấu Từ Tống, chân yên tiên hồn muốn cùng ngươi trò chuyện. Thần Long thanh âm truyền đến từ Tống trong hai, hắn nói hắn có phá cục phương pháp, muốn cùng ngươi đạt thành điều kiện. Từ Tống thần hồn một bước vào chân ngôn tiên tháp, thân tháp liền chuyển đến cổ lao rung động. Chân yên tiên hồn xếp bằng ở chân áp hắn chín đạo xiềng xích trung ương, dập nát thân thể như là phong hóa tượng đá, chỉ có chỗ mi tâm hình kiếm vết sẹo hiện ra yêu đất tử quang. Tiểu tử, lão phu có biện pháp giúp ngươi chân áp kiếm cốt, đạt được Trần Nguyên cổ kiếm. Chân yên tiên hồn thanh âm như dị xét xích sắt ma sát, chín đạo xiềng xích đống nhiên thẳng băng, tại tiên tháp trong vết thương phát họa ra kiếm đế tiên cung tinh đồ. Hắn mi tâm hình kiếm vết sẹo vỡ toang, bay ra nửa khối nhuốm máu thanh đồng, chất liệu cùng kiếm thần tiên cung bên trong hoàn toàn nhất trí. Một cái da lớn là cái gì? Một cái da lớn. Trần Yên tiên hồn đống nhiên phát ra khàn khàn tiếng cười, nhường lão phu tàn hồn sẽ hóa thành vỏ kiếm, vĩnh viễn cùng Trần Nguyên cổ kiếm làm bạn. Mẹn mẹn như thế, ngươi sẽ tốt bụng như vậy? Từ Tống trong ánh mắt tràn ngập đạm mạc, không chút nào bị tiên hồn mặt ngoài thành khẩn đả động. Hắn nhìn qua đối phương băng liệt hình kiếm vết sẹo, đống nhiên phát hiện những cái kia vết rách bên trong dị ra không phải quang, mà là cùng kiếm cốt giống nhau kiếm ý. Lão phu đạo này tiên hồn bị trấn áp mấy cái kỷ nguyên, sớm đã chán ghét tối tăm không mặt trời thời gian, lão phu bây giờ chỉ muốn gặp một lần thế giới bên ngoài. Nghe được Trần Yên nói như vậy, Từ Tống cũng không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn qua Trần Yên, dùng một cố nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua hắn. Ngươi là bằng lòng, vẫn là không đáp ứng? Trần Yên bị Từ Tống ánh mắt nhìn đến có chút run rẩy, trong giọng nói không tự giác mang lên mấy phần buồn bực. Ý con người của ta, có thể tự mình ăn cơm, biết trời mưa muốn về nhà, có thể tự mình như xí. Từ Tống không trả lời thẳng Trần Yên, mà là nói một tràng nhường Trần Yên không giải thích được lời nói. Ngươi lời ấy ý gì? Ta không phải người ngu. Từ Tống cười nhạo một tiếng, ngươi dạng này lý do, nhiều nhất lừa một chút 8 tuổi hài đồng. Hắn bỗng nhiên đưa tay, chân ngôn tiên trong tháp bay ra vạn đạo tiên quang, cuốn quanh ở Trần Yên tiên hồn. Trần Yên tiên hồn ý đồ tránh thoát cái này tiên quang trói buộc, lại phát hiện tiên quang càng cuốn càng chặt, thân thể của hắn cũng bởi vì này mà run nhẹ nhẹ. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Chín cái xiềng xích dâng lên màu trắng liệt diễm, Trần Yên tiên hồn tại liệt diễm bên trong vặn mèo ra tiếng rít thê lương. Thật coi lão phu không có tính tình. Từ Tống không hề lay động, chỉ là lặng lặng nhìn xem kia Trần Yên tàn hồn, tiên quang càng ngày càng thịnh, Trần Yên tàn hồn phát ra thét lên càng phát ra thê lương. Bạch sát hỏa diễm cơ hồ đem hắn thân ảnh nuốt hết, nhưng tiên hồn bản thân lại không có nửa phần yếu bất ý tứ. Nhưng Từ Tống chỉ là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không có nửa điểm muốn dừng tay ý tứ. Lão phu có thể bung ra chính mình tiên hồn, để ngươi gieo xuống là cấn, dạng này ngươi liền có thể tín nhiệm lão phu. Trần Yên thanh âm lần nữa truyền đến, Từ Tống mày kiếm cao lại, rốt cục chú ý tới Trần Yên ngựa khí không còn chắc chắn, mà là mang tới mấy phần thần cầu. Ngươi có biết, như lão phu bung ra tiên hồn, ngươi nếu là lật lọng, thì tính sao? Lão phu đạo này tiên hồn bất tử bất diệt, liền xem như ngươi lại tra tấn lão phu mấy cái kỷ nguyên, lão phu cũng sẽ không có sự tỉnh. Trần Yên thanh âm bên trong mang theo một tia vỏ đã mẹ không sợ rơi ý vị. Từ Tống nghe, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư, nhưng như cũng không có buông lỏng đối Trần Yên tiên hồn áp chế. Kia bạn đạo tiên quan cùng chín cái xiềng xích vẫn như cũ một mực giam cấm Trần Yên, nhường hắn không cách nào đào thoát. Thần Long tiền bối, gieo xuống cấm chế. Từ Tống hướng hư không chắp tay, chân luân tiên trong tháp đột nhiên nổi lên như nước gợn vận sóng. Đỉnh tháp rủ xuống tiên quang như ngân hà chảy ngược, nơi nào đó bóng ma bỗng nhiên bặm bẹo biến hình. Thận Long hư ảnh theo trong hỗn độn phá giới mà ra, có thể so với sơn nhạc thân rồng nổi lên động lên huyền ảo đường vân, cặp kia trăng tròn giống như dựng thẳng đồng đảo qua chỗ, liền tiên quang đều ngưng trệ ba phần. Vừa vặn ta huyết mạch trong truyền thừa có một đạo cấm chế, gian mua long âm chấn động đến xiềng xích hoa hoa tác hưởng, toàn bộ không gian đều tại sóng âm bên trong nổi lên nếp ốm. Thận Long ngóc lên sừng thú, trong cổ sáng lên một chút trắng loa quang mang, kia quang đoàn bên trong hình như có ngàn vạn sao trời sụp đổ lỗ chuyển, trong chớp mắt hóa thành bảy viên tỏa ra ánh sáng lung linh quất văn, mỗi một mai đều mang đại đạo rung động bù bù. Trần Yên tiên hồn nhìn xem kia bay tới phù văn, cũng không có chống cự, bảy viên cốt văn như sao băng rơi xuống đất, tại hắn thiên linh chỗ in dấu ra xích hồng ấn ký, nguyên bản ngưng thực hồn thể lại chạy ra từng kia hắc vụ. Đây là ta huyết mạch truyền thừa cấm chế, nếu ngươi có bất kỳ phản bội tiến hành, nó có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Thật Long lạnh lùng nói, chớ có cho là ngươi thật bất tử bất diệt, tại thế gian này, không có cái gì là tuyệt đối. Trần Yên Tiên hồn cắn răng, cố nén cấm chế mang tới thống khổ, trong giọng nói cũng mang theo vài phần sợ hãi thán phục, quả nhiên Thận Long một mạch, lúc trước lão phu cùng ngươi giao thủ thời điểm, liền cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ tới mạch này lại còn có người sống, coi là thật nhường lão phu chấn kinh. Trần Yên cười cười, sau đó nhìn về phía Từ Tống, nói: "Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lứa hẹn, nếu ta giúp ngươi đạt được Trần Uyên cổ kiếm, ngươi cũng không thể nuốt lời." Từ Tống khẽ gật đầu, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác, chỉ cần ngươi không giở trò, ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định. Nhưng ngươi nếu dám có hai lòng, cấm chế này chính là ngươi diệt vong căn nguyên. Nói xong, Từ Tống chậm rãi thu hồi vạn đạo tiên quang cùng 9 cái xiềng xích, Trần Yên tiên hồn rốt cục thu được một chút tự do. Hắn hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được thể nội cấm chế tồn tại, lại không có chút nào để ý bỗng nhiên, bên tai của hắn lần nữa truyền đến Từ Tống thanh âm, phía ngoài kiếm cốt, nhưng thật ra là ngươi nguyên bản thân thể biến thành, ta nói đúng sao? Nghe được Từ Tống nói như thế, Trần Yên ánh mắt hoàn toàn thay đổi, có thể lời kế tiếp mới chính thức nhường hắn cảm thấy hàn ý, ngươi là muốn mượn ta chi thủ, đạt được kiếm cốt, sau đó tìm được một cái thời cơ thích hợp, cầm kiếm, giết người, đoạt xương, từ đó hoàn toàn trọng sinh, ta nói đúng không? Ngươi nói đùa, lão phu như thế nào như thế? Dù là Trần Yên tiên hồn tâm cơ thâm trầm, giờ phút này cũng không nhịn được con ngươi đột nhiên co lại, hắn không rõ, vì sao Từ Tống một cái cốt linh chỉ có hơn 20 năm hài đồng, vậy mà tùy tiện nói ra trong lòng của mình tất cả kế hoạch. Ta đoán ngươi nhất định đang nghi ngờ, ta là từ chỗ nào biết được? Từ Tống cười hạ, tiếp tục giải thích nói, bởi vì tại chân ngôn tiên trong tháp, ghi chép ngươi đã qua, từ đó rất dễ dàng liền có thể suy đoán kế hoạch của ngươi. Trần Yên tiên hồn ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng lên, cho nên, ngươi đây là tại Cẩm lão phu tìm niềm vui. Không, chính là bởi vì ta đoán được kế hoạch của ngươi, cho nên ta mới lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Từ Tống nụ cười trên mặt càng lớn, theo ta được biết, coi như ngươi đạt được kiếm cốt, mong muốn tới dung hợp đều xem trọng về tiên đế chi đỉnh, ít ra cũng cần thời gian ngàn năm. Nghe được Từ Tống sau khi trả lời, Trần Yên sắc mặt liền trầm xuống, hắn hiểu được Từ Tống lời nói bên trong ẩn hàm tự tin cùng ý hiệp. Hắn đây là muốn nói, ngàn năm về sau, chính mình sẽ không là đối thủ của tiểu tử này.